Vương Đằng tên kia đến cùng cho võ đạo lãnh tụ rót cái gì mê hồn dược, có thể để võ đạo lãnh tụ đều tin tưởng hắn như thế. Tất cả giải tán đi. Võ đạo lãnh tụ không cần phải nhiều lời nữa, khoát tay áo, nói, nhớ kỹ trở về chủ tiền. Đám người. Đúng, tận lực nhiều góp điểm. Võ đạo lãnh tụ lại nói. Đám người. O, o. Từng cái nhân vật cấp đại lão giờ phút này mặt mũi tràn đầy khổ bức cùng phiền muộn, rời đi phòng tổng chỉ huy, vội vàng chạy về nhà. Đừng nhìn lúc để bọn hắn chu tiền, đều một bộ dáng dấp khổ đại cựu thâm, chân chính muốn đổi công pháp, một cái so với một cái chịu khó. Không đề cập tới động tác đám người, Vương Đằng lúc này trực tiếp trở lại quân bộ nơi ở. Trong biệt thự, Lâm Sơ Hàm cùng Lâm Sơ Hạ hai tỷ muội chính bồi tiếp một cái tiểu bất điểm trong sân chơi đùa. Không đúng, cũng không thể nói là chơi đùa, các nàng nhưng thật ra là đang luyện võ. Chỉ bất quá trong đó cái kia tiểu bất điểm thân thể quá nhỏ, cánh tay nhỏ chân nhỏ quơ, thoạt nhìn ngược lại giống như là đang chơi đùa. Vương Đằng nhìn thấy một màn này, buồn cười, nhất là nhìn thấy đầu đầu tiểu mặt mũm mĩm tròn tròn kia một bộ dáng rất nghiêm túc, càng là cảm thấy thú vị đến cực điểm. Tiểu nha đầu này gần nhất béo lên không ít ta. Vương Đằng trong lòng thầm nhủ nói. Ca ca, ngươi trở về. Đầu đầu xa xa nhìn thấy thân ảnh Vương Đằng, mắt to đen lùng liếng lập tức sáng lên, vung ra chân ngắn nhỏ, hướng hắn chạy tới. Hai tay hướng về sau, giống một cái cô bé mập như gió. Đặng 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 hai lần liền chạy tới trước mặt Vương Đằng, sau đó thắng gấp một cái dừng lại, ngẩng cái đầu nhỏ nhìn qua hắn, chăm chú hỏi, ca ca ngươi sự tình làm xong sao? Chương 756, năm chén cơm, năm chén cơm. Tiểu mặt béo ngẩng, hai cái mắt to lóe ra quang mang sáng long lánh, manh manh nhìn qua Vương Đằng. Thật manh ra một mặt máu. Vương Đằng một trái tim đều mềm xuống, trong lòng biết mình gần đây bận việc tại tu luyện, quả thực có chút xem nhẹ tiểu bất điểm này. Mà đầu đầu cũng hiểu chuyện làm cho người đau lòng, không dám chút nào quấy rầy hắn. Thẳng đến lúc này, mới dám hỏi ra. Vương Đằng trong lòng ngày nấy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, làm xong, lão ca bồi đậu đậu cùng nhau chơi đùa có được hay không? Thật sao? Tiểu đậu đậu rõ ràng không nghĩ tới sẽ có được đáp án này, hơi sững sờ, con mắt trợn thật lớn, có chút không dám tin tưởng hỏi. Đương nhiên, lão ca ngươi ta xưa nay không gạt người. Vương Đằng lời thề son sắt nói. Hoa, quá tuyệt. Tiểu đậu đậu tại chỗ nhảy lên, nào về phía Vương Đằng, ca ca, ôm. Ôi, ngươi cô bé mập này. Vương Đằng cười ha ha một tiếng, vội vàng tiếp được tiểu đậu đậu, nhéo nhéo cái mũi của nàng. Đậu đậu một tấm tiểu mặt béo lập tức liền khổ xuống dưới, có chút xấu hổ nói ra, đậu đậu không mập, chỉ là đang lớn thân thể. Vương Đằng trong lòng cho vui, cũng không đi vạch trần nàng, cười ha hả nói, không sai, đậu đậu đang lớn thân thể, phải ăn nhiều một chút. Ừm. Tiểu đậu đậu nặng nề gật đầu, nói ra, ta ăn cũng nhiều, một bữa có thể ăn ba chén cơm. Vương Đằng trong lòng giật mình. Ai ra, tiểu gia hỏa này ăn cũng không ít ta. Đừng thật cho nuôi thành một cái tiểu mập mạp cấp trọng lượng. Bất quá hắn nghĩ lại, liền có chút hiểu rõ ra, mở ra nguyên chất chi đồng hướng về thể nội đậu đậu nhìn lại, lập tức thấy rõ thể chất của nàng. Quả nhiên, tiểu gia hỏa này đã luyện võ có thành tựu. Sơ cấp võ đồ. Thân mẹ nó sơ cấp võ đồ. Một cái tiểu oa nhi 5 tuổi. Thế mà luyện đến sơ cấp võ đồ, ngươi cảm tưởng. Vương Đằng nghĩ nghĩ thời điểm mình 5 tuổi đang làm gì. Có vẻ như còn đang chơi bùng đi. Hắn lập tức lộ ra một cái tiếu dung thận trọng lại tự hào, cảm giác mình khi còn bé quả thực là thứ cặn bã. Sau đó sờ sờ đầu cây nấm đậu đậu thật giỏi. Tiểu đậu đậu tưởng là Vương Đằng tại khen nàng ăn được nhiều, cười càng vui vẻ hơn, sờ lấy bụng nhỏ không có ý tứ nói ra, ta cảm thấy ta có thể ăn 5 bát, nhưng là không có ý tứ nói. Vương Đằng. Ta cho là ngươi đã ăn đủ nhiều, không nghĩ tới là ta quá ngây thơ. Không có nhiều nhất, chỉ có thể có càng nhiều hơn. Lâm Sơ Hàm cùng Lâm Sơ Hàm ở bên cạnh nghe được hai người trò chuyện, không khỏi lộ ra một mặt vẻ cổ quái, cố gắng nín cười, nhưng thật sắp không nhịn nổi. Phốc ha ha ha. Tỷ tỷ, các ngươi cười cái gì? Đậu đậu tò mò hỏi. A, ha ha, không có việc gì, tỷ tỷ đột nhiên nhớ tới một chuyện buồn cười. Lâm Sơ Hạ trước hết nhất kịp phản ứng, liền vội vàng khoát tay nói. Các ngươi có phải hay không cười đậu đậu ăn được nhiều? Đậu đậu hầu nghi nói. Làm gì có, ăn được nhiều là chuyện tốt, chúng ta làm sao lại cười ngươi đây? Lâm Sơ Hàm vội vàng thu hồi nụ cười nói. Không sai, không sai, tỷ tỷ nhìn ngươi ăn nhiều như vậy, quá ao ước. Lâm Sơ Hạ vô ích nói. Thật sao, vậy tỷ tỷ đêm nay cùng đậu đậu đồng dạng ăn 5 chén cơm có được hay không? Đậu đậu nói. Lâm Sơ Hạ cảm giác mình là nâng lên tảng đá nện chân của mình, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên thêm khổ bức. Không sai, Sơ Hạ tỷ tỷ ngươi đêm nay cũng phải giống như ngươi ăn 5 bát. Vương Đằng đánh nhịp nói. Lâm Sơ Hạ kém chút không có khóc lên. Ta không muốn biến thành thùng cơm á á á. Nàng ánh mắt u hoán nhìn qua Vương Đằng, kém chút muốn xông lên cùng Vương Đằng liều mạng. Lâm Sơ Hàm cố gắng nín cười, lần này nàng nhịn xuống, không phải vậy nàng sợ cười một tiếng đi ra, Vương Đằng cũng sẽ để nàng ăn 5 chén cơm. Cho dù đối với võ giả đến nói, 5 chén cơm chẳng qua là sự tỉnh vậy vậy nước, nhưng là nàng thế nhưng là nữ hài tử à, nào có ăn nhiều chén cơm như vậy. Mà lại các nàng đêm nay hiển nhiên là muốn tại Vương gia ăn cơm, bị Vương lão gia tử đám người nhìn thấy, chẳng phải là muốn chê cười nàng các. Sau đó, Vương Đằng bồi tiếp Đậu Đậu trong sân luyện võ, dạy bảo nàng tu hành sơ cấp võ đồ phía sau. Từ khi phát hiện tiểu gia hỏa này thiên phú cực giai, hắn liền lên tâm tư hảo hảo bồi dưỡng, không thể lãng phí thiên phú. Luyện võ muốn từ bé con nắm lên. Theo tình hình này xuống dưới, không chừng qua một năm, Đậu Đậu liền có khả năng đạt tới cao cấp võ đồ tiêu chuẩn. 6 tuổi cao cấp võ đồ, đây là muốn nghịch thiên A. Vừa nghĩ tới mình bồi dưỡng được một cái tiểu yêu nghiệt đến, Vương Đằng đã cảm thấy rất có ý tứ. Lâm Sơ Hàm cùng Lâm Sơ Hạ cũng là cực kỳ thích Đậu Đậu, ở bên cạnh bồi luyện. Đậu Đậu bình thường đều chỉ có một người, còn là lần đầu tiên có nhiều người như vậy theo nàng, lập tức cảm giác cực kỳ vui vẻ. Trong viện tràn đầy nàng cái kia tiếng cười như chuông bạc, hai con mắt to đều cười híp lại. Rất nhanh tới thời gian cơm tối, Lý Tú Mai mang theo tạp dề, đi đến cửa chính, chào hỏi chúng nhân nói, Đường Luyện, nhanh đi rửa tay một cái, chuẩn bị ăn cơm. Tới ngay. Vương Đằng một cái ôm lấy Đậu Đậu, đi đầu đi vào trong nhà, đi đi, ăn 5 chén cơm đi. 5 chén cơm, 5 chén cơm. Đậu Đậu theo kêu to, giống như ăn 5 chén cơm là một sự tình cực kỳ tự hào, hoàn toàn bị Vương Đằng cho mang lại ra. Đằng sau, Lâm Sơ Hạ khóc lóc thảm thiết một gương mặt, dầu gì không vui. Trên bàn cơm, Vương gia người một nhà đều trình diện. Lần này tên kia thanh niên tóc lam đem Vương gia tất cả mọi người đưa đến Hạ Đô, đám người lấy phương thức như vậy lần nữa tề tụ một đường, cũng là tràn ngập hí kịch tính. Trừ cái đó ra, Lâm Sơ Hàm người một nhà cũng tại. Chẳng ai ngờ rằng, Lâm gia lần thứ nhất đúng là lấy loại phương thức này cùng Vương gia ngồi xuống cùng một chỗ. Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai nhiệt tình chào hỏi bọn hắn lên bàn. Vương Đằng cố ý đem Đậu Đậu cùng Lâm Sơ Hạ an bài lại với nhau, sau đó tự mình cho hai người xối tràn đầy một bát cơm, đầy đều chất lên đỉnh núi nhọn. Ăn, ăn xong lại xối. Vương Đằng kêu hai người ăn cơm. Đứa nhỏ này, nào có cho nữ hải tử xối nhiều cơm như vậy? Lý Tú Mai giận trách. Lâm Sơ Hạ liều mạng gật đầu, kỳ vọng Lý Tú Mai có thể đem mình cứu ra bể khổ. Mẹ, ngươi đây liền không hiểu đi, võ giả chính là phải ăn nhiều, ngươi khả năng không biết, Đậu Đậu đã là sơ cấp võ đồ. Vương Đằng nói. Cái gì, Đậu Đậu đã là sơ cấp võ đồ rồi? Vương Thịnh Quốc bên cạnh kinh ngạc nói. Vương gia những người khác cũng là nhao nhao nhìn lại, ánh mắt đều là rơi vào trên thân Đậu Đậu, chấn kinh dị thường. Cũng không sai. Vương Đằng gật đầu nói. Thấy Vương Đằng xác nhận, đám người không khỏi hít một hơi thật sâu, ánh mắt giống như là nhìn cái gì hy hữu động vật nhìn xem Đậu Đậu. Ta nói sao, cái này tiểu thân bản gần nhất khí lực biến lớn rất nhiều, mấy ngày trước đi ra ngoài còn tranh giúp ta xách đồ ăn. Không có chút nào phí sức. Lý Tú Mai giật mình nói. Ngươi làm sao không nói sớm? Vương Thịnh Quốc im lặng nói. Ta nào biết được à, còn tưởng rằng nàng là theo chân nhi tử ta luyện võ, cho nên khí lực mới lớn một điểm. Lý Tú Mai vô tội nói. Ha ha ha, xem ra nhà ta không chỉ có ra một đầu chân long, bây giờ còn muốn ra một đầu kim phượng hoàng à. Vương lão gia tử thoải mái cười to nói. Vương Thịnh Hồng cùng Vương Thịnh Quân bọn người không ngừng ao ước. Nhìn một cái nhà lão nhị. Sinh cái thân nhi tử là tuyệt thế thiên tài, hiện tại tùy tiện kiếm về một đứa con gái, cũng là tiểu thiên tài. Nhìn nhìn lại trong nhà chính bọn hắn, mấy tiểu bối, không có một cái tài liệu luyện võ. Bây giờ cái này thời đại, không luyện võ, còn có thể có cái gì tiền đồ. Đậu Đậu thấy tất cả mọi người nhìn xem mình, ngậm đuôi trong miệng, khiếp khiếp nói, có phải là Đậu Đậu ăn nhiều quá? Không nhiều, không nhiều, ăn hết mình, mở rộng cái bụng ăn, về sau nếu là đói bụng, nói cho ra ra mua cho ngươi. Vương lão gia tử cười to nói. Cảm ơn gia gia. Đậu Đậu cao hứng xấu, nhu thuận nói. Tốt, thật sự là bé ngoan. Vương lão gia tử càng xem Đậu Đậu, càng là yêu thích, vui tươi hớn hở khích lệ nói. Mọi người cũng đừng thất thần, đồ ăn muốn lạnh, nhanh ăn đi. Đám người nhao nhao động lên đũa. Cơm tối rất phong phú, tựa hồ là để ăn mừng đám người sống sót sau tai nạn, tất cả mọi người uống rượu. Ngay cả Đậu Đậu đều không ngoại lệ, Vương Đằng dùng đũa chấm một chút, phóng tới trong miệng của nàng. Miễn cưỡng cũng coi như uống qua. Người một nhà vui vẻ hòa thuận, đem ban ngày bị kinh hãi đều khu trừ không còn một mảnh. Cơm tối về sau, mọi người tại trong phòng khách nói chuyện phiếm, trưởng bối cùng tiểu bối, mọi người mỗi trò chuyện mỗi. Vương Đẳng cùng Lâm Sơ Hàm hai người ăn ý ngồi xuống cùng một chỗ, bồi tiếp đậu đậu chơi đùa, hưởng thụ cái thời khắc ấm áp khó được này. Bà thông gia, ông thông gia, ta nhìn sự tình hai đứa bé có thể chuẩn bị một chút. Vương lão gia tử thấy cảnh này, vui tươi hớn hở nói. Ta nhìn cũng đúng, bất quá vẫn là phải xem ý nguyện của chính hai đứa trẻ. Lâm Mẫu nụ cười trên mặt liền không từng đứt đoạn, nàng đối với Vương Đẳng thế nhưng là phi thường hài lòng, con rể ưu tú như vậy đi đâu tìm a? Chương 757, chảy nước mắt đại bán phá giá. Trong biệt thự, Vương gia người một nhà vui vẻ hòa thuận. Vương lão gia tử, Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai, thậm chí cùng Lâm phụ Lâm Mẫu nói đến hôn sự của Vương Đẳng cùng Lâm Sơ Hàm. Trải qua Vương Đẳng đan dược điều dưỡng, thân thể Lâm phụ đã khôi phục rất nhiều, không còn giống như trước suy yếu như vậy. Tình huống Lâm gia càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp, để hắn cũng lại nhặt lên hy vọng đối với cuộc sống, không còn cả ngày nhốt tại trong phòng, đem mình uống đến say như chết. Mặt khác, hai chân của hắn cũng lắp đặt chi giả, có thể tự do hoạt động, cùng người bình thường không khác. Chỉ bất quá bởi vì sự tình kinh lịch quá nhiều, làm hắn thoạt nhìn có chút tang thương, tóc hoa râm, dáng dấp ngược lại là vô cùng xoáy khí, bằng không thì cũng sẽ không sinh ra Lâm Sơ Hàm cùng Lâm Sơ Hạ hai cái lớn nhỏ mỹ nữ. Nói tóm lại, chỉ là cái trung niên đại soái ca. Lúc này nói đến sự tình Lâm Sơ Hàm cùng Vương Đẳng, trên mặt của hắn cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Cha mẹ, gia gia, các ngươi bây giờ nói cái này không khỏi cũng quá sớm đi, người xâm nhập ngoài hành tinh cũng còn không có giải quyết đây. Vương Đẳng đi tới, bất đắc dĩ nói. Ha ha ha, người trẻ tuổi các ngươi đàm luyến ái của các ngươi, chúng ta trò chuyện của chúng ta, không xung đột. Vương lão gia tử cũng có chút khai sáng, cười ha hả nói. Được. Ngài nói thật là có đạo lý. Vương Đẳng không nghĩ tới lão gia tử nhà mình còn rất cơ trí. Hai không chậm trễ, rất tốt. Lâm Sơ Hàm nghe được không có ý tứ, ở bên cạnh trang chim cút, cùng đậu đậu chơi đến quên cả trời đất, làm bộ cái gì cũng không nghe thấy. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Đám người hơi sững sờ, Vương lão gia tử hướng về phía Vương Hạo Nhiên đường đệ Vương Đẳng bên cạnh nói, "Tiểu Nhiên, ngươi đi mở cửa, nhìn xem là ai đến." "Dẹp sơ." Vương Hạo Nhiên ôm điện thoại, vừa chơi game, vừa chạy tới mở cửa. Trong chốc lát, hắn liền dẫn một lão giả đi tới. Vương thiếu tướng, muộn như vậy mạo muội quấy rầy, thực sự thật có lỗi. Lão giả này chính là gia chủ Tôn gia Hạ Đô, đã từng cùng Vương Đẳng tại trên tiệc tối từng có gặp mặt một lần. Nguyên lai là Tôn lão. Vương Đẳng đứng dậy đón tiếp. Mặc dù hắn thực lực mạnh, nhưng người trước mắt dù sao tuổi tác còn tại đó, cho chút tôn trọng cũng không uổng phí tiền. Lại nói, hiện tại khách khí một chút, đợi lát nữa mới dê moi tiền mà. Vị này là? Vương lão gia tử cũng là đứng người lên, hướng về Vương Đẳng dò hỏi. Tôn gia gia chủ một trong 10 gia tộc lớn nhất Hạ Đô. Vương Đẳng giới thiệu nói. Tôn gia? Vương lão gia tử giật mình, vội vàng hướng về phía đại bá mẫu Vương Đẳng bên cạnh nói, "Tuệ Lệ, nhanh đi pha trà." Triệu Tuệ Lệ nguyên bản còn dự định xem náo nhiệt, bị Vương lão gia tử điểm danh, có chút một ngộng. Người này rõ ràng là khách nhân của Vương Đẳng, làm sao không để Lý Tú Mai đi, ngược lại để nàng châm trà. Triệu Tuệ Lệ trong lòng buồn bực suy nghĩ, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, ngoan ngoãn đứng dậy đi pha trà. "Không cần, không cần, ta nói hai câu liền đi." Tôn gia gia chủ khoát tay áo, hướng Vương Đẳng nói, "Vương thiếu tướng, mục đích của lão hủ ngươi hẳn phải biết, ta liền không nói nhảm, cái kia công pháp cần bao nhiêu tiền, ngươi cứ việc nói thẳng đi." "Mời ngồi." Vương Đẳng dùng tay làm dấu mời. Tại Tôn gia gia chủ sau khi ngồi xuống, hắn mới tiếp tục mở miệng nói, "Thực lực của ngươi hiện tại còn chưa đủ lấy tấn thăng hành tinh cấp. Ngược lại là trước tiên có thể tiến hành nguyên lực chuyển hóa." "Như thế nào nguyên lực chuyển hóa?" Tôn gia gia chủ thái độ rất đoan chính, khiêm tốn tỉnh giáo. "Chính là đem phổ thông nguyên lực chuyển hóa thành tinh thần nguyên lực, ngươi có thể đem tinh thần nguyên lực xem như một loại năng lượng cao cấp hơn, đây cũng là con đường tấn thăng hành tinh cấp nhất định phải đi." Vương Đẳng cũng không có tị húy, cấm kỵ, đám người, trực tiếp tại chỗ giải thích. Tôn gia gia chủ như có điều suy nghĩ gật đầu, nhìn xem Vương Đẳng, chờ hắn nói tiếp. "Không có, cứ như vậy." Vương Đẳng nói. "Khụ khụ, vậy ý của ngươi là?" Tôn gia gia chủ cẩn thận hỏi, hắn cũng không cảm thấy Vương Đẳng nói cái này đơn thuần là vì cùng hắn giải thích một chút. "Ta ý tứ rất đơn giản, các ngươi trước tiên có thể mua cái này nguyên lực chuyển hóa chi pháp." Vương Đẳng cười tủm tỉm nói. "Không phải hành tinh cấp công pháp chọn bộ sao?" Tôn gia gia chủ trong lòng nhảy một cái, hỏi. "Ngươi cảm thấy lấy các ngươi hiện tại tài lực mua được chọn bộ hành tinh cấp công pháp sao?" Vương Đẳng nhíu mày. "Ê! Mua không nổi." Tôn gia gia chủ cảm giác ngực bị đâm một tiễn, khổ bức lắc đầu nói. "Vậy chẳng phải đúng, cho nên các ngươi hiện tại mua chuyển hóa chi pháp liền tốt, về sau lại cân nhắc tấn thăng chi pháp, ta đều là vì các ngươi cân nhắc, tuyệt đối không có nửa điểm tư tâm." Vương Đằng Nghĩa chính ngôn từ nói. Ta tin ngươi cái quỷ nha. Tôn gia gia chủ trong lòng trợn mắt. Vương gia mọi người tại bên cạnh nhìn xem, tất cả đều là ngửa đầu nhìn về phía trần nhà. Bọn hắn cảm thấy Vương Đằng tại hố người, lúc này vẫn là không muốn xen vào cho thỏa đáng. Vậy cái này chuyển hóa chi pháp muốn bao nhiêu tiền? Tôn gia gia chủ hỏi. Không nhiều. Vương Đằng mở miệng, Tôn gia gia chủ còn đến không kịp cao hứng, liền lại nghe hắn nói ra, tùy tiện cầm cái 500 ức, 50 tỷ, tốt. Bao nhiêu? Tôn gia gia chủ kém chút không có từ trên ghế nhảy dựng lên. 500 ức 3. Đây là muốn đem gia tộc bọn hắn toàn bộ lấy sạch ra. Quá ác. Tôn gia gia chủ nhìn xem Vương Đằng, như là nhìn thấy một con ma quỷ nhe răng cười. Vương gia đám người cũng là bị kinh đến. 500 ức, đây chính là 500 ức a. Công pháp gì đó kia, còn không phải hoàn chỉnh, thế mà muốn 500 ức. Vương Thịnh Hồng cùng Vương Thịnh Quân bọn người cố nén không để cho mình kinh hô lên, bình tĩnh, bình tĩnh, mờ mờ tờ cái này bình tĩnh không được a. Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai hai người cũng là nhìn về phía Vương Đằng, xem hắn trên trán có phải là viết gian thương hai chữ. Đây thật là còn của bọn họ sao? Đột biến gen đi. Vương gia mặc dù là thương nghiệp lập nghiệp, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ đem sinh ý làm như thế lớn a. Quả thực không dám nghĩ. Vương lão gia tử ngược lại là mặt không đổi sắc, nhưng khỏe mắt lại là nhịn không được run rẩy hai lần, hắn đang cố gắng che giấu khiếp sợ trong lòng. Bất kể nói thế nào, Vương Đằng là chủng của chúng ta lão Vương gia. Không có ma bệnh. Vương Đằng đại bá mẫu đang pha trà, nghe được 500 ức ba chữ này, tay run một cái, đem rót nửa chén trà cho làm đổ, vội vàng nâng đỡ, xấu hổ cười một tiếng, lần nữa rót một chén. Nàng cái này quấy dày một cái, đám người lấy lại tinh thần. Tôn gia gia chủ nâng chung trà lên, cũng mặc kệ nóng không nóng, trực tiếp ực một hớp vào trong bụng, ép một chút. Không thể tiện nghi một chút sao, 500 ức. Quá đắt. Hắn miệng đầy đắng chát nói. Tôn gia chủ, đây đã là giá chiết khấu, ta đều đánh gãy xương nha. Vương Đằng một bộ dáng dấp thành khẩn nói ra, ngươi là không biết hành tinh cấp công pháp có bao nhiêu đắt, ta sẽ không lừa gạt ngươi, tại trong vũ trụ, rất nhiều người cố gắng nửa đời người. Thậm chí cũng mua không nổi một môn hành tinh cấp công pháp. Ta là xem ở tất cả mọi người là trên phần địa tinh đồng hương, mới chảy nước mắt đại bán phá giá, kiếm tiền đều là thứ yếu, chủ yếu vẫn là cho mọi người mở ra một con đường thông hướng tinh không A. Đây chính là chỗ căn bản đi ra viên tinh cầu này, chỉ có đạt tới hành tinh cấp, võ giả nhục thân mới có thể ngao du hư không, mới có tư cách đặt chân vũ trụ. So ra mà nói, chút tiền như vậy lại đáng là gì đây? Vương gia mọi người thấy Vương Đằng ở bên kia lắc lư Tôn gia gia chủ. Từng cái sắc mặt cổ quái, phảng phất nhìn thấy một con tiểu hồ ly khoác lên da người. Chương 758, vật trao đổi của võ đạo lãnh tụ. Tôn gia gia chủ bưng chén trà, tay một mực đang run, bị Vương Đằng hù dọa sững sờ một chút. Mặc dù hắn cảm thấy rất đắt, nhưng lại không hiểu cảm thấy Vương Đằng nói rất có lý. Đây chính là hành tinh cấp công pháp, 500 ức, thật tính toán hắn ra, xác thực không đắt lắm. Nhưng là Tôn gia gia chủ lại cảm thấy quái quái chỗ nào. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Vương Đằng đang lừa dối hắn. Tôn gia chủ, ngươi là người thứ nhất đến, ta mới cho cái này giá ưu đãi, đằng sau đến những người kia, nhưng liền không có cái giá tiền này. Vương Đằng gặp hắn do dự, lúc này thêm một mồi lửa. Tôn gia gia chủ quả nhiên trong lòng giật mình, không nghĩ tới mình đúng là cái thứ nhất. Chiếu theo Vương Đằng nói như vậy, thật là có khả năng hung ác làm thịt người phía sau, vốn còn muốn có kẻ mặc cả một hồi, hiện tại cũng không có tâm tư này, tranh thủ thời gian mua xong đi, chậm thì sinh biến. Tốt, 500 ức liền 500 ức. Tôn gia gia chủ cắn răng một cái, hung hăng nói. Thế là hai người tiến hành một phen giao dịch không thể cho ai biết, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tôn gia gia chủ toại nguyện cầm tới nguyên lực chuyển hóa chi pháp hành tinh cấp, rất là vui vẻ rời đi biệt thự của Vương Đằng, biểu lộ trên mặt thoạt nhìn có chút kích động. Chuyện này giống như mua xe, mặc dù lúc trả tiền rất đau lòng, nhưng là cầm tới về sau, trong lòng lại là đắc ý. Vương lão gia tử bọn người nhìn tận mắt Vương Đằng không có hai câu nói liền đến tay 500 ức. Tất cả đều là trừng to mắt, chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Tiền này đến cũng rất dễ dàng. Liên cung gió lớn thổi tới đồng dạng, khiến người ta cảm thấy cực kỳ không chân thực. Mọi người nhìn ta như vậy làm gì? Vương Đằng cất kỹ 500 ức khoản tiền lớn, quay đầu nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, không khỏi hỏi. Nhi tạm, thử, ngươi công pháp gì đó kia, thế mà đắt như thế? Vương Thịnh Quốc nhịn không được hỏi. Những cái kia người xâm nhập ngoài hành tinh thực lực là cảnh giới trên chiến tướng cấp. Cũng chính là hành tinh cấp ta vừa rồi nói tới, mà công pháp ta cho Tôn gia chủ, chính là công pháp có thể làm cho hắn đột phá cảnh giới kia. Vương Đằng giải thích nói. Hành tinh cấp. Vương gia đám người kinh hãi. Công pháp này trọng yếu như vậy, ngươi dễ dàng như vậy giao cho bọn hắn, không có vấn đề sao? Vương lão gia tử mắt sáng lên, hỏi. Không có việc gì, hiện tại cho bọn hắn chỉ là nguyên lực chuyển hóa chi pháp trong đó, chờ bọn hắn tất cả đều chuyển hóa hoàn tất, ta cũng không biết đi đến một bước nào đi, tự nhiên không lo lắng có người ra cái gì yêu thiêu thân. Vương Đằng nói, chính ngươi có chừng mực liền tốt. Vương lão gia tử là người từng trải, chuyện xưa của nông phu cùng rắn thấy nhiều, tự nhiên không muốn Vương Đằng vì thế mệt mỏi. Người, có đôi khi vẫn là tự tư một điểm cho thỏa đáng. Vương Đằng gật gật đầu, hắn sở dĩ bỏ được đem công pháp bán cho những người khác, một nửa là bởi vì muốn vì con đường tấn thăng võ đạo của địa tinh mở ra một cái cục diện khác, một nửa khác thì là bởi vì hắn cũng không lo lắng cho mình ép không được những người khác. Nơi này đang nói lời này, ngoài cửa lại truyền tới tiếng đập cửa. Mọi người nhất thời sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Lại là tới tìm ngươi mua công pháp. Vương lão gia tử hầu nghi hỏi. Tám thành là. Vương Đằng gật gật đầu. Ngươi thật là chảy nước mắt đại bán phá giá a. Đám người không khỏi im lặng. Hắc hắc, không phải vậy bán cho một người làm sao hồi vốn. Vương Đằng cười hắc hắc nói. Vương Hạo Nhiên lần nữa bị Vương lão gia tử sai đi mở cửa. Vương gia mấy tiểu bối đã sớm ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm. 500 ức a 500 ức, lập tức liền kiếm được, quả thực cũng giống như nằm mơ. Bọn hắn đối với chuyện tiếp theo càng chờ mong, đều đang nghĩ Vương Đằng đêm nay sẽ kiếm bao nhiêu tiền. Vương Hạo Nhiên lập tức chạy tới mở cửa. Rất nhanh một người trung niên nam tử liền bị mang vào phòng khách, Vương Đằng cười tủm tỉm bắt đầu lại một vòng lắc lư. Buổi tối đó, Vương gia đến không ít người, đều là đến mua công pháp, một người tiếp theo một người. Tại trong mắt mọi người Vương gia, những người này đều là đến cho Vương Đằng đưa tiền, mà lại đưa tới chính là mấy trăm ức. Người ngốc nhiều tiền. Vương Thịnh Hồng, Vương Thịnh Quân, Triệu Tuệ Lệ, Lâm Phụ Lâm Mậu đám người toàn bộ lâm vào bên trong ngốc trệ. Đó là bao nhiêu tiền a? Quả thực đều đếm không hết. Nhìn tận mắt Vương Đằng một buổi tối thời gian liền tích lũy tài phú kinh khủng như vậy, tất cả mọi người cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Đám người đột nhiên sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất đó căn bản cũng không phải là tiền, mà chỉ là một chuỗi con số. Triệu Tuệ Lệ bọn người thật là chua. Tiền này đến cùng là của Vương Đằng, là của Vương Thịnh Quốc một nhà, mà không phải của toàn bộ Vương gia, bọn hắn dính không đến mép à. Đêm nay, Vương gia chú định không bình tĩnh, tất cả người Vương gia đều lâm vào mất ngủ. Đợi cho tất cả mọi người trở về đi ngủ về sau, Vương Đằng một mình đi tới trên nóc nhà biệt thự, nằm xuống, ngước nhìn tinh không. Hắn tối nay làm mặc dù chỉ là một cái bắt đầu, nhưng là một khoảng thời gian sau chắc hẳn liền sẽ bắt đầu thấy hiệu quả, địa tinh sẽ hiện lên một nhóm hành tinh cấp. Chỉ là những người này cuối cùng có thể đi tới một bước nào, hiện tại không biết được. Vương Đằng có chút mong đợi. Đang suy nghĩ gì đấy? Đột nhiên một thanh âm truyền vào hắn trong tai. Vương Đằng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên người mấy bước bên ngoài, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện, đứng chắp tay, đứng tại trên mái hiên kia. Chính là võ đạo lãnh tụ. Vương Đằng không có trả lời, mà là cười nói, ta còn tưởng rằng ngài sẽ không đến nữa nha. Hành tinh cấp A, ta cũng không thể ngoại lệ. Võ đạo lãnh tụ không chút nào tị húy mục đích cùng dã vọng của mình, lắc đầu nói. Võ đạo chi lộ, tất cả mọi người đang rèn luyện tiến lên, sao là ngoại lệ nói chuyện. Vương Đằng cười cười. Ta kẹt trước một cửa ải này đã thật lâu. Võ đạo lãnh tụ có chút buồn bã. Như vậy ngài là muốn chuyển hóa chi pháp, hay là muốn toàn bộ hành tinh cấp công pháp? Vương Đằng hỏi. Tự nhiên là toàn bộ công pháp. Võ đạo lãnh tụ trong tay xuất hiện một vật, ném cho Vương Đằng, công bằng giao dịch, ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Đây là một khối tinh cốt ta từ trong tay người ngoài hành tinh đạt được, dùng để hối đoái công pháp của ngươi, nghĩ đến là đầy đủ. Đây là... Vương Đằng tiếp được vật thể kia, lập tức lấy làm kinh hãi. Tinh cốt. Một khối tinh cốt đến từ tinh không cự thú chân chính. Vương Đằng cảm giác được trên khối tinh cốt trong tay truyền đến ba động kỳ lạ, mở ra nguyên chất chi đồng, đem hoa văn phức tạp tinh mịn trên tinh cốt đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Thứ này xác thực đầy đủ hối đoái. Vương Đằng nhẹ gật đầu, không dài dòng nữa. Đem tinh kim quyết truyền thụ cho võ đạo lãnh tụ. Đối phương là kim hệ nguyên lực. Võ đạo lãnh tụ đứng tại chỗ, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên tinh quang, tựa hồ tại cảm ngộ chỗ đặc biệt của tinh kim quyết. Một lát sau hắn mọc ra một ngụm trọc khí, tự lẩm bẩm, nguyên lai đây chính là cái gọi là hành tinh cấp công pháp. Muốn trong cơ thể người tìm kiếm hư vô chi hải, cũng ngưng tụ ngôi sao, hoàn thành tính mạng chuyển tiếp. Quả nhiên tinh diệu. Vương Đằng thấy hắn biểu lộ như thế, lúc này cười nói, ngài muốn hay không chạy trở về thử một chút? Để ngươi chê cười, kém chút nhịn không được. Võ đạo lãnh tụ cười khổ lắc đầu, không kiêu ngạo cũng không tự ti, cũng không có bởi vì thân phận mà không thể mất mặt mũi. Vương Đằng thu hồi khối kia tinh cốt, lắc đầu nói, người mới vừa từ ta chỗ này lấy đi công pháp, không có một cái có thể bảo trì chấn định. Dù sao cũng là hành tinh cấp công pháp, ý vị này con đường mới. Võ đạo lãnh tụ nói, ngươi đem công pháp lấy ra, chẳng khác gì là vì địa tinh mở ra con đường tương lai. Ha ha, ta chính là muốn nhìn một chút địa tinh về sau lại biến thành cái dạng gì mà thôi. Vương Đằng nói, chắc hẳn sẽ không để cho người ta thất vọng. Võ đạo lãnh tụ dừng một chút, hỏi ngươi ngày mai liền xuất phát. Ừm, sớm một chút giải quyết, miễn cho người xâm nhập ngoài hành tinh phản ứng kịp. Vương Đằng gật đầu nói, chính ngươi cẩn thận, vương gia ta sẽ chăm sóc, khoảng thời gian này liền để bọn hắn ở tại quân bộ. Võ đạo lãnh tụ nói, vậy liền phiền phức ngài. Vương Đằng gật đầu nói, không cần khách khí. Võ đạo lãnh tụ lắc đầu, nói ra, ta đi, chờ ngươi Khải Hoàn trở về. Khải Hoàn. Chương 759, đi săn bắt đầu. Hôm sau, vương gia đám người lần lượt tỉnh lại, từng cái đội lên mắt gấu mèo, ngáp một cái, khóe mắt mang theo nước mắt cùng gỉ mắt. Bọn hắn tối hôm qua cơ hồ hơn nửa đêm không ngủ, thẳng đến đến rạng sáng mới mơ mơ màng màng ngủ mất. Vương lão gia tử đi tới phòng khách, Lý Tú Mai cùng Triệu Tuệ Lệ đám người đã đang chuẩn bị bữa sáng. Cả một nhà có đôi khi cũng có chút không tốt, quá nhiều người, nấu cơm rất phiền phức. Dù chỉ là một trận bữa sáng đơn giản, đồ ăn cần chuẩn bị cũng là không ít, cho nên dù là Lý Tú Mai mấy cái nữ nhân hợp lực, cũng tốn hao hơn nửa giờ. Vương lão gia tử thấy điểm tâm mang lên bàn, liền đối với Phương Thiến Văn bên cạnh nói, Thiến Văn, ngươi đi xem một chút đường ca ngươi tỉnh rồi sao? A, tốt. Phương Thiến Văn vừa đánh răng xong, còn có chút mơ hồ, gật gật đầu liền đi lên lầu. Hiện tại Vương Đằng mới là người tâm phúc của vương gia, hắn không đến, vương lão gia tử hiển nhiên cũng không có ý định để mọi người lên bàn. Tỷ tỷ, ta cũng đi. Đầu đầu từ bên cạnh vụ ra, nho nhỏ một cái, nện bước chân ngắn nhỏ chạy vội đuổi theo bước chân của Phương Thiến Văn. Chậm một chút, ngã đấy. Lý Tú Mai ở phía sau kêu lên. Một lát sau, Phương Thiến Văn một tay nắm đầu đầu từ trên lầu đi xuống, kỳ quái nói ra, đường ca không ở, không biết đi đâu rồi. Ừm, không ở. Ca ca đã sớm rời giường. Đậu đậu cũng phụ họa gật cái đầu nhỏ. Không ở. Vương lão gia tử hơi sững sờ. Khả năng ra ngoài luyện công buổi sáng đi đi, cha, chúng ta ăn trước, đừng chờ hắn. Vương Thịnh Quốc rất tùy ý nói. Đã như vậy, vậy mọi người trước hết lên bàn ăn cơm đi. Vương lão gia tử gật đầu nói. Mọi người tại bốn phía bàn ăn ngồi xuống, đang chuẩn bị ăn điểm tâm, đột nhiên một đạo quang mang tại trên không bàn ăn sáng lên, một bóng người nổi lên, thình lình chính là Vương Đằng. Gia Gia, cha mẹ, khi mọi người thấy đoạn hình ảnh này, ta cũng đã rời đi, mọi người tạm thời trước hết tại Hạ Đô ở, võ đạo lãnh tụ đã đáp ứng ta sẽ chăm sóc các người, an toàn không cần phải lo lắng, ta có việc muốn rời khỏi một đoạn thời gian, ngày về không biết, đừng nhớ nhung. Thanh âm từ trong hình ảnh truyền ra, nói xong những lời này, quang mang tán đi, hình ảnh biến mất theo. Đám người có chút trầm mặc. Tiểu tử thúi này, không có chào hỏi liền đi. Lý Tú Mai con mắt thường đỏ, trách cứ nói. Nàng tự nhiên đoán được Vương Đằng là đi làm cái gì, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, nội tâm cực kỳ lo lắng an nguy của Vương Đằng. Lâm Sơ Hàm cùng Lâm Sơ Hạ hai người trên gương mặt xinh đẹp cũng là lộ ra vẻ sầu lo, các nàng không nghĩ tới Vương Đằng đi nhanh như vậy, thậm chí đều không có hảo hảo nói chuyện qua, cũng đã rời đi. Lần này địch nhân hắn phải đối mặt là thiên tài võ giả đến từ vũ trụ, thực lực so với địa tinh võ giả cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, không biết Vương Đằng có thể hay không bình yên trở về. Các nàng không khỏi thầm bực mình vô dụng, ở lúc mấu chốt luôn luôn giúp không được gì, thậm chí còn luôn trở thành liên lụy của hắn. Chỉ sợ hắn chính là sợ chúng ta lo lắng, mới một mình rời đi. Vương lão gia tử thở dài, khoát tay áo, nói ra, mọi người cũng đừng lo lắng, chúng ta hẳn là đối với hắn nhiều một chút lòng tin, tiểu đằng nhà ta nhưng là đương thế thiên tài, bây giờ điệu tinh võ giả người mạnh nhất, không có việc gì. Tại trước khi hắn không có trở về, tất cả mọi người ngoan ngoan ở Hạ Đô, không nên khắp nơi đi loạn. Đừng gây chuyện thị phi, lẳng lặng chờ hắn trở về. Được rồi, cứ như vậy, đều ăn cơm đi. Lúc này, một con phi cầm lông vũ hiện lên xích hắc sắc, thân thể to lớn ngay tại trên không Nam Hải bay vọt qua. Đây là một đầu quạ đen dáng dấp thần tuấn, một đôi con ngươi đỏ tươi như ngọn lửa lộ ra lăng lệ chi mang, trên thân tản mát ra khí tức kinh khủng, để hải thú trong biển nhao nhao né tránh, không dám khiêu khích mảy may. Tốc độ nó cực nhanh, hai cánh mỗi một lần kích động, chính là xuất hiện tại ngoài trăm thước. Tại nguyên chỗ cuốn lên một trận cuồng phong, mà đang ở trên lưng đầu này quạ đen, giờ phút này lại có một thân ảnh ngồi xếp bằng, nhìn dáng dấp của hắn, không chút nào bị cuồng phong bốn phía thổi đến ảnh hưởng, thậm chí ngay cả sợi tóc đều không có nửa điểm dấu hiệu di động. Xiêm La Quốc, Dét Quốc, Đại Quan Quốc. Mấy cái này tiểu quốc thế mà đều tiêu ký nhan sắc khác biệt, xem ra đã bị người chiếm lĩnh. Đạo nhân ảnh kia lúc này mở miệng tự lẩm bẩm. Một tấm bản đồ quang ảnh đang từ hình chiếu trong đồng hồ trên tay hắn mà ra. Đồng bình ở trước mặt của hắn. Người này thình lình chính là Vương Đằng từ Hạ Đô rời đi. Phượng Vương chiến cơ của hắn bị hủy, chỉ có thể dựa vào Tiểu Bạch thay đi bộ. Cũng may Tiểu Bạch bây giờ đã là tấn thăng lãnh chúa cấp, tốc độ cực nhanh, sẽ không chậm trễ cái gì thời gian. Mà lại so sánh chiến cơ mà nói, Tiểu Bạch làm linh sủng, tính cơ động tự nhiên là mạnh hơn. Lúc này Vương Đằng đang tính toán trước từ địa phương nào vào tay. Hắn đạt được cá nhân thiết bị đầu cuối của thanh niên tóc lam về sau, tiến hành một phen nghiên cứu, rốt cục hiểu rõ công dụng của cá nhân thiết bị đầu cuối. Một cái tác dụng trọng yếu nhất của cá nhân thiết bị đầu cuối chính là có thể đánh dấu ra từng cái lãnh thổ lớn nhỏ bị người xâm nhập ngoài hành tinh chiếm đoạt lĩnh. Bọn hắn trận này thí luyện trong đó một cái chỉ tiêu bình phán, chính là diện tích lãnh thổ chiếm lĩnh. Nhìn kỹ lại, tấm bản đồ trước mặt Vương Đằng chính là cho thấy tất cả địa khu cùng quốc gia trên địa tinh, đồng thời phía trên đại đa số quốc gia đều tồn tại tiêu chí hình một cái cá nhân, những tiêu chí hình người kia lại phóng xạ ra quang mang nhan sắc khác biệt, đem chỗ khu vực nó bao phủ ở bên trong. Cái này liền hình thành từng cái khu vực màu sắc khác nhau. Tại bên trong bản đồ này, Hạ Quốc đã bị đánh dấu là màu lam, mà tại bốn phía Hạ Quốc, giống Đại Hùng Quốc, Nghê Hùng Quốc, Cao Ly Quốc, cùng Xiêm La, Z, Đại Quang những quốc gia này đều đã bị đánh dấu là nhan sắc khác biệt. Nói rõ những quốc gia này đều đã trở thành lãnh địa của người xâm nhập ngoài hành tinh. Điểm này của cá nhân thiết bị đầu cuối này là dùng cực kỳ tốt, không cần lãng phí tinh lực đi tìm nơi nào có người xâm nhập ngoài hành tinh. Nhưng là đối lập. Một khi mỗi một cái khu vực đổi chủ, người xâm nhập ngoài hành tinh khác liền sẽ ngay lập tức biết được. Nếu như Vương Đằng đại biểu màu lam thôn tính quá nhiều khu vực mà nói, người xâm nhập ngoài hành tinh khác khẳng định sẽ trọng điểm chú ý hắn. Thậm chí nhiều người hợp tác, cộng đồng đến đối kháng hắn cũng khó nói. Như vậy, thế tất sẽ rất phiền phức. Vương Đằng trong lòng khó chịu, lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sự thật này là không cách nào cải biến, hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận. Bất quá bây giờ tối làm cho Vương Đằng không nghĩ tới chính là những quốc gia bốn phía Hạ Quốc vậy mà không có một cái may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị người xâm nhập ngoài hành tinh chiếu cố. Mà Vương Đằng từ bên trong thế cục này, càng là nhìn ra một cái thế đàn sói vây hổ. Hạ Quốc là hổ, mà những nước nhỏ bốn phía đều là sói. Bọn hắn đang chờ thời cơ một ngụm đem Hạ Quốc khối đại lãnh thổ này nuốt vào bụng đi. Nhưng mà những người xâm nhập ngoài hành tinh này còn không biết Hạ Quốc đã lặng yên đổi chủ, Hạ Quốc bây giờ không phải là hổ, mà là một đầu cự long thức tỉnh. Trước tiên đem người xâm nhập ngoài hành tinh ở bốn phía những quốc gia này giải quyết, ta mới có thể tránh lo âu về sau. Vương Đằng tự nói, trong mắt lộ ra một chút hàn quang. Tiểu Bạch, đi trước giết quốc. Hắn ra lệnh một tiếng, quạ đen thần tuấn dưới thân lập tức phát ra một đạo kêu to xuyên kim liệt thạch, hai cánh của nó đột nhiên đại trương mà ra, sau đó trùng điệp vỗ cánh một thoáng. Hô! Một trận cuồng phong nổi lên, thân ảnh Tiểu Bạch lập tức biến mất tại nguyên chỗ, mang theo Vương Đằng trên lưng nhanh chóng hướng về Đại Quang quốc bay đi. Đi săn bắt đầu. Chương 760, ngàn năm ngọc tùy tâm. Hồng Thiên Quốc. Thủ đô Đồng Thạch. Tiểu Bạch trực tiếp xuyên qua Hải Dương cùng lục địa, đến nơi này. Vương Đằng lựa chọn khu vực đầu tiên động thủ chính là cái này Hồng Thiên Quốc. Hành tung của người xâm nhập ngoài hành tinh hắn không cách nào xác định, nhưng là đại xác suất sẽ tại thủ đô Hồng Thiên Quốc, tựa như thanh niên tóc lam trực tiếp chiếm cứ hạ đô của Hạ Quốc. Đây là đường tắt đơn giản nhất trực tiếp nhất khống chế một quốc gia. Vương Đằng lần này đến đây, cũng không định trốn tránh tránh. Dựa theo suy đoán của hắn, thực lực những người xâm nhập ngoài hành tinh này khẳng định có mạnh có yếu, mà khu vực cường giả chiếm cứ diện tích lớn, kẻ yếu chiếm cứ khu vực nhỏ, lại làm tính toán mưu đồ khác, đây cơ hồ là lựa chọn bọn hắn đã định. Hồng Thiên Quốc bất quá là tiểu quốc, nơi này người xâm nhập ngoài hành tinh tất nhiên là không sánh bằng thanh niên tóc lam, cho nên Vương Đằng cũng không có lo lắng quá lớn. Quả nhiên khi hắn đến trên không Hồng Thiên Quốc thủ đô Đồng Thạch, liền xa xa nhìn thấy một chiếc phi thuyền ngoài hành tinh lơ lửng tại trên không quảng trường Đông Ba. Nếu như nói thủ đô Đồng Thạch là trái tim của Hồng Thiên Quốc, như vậy cái này quảng trường Đông Ba chính là trái tim của thủ đô Đồng Thạch. Toàn bộ quảng trường rộng lớn vô cùng, đủ dung nạp 120 vạn người, là địa phương Đồng Thạch nhân dân bản xứ hội nghị cùng hoạt động. Chỉ bất quá lúc này một chiếc phi thuyền ngoài hành tinh to lớn từ trên bầu trời bao phủ xuống bóng tối, để tòa này quảng trường không người dám tới gần nửa bước. Vương Đằng ngóng nhìn chiếc phi thuyền kia, nhưng trong lòng thì nói thầm một tiếng quả nhiên. Chiếc phi thuyền này lớn nhỏ so với cái chiếc của thanh niên tóc lam thế nhưng là nhỏ hơn nhiều, ngay cả một nửa cũng chưa tới, mặc dù lấy lớn nhỏ đến phán định thực lực mạnh yếu của người xâm nhập ngoài hành tinh có chút nông cạn, nhưng là chưa có nhất. Đương nhiên cũng có khả năng cùng gia cảnh có quan hệ. Thanh niên tóc lam kia khả năng thật đúng là cái người chơi thổ hào. Vương Đằng đột nhiên nhớ tới không gian trang bị của thanh niên tóc lam còn tại trên thi thể hắn, không khỏi vô vô đầu, lại đem cái kia cho quên. Có lẽ bên trong có không ít đồ tốt ta. Cũng may thi thể ngay tại trên tay hắn, tùy thời đều có thể đi lấy, cũng không nổi. Nói tóm lại, Vương Đằng sẽ không dễ dàng phất lờ, người xâm nhập ngoài hành tinh yếu hơn nữa, cũng đều là hành tinh cấp võ giả, không thể coi thường. Bởi vì Vương Đằng cũng không che giấu thân hình, hắn đến lập tức bị người phát hiện, mấy thân ảnh từ trong chiếc phi thuyền này bay ra, hướng về vị trí Vương Đằng cấp tốc mà tới. Vương Đằng mở ra linh thị, trong nháy mắt liền phát giác được thực lực của những người này. Ba tên 13 tinh thượng vị chiến tướng cấp đỉnh phong võ giả, đồng thời nó thể nội đều là tinh thần nguyên lực, mà không phải phổ thông nguyên lực. Phổ thông nguyên lực cùng tinh thần nguyên lực điểm khác biệt lớn nhất chính là, tinh thần nguyên lực càng thêm thuần túy, càng thêm nồng đậm, tại dưới tầm mắt linh thị, bên trong nguyên lực quang đoàn kia tồn tại lấm ta lấm tấm nguyên lực kết tinh, phảng phất như ngôi sao. Biết được thực lực mấy người kia, Vương Đằng sắc mặt đều không thay đổi một chút, không phải hắn xem thường đối phương, mà là 13 tinh chiến tướng cấp thật không đáng chú ý à. Người là ai? Ba tên ngoại tinh võ giả kia rất mau tới đến chỗ mấy chục mét trước mặt Vương Đằng, đây là bọn hắn tự nhận là khoảng cách an toàn, một khi động thủ, bọn hắn cũng được làm ra phản ứng. 13 tinh chiến tướng cấp thực lực là cực mạnh, khoảng cách mấy chục mét bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Những này ngoại tinh võ giả nói cũng không phải là ngôn ngữ địa tinh, bất quá Vương Đằng cũng không lo lắng, hắn đã từ thanh niên tóc lam nơi đó biết được, cá nhân thiết bị đầu cuối là có công năng ngôn ngữ phiên dịch. Đây cũng là vì cái gì? Thanh niên tóc lam có thể cùng hắn giao lưu. Kỳ thật không phải hắn đang nói, mà là cá nhân thiết bị đầu cuối đang tiến hành phiên dịch, hắn nói vẫn là ngôn ngữ ngoài hành tinh. Bất quá những võ giả trước mắt này cũng không phải là hành tinh cấp, bọn hắn không phải người tham gia thí luyện, chẳng qua là thủ hạ hoặc phụ thuộc của thí luyện giả mà thôi, bởi vậy không có cá nhân thiết bị đầu cuối, tự nhiên không cách nào cùng Vương Đằng câu thông. Máy ngôn ngữ phiên dịch bên trong cá nhân thiết bị đầu cuối thế nhưng là có thể phiên dịch lượng lớn ngôn ngữ ngoài hành tinh. Cho dù là ngôn ngữ địa tinh không có bị ghi vào trong kho ngôn ngữ vũ trụ, cá nhân thiết bị đầu cuối này cũng có thể dựa vào bản thân năng lực tính toán cường đại tự hành phân tích phiên dịch, có thể thấy được công năng của nó cường đại. Võ giả bình thường há có thể có được. Mà bây giờ Vương Đằng có được cá nhân thiết bị đầu cuối, liền không tồn tại ngôn ngữ chướng ngại. Ngoại tinh võ giả sử dụng ngôn ngữ là tiếng thông dụng vũ trụ, cá nhân thiết bị đầu cuối trải qua phiên dịch chuyển vào não hải Vương Đằng. Nói cho ta, thí luyện giả nơi đây ở đâu? Vương Đằng mở miệng, trải qua cá nhân thiết bị đầu cuối phiên dịch truyền ra ngoài. Tại ngoại tinh võ giả nghe tới, Vương Đằng chính là đang nói tiếng thông dụng vũ trụ. Đây chính là chỗ thần kỳ của cá nhân thiết bị đầu cuối, để người không phát hiện được mảy may dị thường. Vương Đằng lại một lần nữa cảm nhận được vũ trụ văn minh cường đại, quả thực chính là nghiền ép địa tinh văn minh A. Mấy tên võ giả biến sắc, bọn hắn xem Vương Đằng là thành một thí luyện giả, đồng thời muốn tới cướp đoạt mảnh khu vực này. Đại nhân, mấy tên võ giả căn bản không dám phản kháng. Bọn hắn biết rõ sự cường đại của hành tinh cấp võ giả, chiến tướng cấp tại trước mặt hành tinh cấp, nhỏ yếu như là sâu kiến, cho nên không dám kinh thường, lập tức cung kính thi lễ một cái. Bình thường thí luyện đều có quy định bất thành văn, đó chính là tại bên trong quá trình tranh đoạt khu vực, sẽ rất ít đi giết phụ thuộc của đối phương. Đối với thí luyện giả đến nói, phụ thuộc không tại bên trong phạm vi thí luyện, đồng thời thực lực cũng nhiều lắm thì chiến tướng cấp, đối với bọn hắn thân là hành tinh cấp đến nói, không tồn tại cái uy hiếp gì. Mặt khác mỗi một mảnh khu vực chiếm lĩnh đều cần nhân thủ đến trấn áp, dù sao dân bản địa của thí luyện chi địa nhưng không có dễ dàng khuất phục cùng sai xử như vậy. So ra mà nói, vẫn là những này võ giả ngoại lai càng dễ dùng hơn. Cho nên thí luyện giả cũng lười đi giết bọn hắn, bất quá nếu là những người này không biết tốt xấu, vậy tự nhiên cũng bất quá là sự tỉnh tiện tay một kích. Nhìn thấy thái độ của những này ngoại tinh võ giả, Vương Đằng không khỏi hơi sững sờ, hơi kinh ngạc. Thủ hạ của những này ngoại tinh võ giả đều như thế không tiết tháo sao? Trước đó thủ hạ của thanh niên tóc lam cũng không thấy dễ nói chuyện như vậy à, từng cái rất hung. Hắn làm sao biết những này ngoại tinh võ giả đối với người địa tinh tự nhiên có loại cảm giác ưu việt, cho là hắn là thổ dân, tự nhiên là trướng mắt. Tăng thêm đi theo thanh niên tóc lam lâu, khó tránh khỏi dính vào tác phong hành sự ương ngạnh phách lối. Mà ba cái ngoại tinh võ giả trước mặt này lại là đem hắn xem như thí luyện giả, theo bọn hắn nghĩ, thí luyện giả đều là có lai lịch thân phận nhất định, hoặc là tồn tại thiên phú siêu quần. Tự nhiên không phải bọn hắn có thể phản kháng. Người, có đôi khi chính là hèn như vậy. Đối với người so với mình xuất thân thấp hèn, các loại xem thường, nhưng là đối với người so với mình xuất thân cao, nhưng lại không đúng, thà rằng làm một con chó. Vương Đằng rất nhanh cũng nghĩ thông mấu chốt trong đó, lúc này lộ ra một bộ thần sắc kiêu căng, bày đủ địa bộ, đạm mạc mà hỏi, không muốn nói nhảm, hỏi một lần nữa, nơi đây thí luyện giả ở đâu? Cái này mấy tên võ giả kia thấy thế, càng thêm không dám kinh mạng. Từng cái nơm nớp lo sợ, chỉ bất quá vẫn có chút chần chờ, dù sao bọn hắn nếu là phản bội thiếu chủ bọn hắn, ngày sau cũng tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Hừ. Vương Đằng hừ lạnh một tiếng, con mắt hiện lên một đạo hồng quang đâm thẳng nhập trong mắt một tên võ giả trong đó. Hoặc tâm. Tên võ giả kia nháy mắt trúng chiêu, thần sắc mờ mịt, đã là mất đi bản thân ý thức. Hai tên võ giả còn lại thấy thế, hoảng sợ không thôi. Nói. Vương Đằng âm thanh lạnh lùng nói. Thiếu chủ của chúng ta là nhi tử của Hải Lang Dòng binh đoàn đoàn trưởng, hắn hôm qua phát hiện một chỗ cơ duyên, đã tiến về bên kia. Tên võ giả kia thần sắc đờ đẫn đáp. Hải Lang Dòng binh đoàn. Vương Đằng mắt sáng lên, cảm giác thế lực bên trong vũ trụ này cùng hắn nhận biết tựa hồ có chút khác biệt, lại còn có dòng binh đoàn loại này tồn tại, xem ra đoàn thế lực lính đánh thuê này còn không nhỏ. Vương Đằng không có suy nghĩ nhiều, lúc này hỏi, chỗ kia cơ duyên ở nơi nào? Tại Đại Quan Quốc, thí luyện giả bên kia phát hiện ngàn năm ngọc tùy tâm, thiếu chủ nhà chúng ta chính là tiến về bên kia cùng đối phương cướp đoạt đi. Tên kia võ giả nói, ngàn năm ngọc tùy tâm. Vương Đằng trong lòng tự nói, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn biết Đại Quan Quốc thừa thái phỉ thúy ngọc thạch, chỉ là không nghĩ tới còn sinh ra bảo vật như thế. Đồ vật có thể để cho hai tên hành tinh cấp võ giả cướp đoạt, chắc chắn sẽ không là phàm phẩm. Vương Đằng đột nhiên hứng thú, đồ tốt sao có thể thiếu hắn đây? Sau đó hắn lại đề ra nghi vấn một phen, đem tin tức từ trong miệng ba tên ngoại tinh võ giả đều moi đi ra. Không hỏi không biết, vừa hỏi một chút mới biết được, không chỉ là thí luyện giả ở Hồng Thiên Quốc bên này tiến đến cướp đoạt ngàn năm ngọc tùy tâm, tựa hồ ngay cả thí luyện giả Xiêm La Quốc bên kia cũng đi. Cũng liền nói, lúc này thí luyện giả Đại Quang Quốc bên kia đạt tới hơn ba tên. Cũng may ba tên võ giả kia cũng không phải là hành tinh cấp tầng 3 giống như thanh niên tóc lam, mà là hai cái hành tinh cấp tầng 1, một cái hành tinh cấp tầng 2. Khó trách bọn hắn chỉ có thể chiếm theo Xiêm La, Đại Quang, Hồng Thiên cái này ba cái tiểu quốc. Lấy thực lực thanh niên tóc lam, vẹn vẹn là một mình hắn, là đủ chấn áp ba tên thí luyện giả nơi đây. Chương 761, dưới đường hầm. Bắc Bộ Đại Quang Quốc. Ở vào phụ cận vụ lộ Hà Lưu vực cùng Khảm Để Giang Lưu vực chỗ giao giới Thạch Giai tỉnh cùng khắc tầm bang đặc khu. Nơi này là một mảnh phỉ thúy khoáng mạch khu. Bốn phía phân bố to to nhỏ nhỏ hàng trăm hàng ngàn cái quặng mỏ. Mà tại bên trong những quặng mỏ to to nhỏ nhỏ này, thì là trải rộng từng cái thân ảnh bận rộn, bọn hắn là công nhân đào mỏ ngọc bản xứ. Thế lực khu mỏ quặng Đại Quang Quốc bên này rất phức tạp, có công ty ngọc thạch quan phương bối cảnh, có công ty bối cảnh quân phiệt vũ trang địa phương, cũng có một chút công ty ngọc thạch là dưới tên hào môn đại gia tộc địa phương, lại hoặc là công ty nhà đầu tư ngoại quốc cùng dân bản xứ hợp tác. Rắc rối phức tạp, người bình thường căn bản không xen tay vào được. Bất quá bây giờ khu mỏ quặng này lại là bị người xâm nhập ngoài hành tinh trường khống, thế lực lớn nhỏ phụ cận cũng không dám lên tiếng một chút. Hơn một giờ về sau, Vương Đằng đến chỗ này, dùng linh thị đảo qua bốn phía, nhưng lại chưa phát hiện thân ảnh hành tinh cấp cường giả. Chẳng lẽ đã đi rồi? Vương Đằng nhíu mày. Người nào? Một võ giả bay lên không trung, ngăn lại Vương Đằng đường đi. Tên này võ giả là một người da trắng. Thực lực đạt tới 11 tinh chiến tướng cấp, xem ra chính là địa tinh bản địa võ giả. Người xâm nhập ngoài hành tinh ở đâu? Vương Đằng trực tiếp hỏi. Làm càn, người dám như thế xưng hô ba vị đại nhân kia. Người da trắng võ giả biến sắc, quát to. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, nói ra, thân là người địa tinh, lại cam làm chó săn. Muốn chết. Người da trắng võ giả sắc mặt cực kỳ khó coi, trên mặt lộ ra một chút dữ tợn, trong tay cầm một thanh chiến đao hướng phía Vương Đằng chém mà tới. Không biết sống chết. Vương Đằng mặt không đổi sắc, một đạo hàn quang từ trên người hắn bay ra, vòng quanh người da trắng võ giả đối diện dạo qua một vòng. Phúc! Một đầu cánh tay cầm chiến đao đột nhiên từ trên thân người da trắng võ giả cắt ra, bay lên cao cao. Cái kia vẩy ra huyết dịch trực tiếp phun ra xa 3-4 mét. A! Người da trắng võ giả hai mắt trừng trừng, trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ta từ trước đến nay ghét nhất nhân gian. Vương Đằng thản nhiên nói. Ngươi! Người da trắng võ giả sắc mặt trắng bệnh, trên trán đau mồ hôi rơi như mưa, thân hình không ngừng lùi lại, hoảng sợ hét lớn, ngươi đến cùng là ai? Ta là người giết người xâm nhập ngoài hành tinh. Vương Đằng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi! 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 Tại người da trắng võ giả xem ra, đây quả thực là lời nói đại nghịch bất đạo, dọa đến hắn ngay cả nói ba cái ngươi, cũng rốt cuộc nói không nên lời những lời khác tới. Lan tới đây cho ta. Vương Đằng quát lạnh một tiếng. Tinh thần nghiệp lực phun trào. Hình thành một bàn tay vô hình, trong nháy mắt bắt lấy thân thể người da trắng võ giả. Người da trắng võ giả trong lòng hoảng hốt, liều mạng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì, cả người bỗng nhiên bị một cỗ cự lực lôi kéo mà quay về. Đừng, đừng giết ta, hắn sợ đến vãi cả linh hồn, kêu to không thôi. Vương Đằng lười nhác cùng hắn nói nhảm, lúc này dùng hoặc tâm kỹ năng khống chế tên người da trắng võ giả này, hỏi ra hướng đi của ba tên thí luyện giả. Nguyên lai là tiến lòng đất. Vương Đằng tự nói. Hướng về phương hướng người da trắng võ giả chỉ ra bay đi. Sau lưng hắn, trên trán tên người da trắng võ giả kia hiện ra một cái lỗ máu, sớm đã mất đi sinh mệnh khí tức, thân thể hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Trên mặt đất mấy tên người da trắng võ giả thấy cảnh này, lập tức chạy tứ tán. Trên thân Vương Đằng mấy đạo hàn quang bắn ra, phân biệt đuổi kịp mấy tên võ giả kia, từng cái chu sát, không buông tha bất cứ người nào. Nhân gian, nên giết. Bất quá những này cũng chỉ là tiểu lâu lâu mà thôi, chân chính ngoại tinh võ giả cũng không ở đây. Hắn một đường bay qua, nhìn thấy trên quặng mỏ có rất nhiều nơi đều đóng lều nhỏ, đó là che nắng cùng dùng làm tiêu chí. Vương Đằng tại trước một chỗ lều rơi xuống, mấy tên ngoại tinh võ giả đang canh giữ ở nơi đó, nhìn thấy Vương Đằng, lập tức đi ra. Người là ai? Trong đó một tên ngoại tinh võ giả dùng tiếng thông dụng vũ trụ hỏi. Lan đi. Vương Đằng không lưu tình chút nào, mấy đạo hàn quang lần nữa bay ra, hướng về mấy tên ngoại tinh võ giả kia bay đi. Không được. Mấy tên ngoại tinh võ giả sắc mặt đại biến, lập tức bước ra nhanh lùi lại. Nhưng là thực lực bọn hắn chỉ là 13 tinh chiến tướng cấp, tại trước mặt phi đao Vương Đằng khống chế quả thực không chịu nổi một kích. Mấy ngọn phi đao tại chỗ cổ mấy tên ngoại tinh võ giả kia sắt qua, từng đạo máu tươi tung tóe ra. Ách! Cái kia mấy tên ngoại tinh võ giả trừng to mắt, nhao nhao che lấy cổ, thần sắc không cam lòng ngã về phía sau. Thổ hệ tinh thần nguyên lực 20, thủy hệ tinh thần nguyên lực 32, kim hệ tinh thần nguyên lực 25. Vương Đằng trực tiếp vượt qua mấy cỗ thi thể, đem thuộc tính bọt khí giải rác nhặt lên, mà sau đó đến bên quặng mỏ, nhìn xuống dưới. Linh thị trực tiếp mở ra, xuyên qua tầng tầng trở ngại, rốt cục tại phạm vi linh thị có thể nhìn thấy cuối cùng nhìn thấy ba đoàn ánh sáng chói mắt. Kỹ năng linh thị trung cấp của ta có thể nhìn thấy khoảng cách 2000m, cũng liền nói lúc này ba tên thí luyện giả kia ngay tại địa phương dưới mặt đất ước chừng 2000m. Vương Đằng nhíu mày, lẩm bẩm, bọn hắn không có vì ngàn năm ngọc thủy tâm mà ra tay đánh nhau, không phải là liên thủ rồi. Rất có thể, ba người này trừ liên thủ xâm chiếm nơi khu vực khác, không có lựa chọn tốt hơn, có lẽ cái này ngàn năm ngọc thủy tâm ngược lại là thành một cơ hội. Vương Đằng sờ lên cằm, âm thầm nghĩ tới. Thực lực ba tên thí luyện giả này quả nhiên là hai cái hành tinh cấp tầng 1, một cái hành tinh cấp tầng 2, đã như vậy, ngược lại là không sợ. Vương Đằng trực tiếp nhảy xuống đường hầm, cũng thi triển tiềm ảnh bí thuật, để cho mình dung nhập bên trong hắc ám, vô thanh vô tức hướng vị trí ba tên thí luyện giả phía dưới ẩn nút mà đi. Lòng đất. Ba tên thí luyện giả chính hướng dưới mặt đất tiến lên, trước mặt bọn hắn là một đài máy móc mang theo mũi khoan xoắn ốc, theo mũi khoan kia cao tốc xoay tròn, thạch tầng trước mặt nó giống như là đầu hũ bị phá ra, lộ ra một đầu thông đạo hướng phía dưới. Ezit, còn bao lâu? Đột nhiên trong đó một tên nam tử thân hình cao lớn, tráng kiện như gấu ngựa, có một đầu tóc màu nâu nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi. Nam tử được xưng Ezit thì là một mái tóc màu nâu thanh niên, hắn nhìn một chút máy thăm dò trong tay, nói ra, sắp, chúng ta đã xâm nhập lòng đất hơn 2000m, ước chừng còn có 300m liền có thể đến vị trí ngàn năm ngọc thủy tâm. Bà sơ, thời gian còn sớm, vội vã như vậy làm gì? Một tên thanh niên tóc lục cà lơ cà phất khác cười hì hì nói. Bà sơ dáng người tráng kiện tựa hồ cực trướng mắt tên thanh niên tóc lục này, nhưng vẫn là không cao hứng nói ra, gia tộc của mỗi người chúng ta thế nhưng là phí lao đại kình mới thu hoạch được tư cách lần thí luyện này, không phải đến để chúng ta chơi. Thực lực của chúng ta ở trong đám thí luyện giả này chỉ có thể tính hạng chót, nhưng là nếu như đạt được ngàn năm ngọc tùy tâm, thực lực của mỗi người chúng ta đều sẽ đạt được tăng lên nhất định, đến lúc đó kết hợp ngươi ta ba người chi lực, mới có thể cùng thiên tài khác tranh đoạt khu vực, thời gian của chúng ta không được lãng phí, ngươi nói có cấp bách hay không? Bạt Sở nói không sai, vừa ngươi hẳn là để bụng một điểm, nếu không lần thí luyện này nếu là thất bại, cha ngươi lại đánh gãy chân của ngươi. Ezit thản nhiên nói. Tốt à, các ngươi nói rất đúng. Ta sẽ để ý, đây không phải còn chưa tới nhà, gấp cũng vô dụng, cái máy đào đất điều này, Ezit ngươi liền không thể thay cái tốt một chút sao. Thanh niên tóc lục ủn nhún vai, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chương 762, tại hạ, địa tinh Vương Đằng. Ezit sắc mặt biến đen, hai gia hỏa này chính mình cũng không mang máy đào đất, còn không biết xấu hổ hắn hắn. Lại nói cái này máy đào đất, hắn cũng bất quá là mang cái cấp thấp nhất, vốn là đủ, hết lần này tới lần khác cái này ủn nói nhiều, hoán này hoán nọ. Nếu không phải trưởng bối hai bên đều là quen biết, hắn mới không nguyện ý cùng đối phương hợp tác. Máy đào đất làm việc kỳ thật rất nhanh, trong chốc lát, khoảng cách 300m liền bị đả thông, phía dưới xuất hiện một cái chỗ trống to lớn. Máy đào đất kém chút rớt xuống, may mắn bị Ezit một phát bắt được. Đến. Vườn cùng Bạt Sở hai người con mắt lập tức sáng lên, từ cửa hang đả thông nhìn xuống đi. Chỉ thấy lục quang đầy mắt từ chỗ cửa hang kia chiếu xạ mà ra, đem mặt bọn hắn đều chiếu rọi thành màu lục. Ba người vui mừng quá đỗi. Liếc nhau, lúc này từ cửa hang kia nhảy xuống. Bọn hắn cũng không có phát hiện, ngay tại địa phương sau lưng mười mấy mét, một thân ảnh giấu ở bên trong hắc ám, âm thầm nhìn chăm chú nhất cử nhất động của bọn họ. Vương Đằng giờ phút này cũng không có lập tức theo sau, mà là lấy linh thị chi nhãn nhìn về phía dưới. Vừa mắt là một mảnh màu xanh biếc cực hạn, tràn ngập một cô năng lượng ba động kỳ lạ. Đồng thời tại trong tầm mắt, ba tên thí luyện giả cũng đã rời đi vị trí cửa hang, Vương Đằng liền yên tâm đi tới, đồng dạng nhảy vào xuống cửa hang. Cảnh quan phía dưới phi thường kỳ lạ, có điểm giống là thạch lũ động, đỉnh động có ngọc thạch hình thành ngọc măng treo lủng lẳng xuống. Đông. Từng giọt giọt nước theo ngọc măng nhỏ giọt xuống, tại trong động trống trải yên tĩnh lộ ra cực kỳ thanh thúy. Lúc đầu phỉ thúy quặng mỏ nơi này là sẽ không xuất hiện cảnh tượng bực này, nhưng nơi đây vừa vặn là xuất hiện. Vương Đằng ánh mắt kỳ dị, liếc nhìn bốn phía, rất nhanh liền phát hiện thân ảnh ba tên thí luyện giả, huyệt động này vốn cũng không lớn, bọn hắn ngay tại địa phương đằng trước bên trái Vương Đằng hơn 10 mét. Giờ phút này ba người đang vây quanh ở bên cạnh một khối ngọc thạch to lớn. Khối ngọc thạch kia toàn thân xanh biếc, bóng ánh sáng long lanh, khảm nạm trên mặt đất, chỉ lộ ra một nửa. Ba tên thí luyện giả đi tới huyệt động này về sau, liền lập tức khóa chặt khối ngọc thạch này. Chính là nó, bên trong khối ngọc thạch này nhất định chứa ngàn năm ngọc tùy tâm. Ezit sắc mặt đại hỉ nói. Vậy còn chờ gì, mau mở ra nó lấy ra ngọc tùy tâm A. Bà sợ sớm đã chờ không nổi, nếu như không phải hắn không hiểu tri thức những khoáng vật này, sợ làm bị thương ngọc tùy tâm bên trong, đã sớm một quyền xuống dưới, trước đánh nát lại nói. Ezit, tranh thủ thời gian động thủ. Vương cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, ở bên cạnh thúc giục nói. Tốt. Ezit cũng không có do dự, lấy ra công cụ, liền muốn phá vỡ khối ngọc thạch này. Công cụ trong tay hắn có chút cùng tương tự máy cắt kim loại, bất quá tựa hồ càng thêm tinh tế. Nó cũng không phải là dựa vào máy móc lưỡi dao đến cắt chém, mà là tại dưới Ezit thao tác, lập tức bắn ra một đạo bạch quang thật mỏng, như là quang nhận. Các ngươi tránh ra một chút. Ezit nói, liền đem quang nhận màu trắng cắt xuống dưới, cả khối ngọc thạch như là đầu hũ bị cắt ra. Ezit, ngươi cẩn thận một chút, đừng đem ngọc tùy tâm cho cắt hỏng. Vương thấy hắn hạ thủ cực nhanh, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Ngậm miệng. Ezit sắc mặt tối sầm, không hiểu cũng không cần lung tung mở miệng. Ta thế nhưng là đường đường chính chính tìm khoáng sư, chút độ khó như thế làm sao có thể làm khó được ta. Tốt, tốt, tốt. Ngươi thao tác, ta không nói lời nào là được. Vương vội vàng nói, nửa điểm tính tình cũng không có. Vương, ngươi không thấy được ở giữa khối khu vực nhan sắc đậm nhất kia sao, nếu như ta không có đoán sai, nơi đó mới là vị trí thực sự của Ngọc Tùy Tâm, chỗ Ezit hiện tại hạ thủ cách chỗ ấy còn rất xa. Bạt Sở phảng phất nhìn ra cái gì, nói. Học một ít Bạt Sở, đây mới gọi là trong thô mang tinh tế, tiểu tử ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ezit lần nữa giáo huấn một câu. Vương vừa nhìn quả là thế, vừa nghĩ tới mình ngay cả Bạt Sở to con cũng không sánh nổi, đồ vật rõ ràng như vậy hắn thế mà không nhìn ra, lập tức mặt lộ vẻ ngượng ngùng chi sắc, lúng túng không thôi. Tìm khoáng sư. Chỗ tối, Vương Đằng không khỏi ở trong lòng tự nói, hắn không nghĩ tới lại còn có loại này nghề nghiệp nghe liền rất thiên môn. Xem ra hết thể trong vũ trụ so với hắn tưởng tượng muốn đặc sắc hơn nhiều a. Ngay tại thời điểm Vương Đằng suy nghĩ lung tung, Ezit đã 2-3 lần cắt bỏ bộ phận bốn phía ngọc thạch, chỉ để lại trong đó một khối chỉnh tề. Khối ngọc thạch kia nhan sắc cực đều, nồng đậm dị thường, nhan sắc trong suốt, tuyệt đối là đế vương lục cấp bậc, tăng thêm một khối lớn như vậy, quả thực chính là đồ tốt giá trị liên thành. Nhưng là tại trong tay Ezit liền giống như hòn đá thối ven đường, nói cắt liền cắt, bọn hắn liền nhìn cũng không nhìn một chút. Ba tên thí luyện giả ánh mắt đều là một mực nhìn chằm chằm khối bộ phận từ bên trong ngọc thạch lấy ra. Làm sao bây giờ? Bạt Sở nhịn không được hỏi. Hiện tại dĩ nhiên chính là đem tầng áo ngoài bên ngoài này cho nó cởi đi, bất quá tầng ngọc thạch bên ngoài này khoảng cách ngọc tùy tâm bên trong đã rất gần, cần cực kỳ thận trọng mới được. Ezit ngồi xổm xuống, từ trong không gian giới chỉ lấy ra từng cái công cụ, Vương Đằng nhìn mặt mũi tràn đầy một bức. Cái gọi là tìm khoáng sư chính là làm việc này. Gia hỏa này chẳng lẽ cái hàng lợm? Vương Đằng âm thầm đoán thầm, ánh mắt lại vẫn là nhìn chằm chằm tay Ezit, nhìn hắn như thế nào thao tác. Chỉ thấy Ezit trong tay cầm công cụ, đối với khối ngọc thạch kia chính là một trận cắt chém mài giũa, một chút đem ngọc thạch vô dụng phía ngoài bỏ đi, trong đó ẩn chứa không ít thủ pháp kỹ xảo. Hắn tựa hồ rất sợ chạm đến ngọc tùy tâm bên trong, cho nên vô cùng cẩn thận từng ly từng tí, bên trong quá trình thao tác, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi. Vương cùng Bạt Sở bên cạnh ngay cả một điểm thanh âm cũng không dám phát ra, sợ quấy rầy đến hắn. Nói thật, Vương Đằng thấy cảnh này, cũng là nhịn không được thay hắn lau vệt mồ hôi, sợ tay hắn run một cái, đem ngọc tùy tâm bên trong cho đâm hỏng. Đột nhiên đúng lúc này, Vương Đằng hơi sững sờ. Hắn nhìn thấy lại có mấy cái thuộc tính bọt khí từ trong thân thể Ezit rơi ra. Không phải đâu, dạng này cũng có thể rơi thuộc tính bọt khí. Vương Đằng kinh ngạc dị thường, vội vàng nhặt. Tìm khoáng thuật 5. Tìm khoáng thuật 2. Tìm khoáng thuật 1. Theo mấy cái thuộc tính bọt khí dung nhập. Một chút tri thức thô thiển xuất hiện tại trong óc Vương Đằng. tìm khoáng thuật. Tên như ý nghĩa, chính là một loại kỹ năng tìm kiếm các loại khoáng mạch, khai thác đá lấy quặng. Môn kỹ thuật này bao hàm tri thức cực kỳ phong phú, cần thời gian dài tích lũy, có thể tính là một môn học vấn cực lớn. Đừng nhìn Ezit dáng vẻ rất nước, trên thực tế tìm mỏ đại sư chân chính là phi thường như bê. Làm sao cái như bê pháp đâu? Nói ra, người bên ngoài khả năng còn chưa tin, có chút tìm mỏ đại sư như bê đến một chút liền có thể nhìn ra chỗ các loại khoáng mạch, thậm chí cụ thể là loại khoáng thạch nào đều có thể tùy tiện phân biệt ra được. Tại trong vũ trụ, cái nghề nghiệp này là một loại nghề nghiệp khá cao cấp đồng thời ăn ngon. Bởi vì trong vũ trụ tồn tại ngàn vạn ngôi sao, mà cơ hồ trên mỗi hành tinh đều sẽ tồn tại các loại khoáng thạch, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc phổ thông hoặc chân quý. Lúc này tìm khoáng sư tồn tại liền rất là trọng yếu. Dù sao không phải cái gì cũng có thể dựa vào máy móc dò xét ra đến, rất nhiều khoáng vật ẩn chứa năng lượng kỳ lạ sẽ làm nhiều máy móc vận hành, căn bản là không có cách thăm dò. Rất nhiều tài phiệt tại lúc phát hiện tinh cầu mới, đều sẽ lấy lương cao thuê một thậm chí mấy tìm khoáng sư tới cửa khảo sát, tìm kiếm phân tích khoáng vật bên trên tinh cầu, để khai thác. Đồng thời rất nhiều công việc khai thác cũng cần tìm khoáng sư chỉ đạo, thậm chí tự mình động thủ, nếu không rất dễ dàng hư hao giá trị bản thân nó. Đây đều là chỗ giá trị của tìm khoáng sư. Vương Đằng có chút choáng váng, không nghĩ tới nghề nghiệp này thực dụng như thế, trong lòng lập tức có chút coi trọng. Hắn không khỏi nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính, chỉ thấy phía trên xuất hiện một loại phó chức nghiệp mới. Tìm khoáng sư, 8100, nhập môn. Nhìn thấy 8 điểm thuộc tính giải rác, Vương Đằng có chút im lặng, đều do tên Ezit kia quá nước, chỉ rơi chút thuộc tính như thế đi ra. Ta nói ra hỏa này làm sao phải phí lớn sức lực như vậy, làm nửa ngày đều không giải quyết được, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu khó, kết quả nguyên lai là cái hàng lợm. Vương Đằng trong lòng âm thầm nghĩ, lắc đầu không thôi. Cũng liền vào lúc này, Ezit rốt cục giải quyết khối ngọc thạch kia, đem ngọc tùy tâm bên trong triệt để lấy ra ngoài. Hô Ezit bưng lấy ngọc tùy tâm, phun ra một ngụm trọc khí, cao hứng nói ra, cuối cùng lấy ra. Vườn cùng bạt sớ bên cạnh hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Về sau cũng không tiếp tục nhìn Ezit ra hỏa này khai thác đá, quả thực là loại tra tấn. Không sai, tuyệt đối không nhìn. Còn nói mình là tìm khoáng sư, kỹ thuật căn bản không tới nơi tới chốn. Hàng lợm. Hàng lợm. Hai người lẫn nhau truyền âm, đem Ezit bẩn thỉu 100 lần a 100 lần. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền cao hứng trở lại, ánh mắt một mực nhìn về phía ngàn năm ngọc tùy tâm kia. Cả viên ngọc tùy tâm phảng phất một viên trứng ngọc, tản ra hóng ánh quang huy, màu xanh biết sáng bóng quả thực khiến người say mê. Có thứ này, thực lực của chúng ta tối thiểu có thể tăng lên một mảng lớn. Vương Hưng phấn nói. Ta vô cùng có khả năng nhờ vào đó đột phá đến hành tinh cấp tầng 2. Bạt Sở hai mắt sáng rực nói. Cái gì, Bạt Sở ngươi muốn đột phá? Ezit cùng Vương đều là kinh hãi. Ừm, sắp. Bạt Sở gật gật đầu. Đã như vậy, chúng ta nhanh đi về chuẩn bị tu luyện. Ezit lấy ra một cái hộp ngọc khắc họa tỏa linh phù văn, đem ngọc tùy tâm đặt đi vào. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị thu hồi hộp ngọc, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo lực vô hình đột nhiên quấn quanh ở trên hộp ngọc, cũng tại lúc hắn không có kịp phản ứng, đột nhiên kéo một cái. Hộp ngọc theo đó rời khỏi tay. Ai? Ezit cực kỳ hoảng sợ, hét lớn một tiếng, hướng hộp ngọc chụp tới. Nhưng đã không kịp, hộp ngọc trong nháy mắt xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài. Đồng thời thân ảnh Vương Đằng từ trong bóng tối đi ra. Đưa tay bắt lấy hộp ngọc, nhìn cũng không nhìn trước hết thu vào bên trong không gian mảnh vỡ. Vất vả. Làm xong những này, Vương Đằng mới ngẩng đầu, nhìn về phía ba tên thí luyện giả đối diện, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Người là ai? Ezit sắc mặt khó coi. Bạt Sở cùng Ngưu lúc này cũng kịp phản ứng, nhìn thấy bị Vương Đằng đoạt đi ngọc tùy tâm, sắc mặt đều là đại biến, phẫn nộ trừng mắt Vương Đằng. Tự giới thiệu mình một chút, tại hạ. Địa tinh, Vương Đằng. Vương Đằng sắc mặt bình thản. Cho dù đối mặt ba tên hành tinh cấp, thần sắc cũng không thay đổi chút nào. Thổ dân địa tinh. Ba người hơi sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới, người ở nơi này xuất hiện cướp đoạt bảo vật của bọn hắn, vậy mà là một cái thổ dân địa tinh. Gia hỏa này thật không biết nên nói hắn gan to bằng trời tốt, hay là nói hắn không biết sống chết tốt. Giao ra ngàn năm ngọc tùy tâm, nếu không ta sẽ để cho ngươi sinh không như thế. Vùng trên mặt lộ ra một tia khinh thường, ánh mắt lộ ra hàn mang, nói. Có người nói cho ngươi hay không? Ngươi một đầu tóc lục này rất đẹp. Vương Đằng không để ý uy hiếp của đối phương, đột nhiên nói. Ngươi muốn chết. Vương sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn một đầu tóc lục này không biết bị bao nhiêu người cười nhạo, từ nhỏ đã là như thế, thẳng đến về sau, hắn đem những người cười nhạo đều hung hăng đánh một lần, mới không có người dám lại chế rêu hắn. Không nghĩ tới hôm nay tại phía trên địa tinh này, lại có một cái thổ dân dám chê cười hắn. Kỳ thật cũng không có gì, trên đầu có chút lục. Sinh hoạt mới không có trở ngại nha. Vương Đằng lần nữa nói ra, về sau ngươi liền sẽ biết chỗ tốt của tóc lục này. Bùn sắc mặt biến đen, hai mắt cơ hồ muốn phun lửa, ta giết ngươi. Lời còn chưa dứt, liền đã là tiến lên một bước bước ra. Ezit cùng Bạt Sở muốn ngăn cản cũng không tới kịp. Cẩn thận, hắn đang chọc giận ngươi. Hai người biến sắc, quát to. Vườn sớm đã nghe không vô những này, bước kế tiếp đã là trong nháy mắt đi tới trước mặt Vương Đằng, một chưởng hướng về đầu của hắn ấn đi. Nguyên lực ba động kinh khủng tại lòng bàn tay hắn lưu động, một chưởng này bổ xuống, đừng nói là chiến tướng cấp, cho dù là hành tinh cấp tại dưới không có chút nào phòng bị, đầu cũng sẽ bị trực tiếp đánh nổ. Nhưng mà đối mặt tình hình như thế, Vương Đằng sắc mặt không thay đổi chút nào, vẫn từ kình phong quét hắn cái mái tóc màu đen kia, thẳng đến bàn tay bùn khoảng cách đỉnh đầu không đủ nửa mét, hắn mới ngẩng đầu, đấm ra một quyền. Vâng! Lực lượng kinh khủng trong chốc lát tiết ra. Vương Đằng một quyền này trực tiếp đánh vào lòng bàn tay bùn, nguyên lực bàng bạc từ trên nắm tay càn quét mà ra. Bùn sắc mặt kỳ biến, nhưng bây giờ nói cái gì đều muộn. Kết soạn! Một tiếng vang thanh thúy từ trên cánh tay của hắn truyền ra. Chỉ thấy hắn cả cánh tay giống như là bánh quai trèo vặn vẹo lên, cả người đều là tại dưới cự lực xung kích bay ngược ra ngoài. Phúc! Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Bình một tiếng, vườn trùng điệp ngã xuống đất, trong miệng phát ra kêu thảm. A! Vườn! Ezit cùng Bạt Sở hai người đều là sắc mặt đại biến, tiến lên đem vườn đỡ dậy. Vườn sắc mặt trắng bệnh, đau toàn thân đều đang run rẩy. Người không sao chứ? Bạt Sở không khỏi lo lắng hỏi. Xương tay của ta tất cả đều gây mất. Vườn sắc mặt khó coi nói. Các hạ đến cùng là ai? Ezit hoảng sợ không thôi. Thực lực cường đại như vậy, làm sao có thể là một cái thổ dân địa tinh, hắn căn bản không thể tin được. Địa tinh, Vương Đằng. Vương Đằng chậm rãi buông xuống ra quyền tay, nhàn nhạt lặp lại một lần lời nói trước đó. Ngươi thật là địa tinh thổ. Chi nhân. Ezit nội tâm rung động, vốn muốn gọi thổ dân, vừa nghĩ tới thực lực của Vương Đằng, vội vàng đổi giọng. Các ngươi xem thường người địa tinh. Nhưng từng nghĩ đến sẽ bị một cái thổ dân địa tinh giết đến tận cửa. Vương Đằng nói. Ba người lập tức sắc mặt xanh xám vô cùng. Đúng như Vương Đằng nói, bọn hắn căn bản xem thường người địa tinh, lấy thổ dân xưng hô, nhưng bây giờ lại bị thổ dân địa tinh bức đến mức độ như vậy, quả nhiên là châm chọc đến cực điểm. Không đúng, nếu như ngươi là người địa tinh, làm sao lại có cá nhân thiết bị đầu cuối? Ezit nói. A, rất đơn giản a, trực tiếp giết một thí luyện giả chẳng phải lấy được. Vương Đằng khỏe miệng toát ra. Lộ ra dày đặc răng trắng, hời hợt nói. Ba người con ngươi co rụt lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 763, ngươi lại có thể là thần nhậm sư. Ba tên thí luyện giả không khỏi kinh hãi nhìn qua Vương Đằng, cũng không biết có nên hay không tin tưởng hắn. Một cái thổ dân địa tinh giết một thí luyện giả, chuyện này thực sự quá hoang đường. Mà lại thí luyện giả giáng lâm mới mấy ngày à, liền có một người vẫn lạc, ở trong thí luyện dĩ vãng chưa hề xuất hiện qua chuyện như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, ba người cũng biết Vương Đằng là sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn hắn. Người muốn thế nào? Ezit thần sắc âm tình bất định hỏi. Tại hạ chuyên vì. Giết các ngươi mà đến. Vương Đằng cười nhạt nói. Giọng nói kia, phảng phất đang nói một chuyện rất đơn giản. Ba tên thí luyện giả nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn hắn thân là hành tinh cấp thiên tài võ giả, chưa từng bị người khinh thị như thế. Ở ngay trước mặt bọn họ nói muốn giết bọn hắn, mà lại giọng nói kia, tựa như là nói bóp chết ba con kiến, khiến người nổi giận. Ezit, không muốn tại cùng hắn nói nhảm, ba người chúng ta liên thủ, một mình hắn chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Vương chịu đựng tay phải kịch liệt đau nhức, hai mắt phiếm hồng, hung ác tiếng nói. Không sai, người này rõ ràng không muốn bỏ qua chúng ta, chỉ có tử chiến. Bạt Sở ánh mắt sắc bén, giờ phút này trên thân tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn, giống như một đầu nhân hùng cuồng bạo, khiến người ta run sợ. Trong tay của hắn trực tiếp xuất hiện một thanh búa hai lưỡi to lớn, tự nhiên rủ xuống bên đùi. Nhưng nhìn cánh tay hắn cơ bắp nô lên đường cong khoa trường, liền biết hắn đã là chuẩn bị tùy thời động thủ. Ừm. Ezit gật gật đầu, trong tay xuất hiện một thanh chiến kiếm, phía trên nguyên lực kình mang phun ra nuốt vào. Ba tên thí luyện giả dù sao cũng là hành tinh cấp võ giả trải qua không ít thực chiến, lúc này dù là biết rõ đối diện tên địch nhân này thập phần cường đại, nhưng cũng không đến mức tự loạn trận cước, không dám phản kháng. Lấy Vương Đằng vừa rồi hiện ra thực lực, lúc này bọn hắn nếu là chạy trốn, căn bản không có cơ hội. Chỉ có thể bị từng người đánh chết. Thà rằng như vậy, không bằng liều chết một trận chiến. Ba người bước chân khẽ nhúc nhích, hết sức an ý phân tán mà ra, đối với Vương Đằng hình thành vây kín chi thế. Vương Đằng ánh mắt liếc nhìn mà qua, khoe miệng lộ ra một chút đường cong. Một chút đường cong này triệt để chọc giận ba tên thí luyện giả. Giết! Bạt Sở đi đầu xuất thủ, quát lên một tiếng lớn, hai mắt nộ trừng, dưới chân đạp bước hướng về phía trước, búa hai lưới xoay tròn, vạch ra một đạo nguyên lực chi nhận hình bán nguyệt chém xuống. Một bên khác, Ezith cùng Ùn hai người cũng là đồng thời động thủ. Ezith cầm kiếm chém ra, một đạo kiếm quang trực tiếp chém về phía đầu Lâu Vương Đẳng, muốn đem hắn đeo đầu. Vùng tay phải đã phế, chỉ có thể dùng tay trái cầm thương, vũ khí của hắn là một thanh phủ văn thương, theo năng lượng ngưng tụ, một viên đạn nguyên lực ngưng tụ trong nháy mắt bắn ra, thẳng đến yếu hại của Vương Đẳng. Phù văn thương này đạn bắn ra tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lúc lại xuất hiện đã là trước mặt Vương Đẳng, phát sau mà đến trước, so với công kích của Bạt Sở cùng Ezith hai người nhanh hơn một điểm. Vương Đẳng lúc này cảm giác chỗ mi tâm ẩn ẩn nhói nhói, hắn nhìn thấy trước mắt cách đó không xa viên nguyên lực đạn kia cao tốc xoay tròn, trong mắt lóe lên một chút kinh dị. Phù văn thương này uy lực thế nhưng là so với phù văn thương bên trên điệu tinh tự chủ nghiên chế cường đại quá nhiều, cảm thụ năng lượng ẩn chứa trong đó. Vương Đẳng lập tức phát giác được đạn của phù văn thương kia bắn ra chỉ sợ ngay cả hành tinh cấp đều có thể làm bị thương, lập tức không dám khinh thường, tinh thần niệm lực trong nháy mắt phun trào mà ra. Thổ hệ nguyên lực tại dưới tinh thần niệm lực áp xúc hình thành một mặt tấm thuẫn lớn chừng bàn tay, ngăn tại trên đường đạn viên đạn kia cần phải trải qua. Phán đoán quỹ tích vận hành của đạn, tự nhiên là không làm khó được hắn cái này cao thủ dùng súng nắm giữ thương đấu thuật. Bành! Nguyên lực đạn tại trên khiên tròn màu vàng đất nổ tung. Ở phía trên lưu lại một cái hố nhỏ thật sâu, nhưng cũng không phá vỡ. Lúc này công kích của Bạt Sở cùng Ezith cũng đến. Bạt Sở cái kia một búa kinh khủng trực tiếp từ đỉnh đầu Vương Đẳng đánh xuống, mà Ezith một kiếm kia đã là xẹt qua cổ Vương Đẳng. Nhưng hai người cũng không lộ ra vẻ cao hứng, ngược lại sắc mặt nhau nhau biến đổi, lập tức bước ra nhanh lùi lại. Bởi vì bọn hắn cảm giác được công kích của bọn hắn cũng không rơi xuống chỗ thực, trước mặt chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Trong lòng hai người chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đối phương là như thế nào tại dưới mắt của bọn họ biến mất tại nguyên chỗ, bọn hắn thế mà không có bất kỳ cái gì phát giác, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vào lúc này, mấy đạo hàn quang tại phía sau hai người xuất hiện, lặng yên không một tiếng động công hướng chỗ yếu hại của bọn hắn. Ezith cùng Bạt Sở hai người con ngươi co rụt lại, tựa hồ phát giác được nguy hiểm giáng lâm, gần như đồng thời hướng một bên tránh ra. Xuy. Nhưng mà vẫn là muộn một điểm, một đạo hàn quang xẹt qua cánh tay Ezith, mang theo một chuỗi máu tươi. Mà hai đạo khác lại là từ phía dưới sườn trái Bạt Sở sẽ qua, nếu như hắn chậm một bước nữa, chỉ sợ đạo hàn quang kia liền muốn từ trong thân thể hắn xuyên qua. Sau lưng các ngươi. Vương thanh âm lo lắng lúc này đột nhiên truyền đến. Nguyên lai Vương Đẳng đã không biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng Ezith cùng Bạt Sở, trong tay ma khuyết chém ra đao mang. Vương thấy cảnh này, thần sắc đại biến, phù văn thương trong tay lần nữa tụ năng lượng, liên tiếp bắn ra ba phát, từ góc độ cực kỳ xảo trá ép về phía Vương Đẳng. Vương Đẳng hàn quang lóe lên, tinh thần niệm lực khống chế mấy ngọn phi đao đón lấy ba viên đạn. Tinh thần niệm lực càng mạnh, điều khiển vũ khí lực công kích liền sẽ càng mạnh. Lấy tinh thần niệm lực của Vương Đẳng hiện tại cơ hồ đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong, ngự sử binh khí phát ra uy lực không thua kém hành tinh cấp cường giả một kích một chút nào. Ngăn trở nguyên lực đạn kia tất nhiên là dư xài. Bành! 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 Tại dưới tinh thần niệm lực khống chế phi đao cao tốc xoay tròn cùng nguyên lực đạn chạm vào nhau, tại bên trong một trận tiếng nổ vang kịch liệt. Nguyên lực đạn trực tiếp ở giữa không trung bạo ra. Thần niệm sư ba. Lúc này, ba tên thí luyện giả mới nhìn rõ thủ đoạn công kích của Vương Đẳng, đều là hoảng sợ kêu lên. Ngươi lại có thể là thần niệm sư. Ezith giống như gặp quỷ kêu lên. Tại trong vũ trụ, thần niệm sư cũng là ít càng thêm ít tồn tại, cơ hồ mỗi một cái thần niệm sư đều là nhân vật thiên tài cấp độ yêu nghiệt, nhất là thần niệm sư có thể đi đến cảnh giới cao, càng là đáng sợ dị thường, cơ hồ vô địch cùng cảnh giới. Võ giả bình thường đều không muốn tới là địch. Bạt Sở cùng Ùn sắc mặt cũng là cũng không khá hơn chút nào, bọn hắn thực sự không nghĩ tới, trên địa tinh sẽ có thần niệm sư cường đại như thế tồn tại. Ezith nhìn thấy bốn phía phi đao bay múa, tựa hồ minh bạch cái gì, sắc mặt vui mừng, nói ra, không đúng, ngươi chỉ có một thân tinh thần niệm lực, nhưng không có truyền thừa tương ứng, chỉ biết thủ đoạn ngự vật đơn giản, ngay cả uy lực đều không phát ra được 2-3 phần 10. Thần niệm sư truyền thừa. Vương Đẳng không khỏi nhíu mày. Đối phương nói không sai, hắn xác thực không có đạt được cái gì truyền thừa ra dáng, lúc trước từ dình nơi đó mặc dù học được một chút thuật vận dụng, nhưng là đến bây giờ đã theo không kịp thực lực của hắn, hoàn toàn là giống như gân gà. Nhanh giết hắn, quyết không thể để hắn trưởng thành. Vườn sắc mặt phát lạnh, ánh mắt lộ ra ghen ghét chi sắc, nói. Gia hỏa này thiên phú tuyệt luân, tuyệt không thể lưu. Bát Sở cũng là lạnh giọng nói. Giết. Ba người sắc mặt dữ tợn, Vương Đẳng hiện ra thiên phú để bọn hắn đấu kỵ lại hoảng sợ. Chỉ là thổ dân địa tinh, dựa vào cái gì có được thần niệm sư thiên phú. Không biết mùi vị, coi như ta không có thần niệm sư truyền thừa, muốn giết các ngươi cũng là dễ như trở bàn tay, thế mà còn muốn bóp chết ta. Vương Đẳng cười lạnh, ánh mắt lộ ra sát ý lạnh thấu xương. Chương 764, thổ nhưỡng của địa tinh vẫn là rất màu mỡ. Vâng! Vương Đằng trong mắt hàn quang lấp lóe, dưới chân hướng phía trước bước ra, chính diện đón lấy ba tên thí luyện giả. Mấy chuôi phi đao hóa thành cực hạn hàn quang, tại trên dưới quanh người hắn vờn quanh bay múa, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Đi! Vương Đằng trong lòng hơi động, mấy ngọn phi đao tại lúc cao tốc vận hành đột nhiên biến mất ở trong hư không. Ezit ba người thấy cảnh này, lập tức mi tâm trực nhảy, trong lòng báo động nổi lên. Bọn hắn lập tức đem tinh thần lực bản thân nô ra, nhận biết bốn phía. Tiến vào hành tinh cấp, tinh thần lực cần đạt tới hoàng cảnh cấp bậc, bởi vậy tinh thần lực của bọn hắn đều là không yếu, có thể ly thể tiến hành nhận biết. Thậm chí lúc tinh thần lực ngoại lai xâm nhập thức hải bọn hắn, còn có thể tiến hành phòng ngự cùng phản kích. Bất quá cũng giới hạn ở đây, dù sao bọn hắn không phải thần niệm sư, không có diễn sinh ra tinh thần niệm lực. Ba người tinh thần lực vờn quanh bốn phía, nhưng cũng không phát hiện tung tích mấy ngọn phi đao kia, trong lòng bọn họ trầm xuống, kinh hãi không thôi. Vương Đằng cũng mặc kệ bọn hắn đang suy nghĩ gì, tay cầm ma khuyết đã là trùng sắt đến phụ cận, một đạo hỏa diễm đao mang chém ra, trước hết giết Ezit. Vâng! Tám thành hỏa diễm đao ý bộc phát, kinh khủng uy năng hướng Ezit càn quét mà đi. Ezit là thổ hệ võ giả, nhìn thấy một kiếm này, trong lòng biết nó đáng sợ, lập tức cũng không đoái hoài tới bốn phía ẩn tàng phi đao, toàn thân tâm ứng phó một kiếm này. Một đạo kiếm quang phía trên chiến kiếm trong tay hắn ngưng tụ mà ra. Chín thành thổ hệ kiếm ý. Vâng! Hai đạo kiếm quang ở giữa không trung chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ, nguyên lực kinh khủng hướng bốn phía cuốn ngược. Đúng lúc này, ba đạo hàn mang đột nhiên xuất hiện sau lưng Ezit, phân biệt hướng phía trái tim, cổ cùng đầu của hắn đâm tới. Ezit hoảng hốt, cảm giác tử vong uy hiếp bao phủ đỉnh đầu, lúc này đem nguyên lực trong cơ thể đều điều động mà ra, hình thành từng tầng phòng ngự, hy vọng ngăn cản cái kia ba đạo hàn quang chí mạng công kích. Bạt Sở lúc này cũng là đi tới trước mặt Vương Đằng, song nhận cự phủ vung mạnh, bổ ra từng đạo hàn quang, công hướng Vương Đằng. Vương liên tục kéo phủ văn thương trong tay, mấy viên nguyên lực đạn bắn ra, trong không khí vạch ra quỹ tích rõ ràng trong suốt, đem Vương Đằng bốn phía tất cả phương vị đều phong tỏa. Những thứ này cơ hồ phát sinh ở cùng một thời gian, Ezit nguy cấp, Vương Đằng tình huống bên này tựa hồ cũng phi thường không tốt. Hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Nhưng Vương Đằng đối mặt tình hình như thế, sắc mặt không thay đổi chút nào, đấm ra một quyền. Lực chi áo nghĩa. Vâng. Quyền kinh đáng sợ lôi cuốn lấy nguyên lực quang mang vô song song về phía trước. Mặc kệ là phủ mang Bạt Sở chém ra, hay là nguyên lực đạn ùn bắn ra, dưới một quyền này, đều bị đánh nổ. Phá mục bẻ nát. Nguyên lực dư ba kinh khủng hướng Bạt Sở cùng ùn đánh tới. Phúc! Phúc! Hai người đồng thời bị đụng bay, một ngụm máu tươi không tự chủ được phun ra. Cùng lúc đó, một bên khác Ezit toàn lực ngăn cản phi đao công kích, tinh thần nguyên lực bàng bạc hình thành từng tầng tường phòng ngự. Một hành tinh cấp cường giả toàn lực ngăn cản, lực phòng ngự vẫn là vô cùng kinh người. Ba thanh phi đao dưới Vương Đằng phân tâm không chế ngưng trệ ở giữa không trung, không cách nào tiến thêm mảy may. Ezit đại hỉ, nhưng ngay lúc này, Vương Đằng đánh lui Bạt Sở hai người, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, chém ra một đao. Vâng! Giang giác! Tường phòng ngự kia trong nháy mắt vỡ vụn. Ezit sắc mặt hoảng sợ, cả người như gặp phải trọng kích, chỗ ngực lúc này hiện ra một đạo vết đao sâu hoắm, máu tươi phun tung tóe mà ra. Thân thể của hắn cũng là tại dưới trọng kích bay ngược mà ra. Trung điệp đâm vào trên tường đá phía sau. Trong lúc nhất thời, ba tên thí luyện giả đều bại. Ba người sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ không thể nào tiếp thu được kết quả này, ba người bọn họ liên thủ, thế mà còn là thua tên thổ dân điệu tinh này, mà lại liền lông tơ của đối phương đều không có thương tổn đến. Đây quả thực quá tổn thương tự tôn. Ba tên thí luyện giả chấn động trong lòng, hoảng sợ nhìn qua Vương Đằng. Thổ nhưỡng của điệu tinh vẫn là rất màu mỡ, cho các ngươi chôn thi thể không tính bạc đãi các ngươi. Vương Đằng lửng thững đi tới. Vô số thân phi đao tại quanh người hắn trên dưới bay múa, từ tốn nói. Ngươi! Ba người nghe vậy, vừa sợ vừa giận, một ngụm nghịch huyết lần nữa phun ra. Ngươi dám giết chúng ta? Vương sắc mặt âm tàn nói. Có gì không dám? Vương Đằng nghiêng đầu một chút, nhìn xem hắn nói. Ba người chúng ta tại ổ giản liên bang đều có bối cảnh thế lực không nhỏ, ngươi giết chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chỉ có vô tận phiền phức. Ezit hít một hơi thật sâu, hắn nhìn ra được. Trước mặt tên thổ dân địa tinh này tuyệt đối là cái nhân vật hung ác, từ trong ánh mắt của hắn không nhìn thấy bất luận cái gì e ngại, dạng này người khó đối phó, hắn chỉ có thể buông lỏng ngữ khí, nói như thế. Không sai, ngươi không thể giết ta, phụ thân ta là Hải Lang Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng, ngươi biết Hải Lang Dòng Binh Đoàn là dạng gì tồn tại sao? Một cái Dòng Binh Đoàn, vẹn vẹn hành tinh cấp liền có hơn mấy chục người, mà phụ thân ta càng là nửa bước hành tinh cấp cường giả, chính là một phương hùng chủ. Vương Nạo Nghệ nói. Thế lực cao lương ta cũng không kém bao nhiêu, cho nên giết chúng ta, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt gì. Bát Sơ nói. Ba người lần lượt ra tăng bảng giá bản thân, muốn để Vương Đằng sợ ném chuột vỡ bình, không dám động đến bọn hắn. Lời như thế, có người cũng đồng dạng đã nói với ta, nghe nói trong nhà hắn trưởng khống ba viên sinh mệnh tinh cầu, không biết cùng các ngươi so ra như thế nào. Vương Đằng sờ lên cằm, rất hứng thú mà hỏi. Ezit ba người hơi sững sờ, lập tức trong lòng lộn bột một chút, một loại dự cảm không tốt lúc này xông lên đầu. Trưởng khống ba viên sinh mệnh tinh cầu, dạng này thế lực, tự nhiên không phải bọn hắn có thể chống lại a. Nhìn nét mặt của các ngươi, giống như so ra kém a. Vương Đằng không thèm để ý cười cười, nói ra, vậy các ngươi biết tên kia về sau thế nào sao? Thế nào rồi? Ezit miệng đầy đắng chát mà hỏi. Vương cùng Bạt Sờ hai người đồng dạng sắc mặt không dễ nhìn lắm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vương Đằng, muốn từ trong miệng hắn biết kết quả. Về sau thiết bị đầu cuối cá nhân của hắn liền đến trên tay của ta. Vương Đằng giơ lên tay trái, lộ ra thiết bị đầu cuối cá nhân trên cổ tay, cười tủm tỉm nói. Ezit ba người lại là như thế nào cũng cười không nổi, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, một cỗ khí lạnh từ xương cổ sông thẳng đỉnh đầu. Gia hỏa này tuyệt đối là cái ác ma. Bằng hữu, đừng dạng này. Thêm một cái bằng hữu nhiều một con đường, lấy thiên phú của ngươi, cuối cùng là phải đi đến vũ trụ cùng các phương thiên kiêu tranh đấu, chúng ta làm bằng hữu, đối với ngươi cũng là có trợ giúp. Ezit nói. Vừa rồi các ngươi thật giống như muốn giết ta. Vương Đằng nói. Không có, đây đều là hiểu lầm. Ezit vội vàng giải thích, chỉ bất quá lời còn chưa dứt liền bị đánh gãy. Hiểu lầm mẹ ngươi phế a, coi ta điếc hay là mù. Vương Đằng sắc mặt lạnh lẽo, một khối cục gạch màu vàng đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, trực tiếp hướng phía đầu của đối phương đập tới. Bành bành bành. Ezit trực tiếp liền ngộng, tuyệt đối nghĩ không ra mình sẽ phải gánh chịu đãi ngộ không phải người như thế, một đôi mắt tràn ngập vô tội cùng mê mang. Vương cùng Bạt Sở bên cạnh cũng đều nhìn ngốc, miệng há thật lớn. Vương Đằng cũng không bỏ qua hai người này, có một cái tính một cái, tại trước khi bọn hắn không có kịp phản ứng, cục gạch liền vù vù đi qua. Ba người trong chốc lát liền mặt mũi bầm dập, choáng đầu hoa mắt, cơ hồ muốn hoài nghi nhân sinh. Đường đường hành tinh cấp thiên tài võ giả, vì sao lại bị đối đãi như thế, coi như bị bắt làm tù binh, cũng không nên như thế à. Đây rốt cuộc là không có đạo đức, hay là nhân tính vặn mẹo. Vương Đằng mặc kệ bọn hắn, nhìn xem thuộc tính bọt khí đầy đất, thỏa mãn ngừng lại, thu hồi cục gạch. Nhặt. Hoàng cảnh tinh thần 25. Hoàng cảnh ngộ tính 32. Thổ hệ tinh thần nguyên lực 350. Kim hệ tinh thần nguyên lực 410. Hoàng cảnh ngộ tính 20. Hoàng cảnh tinh thần 26. Hỏa hệ tinh thần nguyên lực 460. Chín thành thổ hệ kiếm ý 850. Thương đấu thuật 320. Thuộc tính bọt khí một chuỗi lớn dung nhập thân thể Vương Đằng, có hóa thành từng sợi tinh thần nguyên lực, chuyển vào sâu trong thân thể hắn trong tinh thần trên không hư vô chi hải kia, có hóa thành ký ức cùng cảm ngộ, dung nhập trong đầu cùng thân thể của hắn. Thổ hệ tinh thần nguyên lực, kim hệ tinh thần nguyên lực, hỏa hệ tinh thần nguyên lực. Theo ba loại nguyên lực này rót vào, ba viên ngôi sao thuộc tính tương ứng có chút sáng lên, sau đó trở nên yên lặng, bình tĩnh lại. Hoàng cảnh tinh thần cùng ngộ tính dung nhập, để trong đầu của hắn một trận thanh minh. Đồng thời một cỗ ký ức trống rông xuất hiện, trong đầu của hắn tùy theo hiện hiện hai đạo quang ảnh hình người. Một cái quang ảnh đang diễn luyện kiếm pháp, từng đạo kiếm ý màu vàng tung hành, dày nặng, ngưng thực, đại xảo bất công. Một đạo quang ảnh khác tay cầm phù văn thương, trong nòng súng bắn ra từng khỏa nguyên lực đạn, dọc theo quỹ tích khác nhau, bắn về phía nơi xa, góc độ xảo trá, khó mà nắm lấy. Rất nhanh hai đạo quang ảnh này diễn luyện kết thúc, hóa thành vô số điểm sáng dung nhập trong trí nhớ Vương Đằng, hình thành càng nộ, bị Vương Đằng hấp thu. Thổ hệ kiếm ý, 850-9000, 9 thành. Thương đấu thuật, 210.000, đại sư cấp. Chương 765, chiến lợi phẩm cùng động tĩnh, 2 hợp 14.000. Vương Đằng nhìn thoáng qua biến hóa bên trên giao diện thuộc tính, hơi sững sờ, lập tức sắc mặt có chút cổ quái. Thương đấu thuật, kỹ năng này hắn đều bao lâu không nhìn thấy rồi. Bao lâu không có sử dụng rồi. Không nghĩ tới hôm nay lại từ trên thân cái này ngoại tinh võ giả đạt được thuộc tính bọt khí tương ứng. Đây tính là cái gì? Cựu biệt trùng phùng, làm sống lại giấc mơ cũ, làm lại từ đầu, một tới lần nữa. Chẳng lẽ là hệ thống đại lao nhắc nhở mình phải thường xuyên bắn súng? Vương Đằng sờ lên cằm, âm thầm nghĩ tới. Bất quá có một chút lại làm hắn hơi kinh ngạc. Thương đấu thuật thuộc tính lúc đầu đã bị hắn tăng lên tới viên mãn, bây giờ lần nữa đạt được thuộc tính giá trị về sau. Vậy mà là tiến vào đại sư cấp. Đại sư cấp thương đấu thuật, nghe vẻ tựa hồ rất mạnh, cũng không biết có làm được cái gì. Vương Đằng lắc đầu, tạm thời buông xuống, coi như đạt tới đại sư cấp, thương đấu thuật đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một cái kỹ năng tác dụng không lớn. Về phần một ý cảnh thuộc tính khác, đối với Vương Đằng đến nói ngược lại là có thể tính là một cái tăng cường cực lớn, thổ hệ kiếm ý đạt tới 9 thành, khoảng cách đột phá tới áo nghĩa càng ngày càng gần, chỉ cần đạt tới 10 thành viên mãn, liền có cơ hội lĩnh ngộ áo nghĩa. Đương nhiên nếu như Vương Đằng vận khí tương đối tốt, trực tiếp thu hoạch được thổ hệ áo nghĩa thuộc tính, vậy tự nhiên là không phải lại tốn hao quá nhiều thời gian ở phía trên. Vương Đằng biểu thị vẫn là nhặt thuộc tính càng thơm. Lấy hắn 36 điểm may mắn thuộc tính giá trị vượt qua thường nhân, mặt của hắn chắc hẳn không đến mức quá tối. Nhặt xong thuộc tính bọc khí, Vương Đằng ánh mắt lần nữa rơi vào trên thân ba tên thí luyện giả. Ezit ba người choáng đầu hoa mắt, nhưng vẫn là ngoan cường cứng chắc, không có ngất đi, lúc này nhìn qua Vương Đằng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, còn có một chút oán độc giấu cực sâu. Bỏ qua chúng ta. Ngươi muốn cái gì, chúng ta đều cho ngươi. Ezit làm dễ rùa sau cùng. Vương Đằng tinh thần lực cỡ nào nhạy cảm, trong nháy mắt liền phát giác được cái gì, trong mắt hơi híp, cười ha hả nói, ba vị, nên lên đường. Người ba người kinh hãi, vội vàng vận khởi một chút nguyên lực thể nội còn sót lại, giáng chống đỡ lấy thương thế, muốn chạy trốn. Vương Đằng lại là không nhanh không chậm, đứng tại chỗ, nhìn xem bọn hắn trong nháy mắt hướng về phía trên cửa hàng phóng đi, đột nhiên ba thanh phi đao phi nhanh mà ra. Phúc! 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 Tiếng vang ba đạo binh khí vào thị truyền đến, cái kêu ba tên thí luyện giả ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ngay tại chỗ mất mạng. Thân thể của bọn hắn từ phía trên rớt xuống, triệt để mất đi sinh cơ, chết không nhắm mắt. Ba tên thí luyện giả đều là thiên tài cấp nhân vật, tuổi còn trẻ liền đạt tới hành tinh cấp, mà lại ra thế đều bất phàm, có được tư cách tham gia thí luyện, tương lai một mảnh quang minh. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới mình sẽ chết trên viên tinh cầu lạc hậu này, hơn nữa còn là chết tại một cái thổ dân chi thủ. Sao mà buồn cười. Bọn hắn chết không cam lòng, chết biệt khuất, chết thảm như vậy. Vương Đằng lắc đầu, đem thuộc tính bọt khí giải rác bốn phía nhặt lên, vốn còn nghĩ bắt lại nổ lông dê một đoạn thời gian. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Ba tên phiền phức, vẫn là sớm làm giải quyết hết cho thỏa đáng. Thổ hệ tinh thần nguyên lực 1250. Tuyệt đỉnh thổ hệ thiên phú 200. Hỏa hệ tinh thần nguyên lực 1080. Tuyệt đỉnh hỏa hệ thiên phú 185. Kim hệ tinh thần nguyên lực 1320. Tuyệt đỉnh kim hệ thiên phú 210. Hoàng cảnh tinh thần 115. Hoàng cảnh nộ tính 108. Tiếng thông dụng vũ trụ 320. Tiếng thông dụng vũ trụ 280. Tiếng thông dụng vũ trụ 310. Băng Sơn chiến phủ 350. Vương Đằng lần nữa thu hoạch một sóng lớn thuộc tính bọt khí, khóe miệng cũng không khỏi há ra. Không thể không nói, bọt khí của hành tinh cấp cường giả nhổ lên chính là như thế thoải mái. Nhìn một cái này thuộc tính bọt khí. Tinh thần nguyên lực dĩ vãng khó mà đạt được, hiện tại một cái bọt khí chính là hơn ngàn điểm. Ngẫm lại trước kia nhặt một điểm hai điểm tinh thần nguyên lực thuộc tính, Vương Đằng đột nhiên rất muốn khóc, quá khó. Cũng may hiện tại xem như hết khổ. Trước sau so sánh, quả thực chính là tiến bộ kiểu nhảy vọt ra. Còn có thiên phú của hành tinh cấp thiên tài võ giả cơ hồ đều là tuyệt đỉnh, tối thiểu Vương Đằng còn không có gặp qua so với tuyệt đỉnh thấp hơn. Vương Đằng thu hoạch ba loại tuyệt đỉnh thiên phú về sau, cảm giác mình càng thêm ưu tú, càng thêm đồng đồng cộc. Cả người đều phiêu. Mặt khác tinh thần cùng nộ tính thuộc tính cũng đều là hoàng cảnh cấp bậc, điều này khiến tinh thần của hắn cùng nộ tính tăng lên thật nhanh. Bây giờ cách hoàng cảnh viên mãn bất quá cực ít 300-400 điểm thuộc tính. Lại sau đó chính là thuộc tính bọt khí tiếng thông dụng vũ trụ, cái này bọt khí dung nhập não hải Vương Đằng, làm trong trí nhớ trống rông của hắn thêm ra rất nhiều tin tức liên quan tới một loại ngôn ngữ kỳ lạ. Rất nhiều dấu hiệu chữ viết dung nhập trí nhớ của hắn, trở thành đồ vật của hắn. Tiếng thông dụng vũ trụ, 11.000, tiểu thành. Từ nhập môn trực tiếp vượt qua thuần thục, tinh thông, đạt tới tiểu thành. Vương Đằng trong nháy mắt nắm giữ môn ngôn ngữ văn tự này. Phảng phất như học tập vận dụng mười mấy năm bình thường, há miệng liền có thể nói ra, cầm lấy bút liền có thể viết ra. Nguyên bản hắn còn cần công năng phiên dịch của thiết bị đầu cuối cá nhân mới có thể nghe hiểu được tiếng thông dụng vũ trụ, nhưng bây giờ hoàn toàn không cần. Hắn đã học xong môn ngôn ngữ này. Thật tuyệt. Cái thuộc tính bọt khí cuối cùng có chút vượt quá Vương Đằng dự kiến, vậy mà là thuộc tính một môn đúa loại chiến kỹ. Chiến kỹ là hành tinh cấp chiến kỹ không sai, vấn đề là hắn cũng không dùng chiến phủ A. Thật vất vả tuân ra một môn hành tinh cấp chiến kỹ, thế mà là không dùng được, Vương Đằng buồn bực trong lòng có thể nghĩ. Vừa nghĩ tới mình vung lấy cái chiến phủ loại cực lớn, bốn phía chém loạn bổ loạn, Vương Đằng lập tức liền giật nảy mình dùng mình một cái. Hình ảnh quá đẹp, không còn dám tiếp tục nghĩ. Được rồi, về sau có cơ hội đóng gói bán đi là được. Vương Đằng lắc đầu, yên lặng tính toán. Tốt xấu là hành tinh cấp chiến kỹ, hẳn là có thể bán không ít tiền đi. Hắn hoàn toàn không biết mình đang định làm một sự tình sẽ bị người chém chết. Nhặt xong thuộc tính bọt khí, Vương Đằng lại nhìn về phía thi thể bà tên thí luyện giả, sau đó lặng lẽ vươn tội ác chi thủ. Sở thi hắn tuyệt đối là chuyên nghiệp. Không bao lâu, Vương Đằng thu hoạch 3 cái không gian trang bị, cùng 3 cái thiết bị đầu cuối cá nhân. Đây đều là chiến lợi phẩm của hắn, phải hào hào thu. Về sau hành tẩu vũ trụ tinh không, cần dùng đến. Người chết vì lớn, đi ngươi. Khi Vương Đằng chuẩn bị rời đi, quay người lại nhớ lại cái gì, một đám ngọn lửa màu xanh xuất hiện trong tay hắn, bị hắn cong ngón búng ra, rơi vào trên 3 bộ thi thể. Quay một tiếng, 3 bộ thi thể trong nháy mắt hóa thành 3 đám đại hỏa cầu. Vương Đằng cũng không nhìn tới một chút, quay người rời đi chỗ này quặng mỏ. Ở sau lưng hắn, 3 bộ thi thể rất nhanh hóa thành cho bụi. Trên bầu trời, Vương Đằng xếp bằng ở trên lưng Tiểu Bạch, hướng phía một phương hướng nào đó bay đi. Vương Đằng lấy ra 3 cái không gian trang bị, theo thứ tự là 2 cái nhẫn, 1 viên vòng tay. Bởi vì chủ nhân của 3 cái không gian trang bị đã tử vong, dấu ấn tinh thần phía trên cũng theo đó tiêu tán, cho nên Vương Đằng tùy tiện liền đem tinh thần lực thăm dò vào bên trong không gian trang bị. Ta đi, không gian lớn như thế. Kết quả tinh thần lực tìm tòi vào trong đó, Vương Đằng con mắt liền không khỏi sáng lên. 3 cái không gian trang bị, mỗi một cái đều có 5-600 bình phương lớn như vậy. Đây là Vương Đằng lần thứ nhất nhìn thấy không gian trang bị khổng lồ như thế. 3 cái kia thí luyện giả quả nhiên đều là thổ hào A. Sau đó Vương Đằng đem vật phẩm ở trong không gian trang bị đều xem một lần, cũng ở bên trong phát hiện không ít đồ tốt. Mỗi một cái không gian trang bị ở trong đều có một đống nhỏ nguyên thạch, những này nguyên thạch nhan sắc so với những cái lúc trước hắn thấy qua còn muốn đậm hơn rất nhiều. Vương Đằng tiện tay lấy một viên đi ra, đặt ở trong lòng bàn tay cảm ứng một phen. Nguyên lực ẩn chứa trong đó trọn vẹn là cũng không chỉ gấp trăm lần hoàng giai nguyên thạch, cái này chỉ sợ sẽ là huyền giai nguyên thạch. Hắn cũng không biết những nguyên thạch này ở trong hệ thống vũ trụ đến cùng tính không tính là nhiều, nhưng là chung quy là một khoản tài phú, dù sao cũng so với không có tốt. Chứ những này nguyên thạch bên ngoài, cái khác chính là một ít kỳ quái máy móc, hoặc là xa xỉ phẩm. Những vật này Vương Đằng không hề quan tâm quá nhiều, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào phía trên một dạng vật phẩm, đó là đồ vật từ bên trong không gian trang bị của Hun tìm tới. Một thanh phù văn thương. Vương Đằng đem nó lấy ra, tinh tế tường tận xem xét một chút, phát hiện phù văn trên phù văn thương này cực kỳ phức tạp, thậm chí vượt qua phạm trù nhận biết của hắn cái này phù văn đại sư, trong đó hơn phân nửa phù văn thế mà là hắn không biết. Gặp quỷ. Hắn đột nhiên phát hiện mình thật vô tri, sắc mặt lập tức có chút đen. Mờ thế này chẳng phải là lộ ra hắn rất không học thức. Hắn hít một hơi thật sâu, giữ vững bình tĩnh cho mình. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Dù sao không ai biết. Vương Đằng nghĩ nghĩ, lại mở ra nguyên chất chi đồng, hướng về phù văn thương trong tay nhìn lại, dò xét cấu tạo trong đó. Hắn muốn nhìn một chút thanh phù văn thương này đến cùng phù văn thương của địa tinh có cái gì khác biệt. Tại dưới nguyên chất chi đồng nhìn trộm, phù văn thương nội bộ cấu tạo nhìn một cái không sót gì. Từ nòng súng đơn giản nhất, đến trang bị tụ năng lượng mấu chốt nhất, thậm chí chất liệu rèn đúc, cả thanh phù văn thương hết thảy đều bị Vương Đằng xem ở trong mắt. Hắn không khỏi sợ hãi thán phục tại sự tinh vi của thanh phù văn thương này, căn bản không phải phù văn thương của địa tinh có thể so, hoàn toàn là hai cái phương diện. Tựa như ống lửa thô ráp thời kỳ đầu cùng súng ngắn hoàn mỹ hiện đại so sánh, trước sau kém dòng dã một thời đại. Đương nhiên, tại dưới tình huống không có ngoại lực khác tham gia, có lẽ địa tinh lại phát triển mấy trăm năm, cũng chưa chắc có thể đạt tới kỹ thuật thanh phù văn thương này. Vương Đằng thu hồi nguyên chất chi đồng, lại nhìn thấy trên chuôi súng thanh phù văn thương này có khắc hai cái kiểu chữ kỳ quái. Đây là tiếng thông dụng vũ trụ. May mắn Vương Đằng vừa rồi nắm giữ môn ngôn ngữ này, bởi vậy có thể nhận được hai chữ này viêm xà. Rất hiển nhiên, thanh phủ văn thương này tên là viêm xà. Cho một thanh phủ văn thương mệnh danh, hiển nhiên không phải mặt hàng đại lục sản xuất hàng loạt. Thanh phủ văn thương này chỉ sợ có chút địa vị. Vương Đằng âm thầm nghĩ, đem nó thu vào, sau đó lại lấy ra vũ khí của hai gã thí luyện giả khác, theo thứ tự là một thanh chiến kiếm cùng một thanh song nhận chiến phủ. Hắn phát hiện hai thanh vũ khí này đều là muốn vượt qua phạm trù cựu tinh cấp chiến binh, vô luận cường độ vẫn là mức độ sắc bén, tất cả đều là chỉ có hơn chứ không kém. Hắn lại lấy ra ma khuyết của mình, hiện tại dáng vẻ của ma khuyết thực sự có chút xấu xí, tại bên trong cùng thanh niên tóc lam chiến đấu, ma khuyết mặc dù không có bị hủy, nhưng cũng không khá hơn chút nào, phía trên lưu lại rất nhiều vết thương, thậm chí liền lưỡi đao đều là xuất hiện xoay tròn dấu hiệu. Thanh binh khí này đã có chút theo không kịp thực lực của hắn. Vương Đằng lắc đầu. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, đúng, còn có không gian trang bị của thanh niên tóc lam. Hắn nhớ lại thanh trường kiếm màu xanh nước biển thanh niên tóc lam sử dụng, chính là thanh chiến binh đem ma khuyết chỉnh thành dạng này. Như thế xem ra, thanh binh khí kia đẳng cấp còn ở trên ma khuyết. Vương Đằng lập tức lấy ra không gian giới chỉ của thanh niên tóc lam, tinh thần lực cực kỳ thuận lợi thăm dò vào trong đó, đầu tiên là liếc nhìn một vòng, đồng dạng phát hiện không ít nguyên thạch, hắn không có nhìn nhiều, trực tiếp tìm được chuôi chiến kiếm màu xanh nước biển, đem nó lấy ra. Kiếm là hảo kiếm. Vương Đằng cầm chuôi chiến kiếm này cùng chiến kiếm của Ezith so sánh một chút, cảm giác chuôi chiến kiếm màu xanh nước biển này tựa hồ càng sắc bén càng cường đại một ít. Tiếp xuống liền dùng ngươi. Vương Đằng mỉm cười, nhẹ nhàng gậy thân kiếm, chiến kiếm lập tức phát ra từng tiếng kêu khẽ lành lạnh. Hắn đem mấy chuôi vũ khí thu hồi, lập tức ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nơi xa, hạ lệnh, Tiểu Bạch, tiếp xuống đi nghe Hồng Quốc. Rắc. Tiểu Bạch phát ra một tiếng kêu to, vỗ cánh mà bay, hướng phía vị trí nghe Hồng Quốc cấp tốc mà đi. Cũng không biết nguyên nhân gì, Tiểu Bạch mặc dù tiến vào thập tinh chuẩn lãnh chúa cấp, nhưng vẫn là không cách nào nói chuyện, tạm thời chỉ có thể thông qua linh sủng khế ước cùng Vương Đằng câu thông. Ngay tại thời điểm Vương Đằng hướng về phương hướng nghe Hồng Quốc mà đi, người xâm nhập ngoài hành tinh các nơi trên thế giới đều là phát hiện một cái tình huống. Trên thiết bị đầu cuối cá nhân, nhan sắc đại biểu ba quốc gia Đại Quan Quốc, Xiêm La Quốc, Hồng Thiên giờ phút này đều chuyển hóa thành màu lam, cùng màu lam của Hạ Quốc liền làm một thể. Ý vị này thí luyện giả của ba quốc gia này hoặc là vẫn lạc, hoặc là thần phục, bọn hắn mất đi tư cách thí luyện. Ba tên thí luyện giả kia thất bại. Đây là thất bại ở trong lần này thí luyện xuất hiện trước nhất, mà lại vừa xuất hiện chính là ba người, loại tình huống này để những người thí luyện khác lâm vào trong trầm tư. Bên kia xảy ra chuyện gì? Nhưng bất kể nói thế nào, rất nhiều thí luyện giả đối với thí luyện giả chiếm cứ Hạ Quốc tràn ngập kiên kỵ. Đương nhiên đối với những cái kia thí luyện giả cường đại chiếm cứ khu vực diện tích lớn mà nói, lại cũng chỉ là lưu lại cái ý, cũng không thực sự để vào mắt. Bạch Đầu Ương Quốc. Trong phi thuyền ngoài hành tinh to lớn, thanh niên tóc vàng ngồi tại trên một cái vương tọa to lớn, hai mắt đóng mở, trên mặt lộ ra một chút thần sắc cảm thấy hứng thú, mở miệng nói, phái người đi Hạ Quốc nhìn xem, ta muốn biết tình huống bên kia. Vâng. Vừa dứt lời, bên trong đại điện phi thuyền, một thân ảnh trống rông xuất hiện, nửa quỳ cung kính lên tiếng, lần nữa biến mất tại trong đại điện. Quốc gia này trưởng khống như thế nào rồi? Thanh niên tóc vàng mở miệng lần nữa, nhàn nhạt hỏi. Bạch Đầu Ương Quốc mỗi cái châu phủ đều đã tại trong khống chế của chúng ta, người không phục đều giết, không lưu hậu hoạn. Trong đại điện một người khác xuất hiện, cung kính trả lời. Rất tốt. Thanh niên tóc vàng ưu nhã nhẹ gật đầu, nói ra, có thể bắt đầu khuyết trương. Vâng. Phía dưới người kia biến mất tại nguyên chỗ. Bắc Âu, trên Thánh Sơn, nữ tử tóc dài màu xanh lá chính nhìn xem thiết bị đầu cuối cá nhân, cười nói, tranh đi tranh đi. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đây. Nàng tựa hồ cũng không tỉ mỉ á lấy bên cạnh, thậm chí cố ý để nàng nhìn thấy, để nàng biết tất cả những thứ này. Á lấy nhìn thấy sự biến hóa của Hạ Quốc phương hướng, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lập tức hỏi, ngươi đang chuẩn bị cái gì? Ngươi đoán. Nữ tử tóc dài màu xanh lá cười hì hì nói. Nhàm chán. Á lấy mặt không đổi sắc, quay đầu qua một bên, nàng biết nữ tử tóc lục nói như vậy liền đại biểu cho sẽ không giải thích, cho nên lười nhác hỏi lại. Chờ xem. Ngươi kiểu gì cũng sẽ biết đến, đi theo bên cạnh ta cố gắng học. Nữ tử tóc lục nắm lên một chút tóc dài của Á Lầy, trên ngón tay cuốn cuốn, khinh bạc nói. Á Lầy mặt mũi tràn đầy im lặng, cảm giác nữ nhân trước mắt này không giống một cô gái tốt ạ cô. Chương 766, Dẹ Mơ. Nghe Hồng Quốc. Nghe Hồng Quốc là một cái đảo quốc không lớn, tứ phía toàn biển, cùng Hạ Quốc, Cao Ly Quốc cách biển nhìn nhau. Vương Đằng xếp bằng ở trên lưng Tiểu Bạch, tại trên mặt biển mênh mông vô bờ nhanh chóng lướt qua. Cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Trước mặt, một đầu đường ven biển đã như ẩn như hiện. Theo Tiểu Bạch xuất hiện, trên lục địa đột nhiên vang lên cảnh báo chói tai. Sinh tồn ở trong hoàn cảnh tứ phía toàn biển, Nghe Hồng Quốc để phòng biện pháp tự nhiên là làm đến cực hạn, nếu không sớm bị vô số hải thú trong biển đánh chìm. Tiểu đảo quốc đáng thương. Nghe nói bọn họ từ võ đạo thời đại đến nay, liền gặp không dưới 10 lần hải thú thú triều công kích, mà lại mỗi một lần thú triều đều sẽ so với một lần trước càng khủng bố hơn. Gần nhất một lần là tại 6 tháng trước, Nghe Hồng Quốc vẫn lạc 8 tên chiến tướng cấp cường giả, võ giả cấp thấp càng là nhiều vô số kể, có thể nói là năm gần đây một lần tổn thất lớn nhất. Duy nhất may mắn là, bọn hắn quốc thổ nhỏ hẹp, chưa từng xuất hiện hắc ám trùng tung tích, bằng không tình huống của bọn hắn sẽ chỉ càng thêm gian nan. Nghe Hồng Quốc tài nguyên thiếu thốn, bọn hắn sở dĩ có thể tại trong vòng vây của hải thú kéo dài hơi tàn, chủ yếu vẫn là dựa vào Bạch Đầu Ương Quốc, đạt được bọn hắn một ít giúp đỡ. Bất quá so sánh, bọn hắn cũng cần trả giá một vài thứ, tỉ như phái ra võ giả tiến về hắc ám khe hở ở Bạch Đầu Ương Quốc, trợ giúp Bạch Đầu Ương Quốc chống cự hắc ám chủng. Như là loại này ví dụ còn có rất nhiều, bọn hắn bất quá là Bạch Đầu Ương Quốc bồi dưỡng đi ra thay mình xông pha chiến đấu mà thôi. Nghe Hồng Quốc vẫn muốn cả nước di dân đến Bạch Đầu Ương Quốc, đáng tiếc đối phương như thế nào lại ngốc đến dẫn sói vào nhà, dù là con sói này cũng không tính cường đại cỡ nào. Vương Đằng trong đầu nhớ lại tình báo liên quan tới Nghe Hồng Quốc trước đó hiểu được. Bên hai đột nhiên nghe được trận tiếng cảnh báo kia, chân mày hơi nhíu lại. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, đường ven biển bên kia đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ kịch liệt. mắt trần có thể thấy chùm sáng từ xa đến gần, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng Tiểu Bạch bắn phá mà đến, tản mát ra sóng năng lượng cường đại. Đối mặt công kích như vậy, Vương Đẳng con mắt đều không nháy mắt một cái, sắc mặt bình thản vô cùng, thậm chí cũng không có tính toán ra tay. Rắc. Tiểu Bạch trong mắt lóe lên một chút khinh miệt nhân tính hóa, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu to bén nhọn, miệng rộng màu đỏ sẫm mở ra, một đoàn ngọn lửa màu đỏ xanh phun ra. Ầm ầm. Tất cả chùm sáng năng lượng đụng một cái đến ngọn lửa màu đỏ xanh liền nổ tung lên, lập tức bị ngọn lửa nuốt hết. Hưu. Tiểu Bạch như vào chỗ không người, trực tiếp xuyên qua đoàn đoàn hỏa diễm, giống như một đạo tấm lửa xích hắc sắc, chớp mắt bay tới trên không đường ven biển. Những cái kia hỏa diễm không chút nào tại trên người của nó lưu lại nửa điểm vết tích, lông vũ xích hắc sắc phảng phất như kim thiết tạo thành, dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang băng lãnh. Tinh thú. Lãnh chúa cấp tinh thú xâm lấn. Đáng chết. Làm sao lại xuất hiện phi cầm loại lãnh chúa cấp tinh thú? Bên bờ biển xây dựng không ít kiến trúc phòng ngự, các loại phù văn vũ khí hạng nặng đặt trên thành lũy kim loại, nhưng lúc này những này vũ khí nóng cũng không thể cho người ta cảm giác an toàn. Cấp thấp võ giả bốn phía nhìn lên trên bầu trời đầu kia quả đen to lớn, nhao nhao hoảng sợ thất xác, loạn cả một đoàn. Đám người phía dưới không ngừng vang lên một chuỗi lời nói, đó là nghe hồng ngôn ngữ, giọng điệu nghe có chút cổ quái. Nã pháo, nhanh nã pháo, đem nó đánh xuống. Oanh minh kịch liệt vang lên lần nữa, từng đạo chùm sáng năng lượng hướng lên trên bầu trời tập chùm xạ kích, lập tức liền đem Tiểu Bạch bao phủ. Đánh chúng. Võ giả phía dưới thấy cảnh này, nhao nhao đại hỉ. Thật sự là đáng ghét. Vương Đằng mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một chút không kiên nhẫn, Tiểu Bạch, đem kiến trúc quân sự phía dưới toàn bộ phá hủy. Rắc. Tiếng kêu to phẫn nộ đột nhiên vang lên, để phía dưới nghe Hồng Quốc võ giả reo hò im bặt mà dừng, như là con vịt bị kẹt chủ yết hầu. Lập tức một đoàn hỏa diễm đáng sợ từ trên bầu trời phun ra mà xuống, đánh tan chùm sáng công kích trước mặt, sau đó thế như trẻ che tuôn ra mà xuống. Khí tức cực nóng còn chưa giáng lâm, không ít vật phẩm phía dưới cũng đã tự động bắt đầu cháy rừng rực. Oeng. Sau một khắc, ngọn lửa màu đỏ xanh ầm vang rơi xuống, phù văn vũ khí bạo tạc, một mảnh kiến trúc quân sự hóa thành biển lửa, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Làm cản. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm thét từ nơi xa truyền đến. Tùy theo mà đến còn có một đạo dài mấy chục thước đao mang hẹp dài, xẹt qua giữa không trung, trực tiếp chém về phía đầu Tiểu Bạch. Là độ biên chiến tướng. Quá tốt, độ biên đại nhân thế nhưng là 11 tinh chiến tướng cấp cường giả, đầu này tinh thu xong. Võ giả phía dưới nhìn người tới, lập tức gieo họ. Hừ. Vương Đằng hừ nhẹ một tiếng, hướng phía trước phất ống tay háo một cái, một cỗ kình lực đáng sợ càn quét mà ra. Đạo đao quang kia trong nháy mắt ngưng trệ giữa không trung, sinh sinh dừng lại tại đó. Sau đó phảng phất gặp trọng kích, bình một tiếng, ầm vang vỡ nát mà ra. Phúc! Nơi xa chiến tướng cấp võ giả khí thế hùng hổ chạy nhanh đến thổ huyết bay ngược, thần sắc hoảng sợ tới cực điểm. Sau đó hắn mượn cỗ xung kích đáng sợ này, quay đầu liền chạy, không có chút nào lưu luyến, tốc độ vậy mà so trước đó nhanh hơn 3 phần. Nghe Hồng Quốc võ giả phía dưới lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Độ biên chiến tướng. Chạy! Tất cả mọi người cảm giác không thể nào tiếp thu được sự thật này, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Mà sau đó đáy lòng hiện lên một cỗ tuyệt vọng. Vương Đằng cũng có chút dở khóc dở cười, lười nhắc lại đi để ý tới tôm tép nhãi nhép này, điều khiển lấy Tiểu Bạch hướng thủ đô Nghe Hồng Quốc Bình Hương thành bay đi. Nghe Hồng Quốc võ giả sống sót sau tai nạn phía dưới, lại khóc lại cười, còn có chút làm không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Đầu kia lãnh chúa cấp tinh thú thế mà vứt bỏ bọn hắn bay đi. Nó là đến du ngoạn sao? Không đúng, trên lưng đầu lãnh chúa cấp tinh thú kia giống như có người. Nó hướng phương hướng Bình Hương thành bay đi. Nghe Hồng Quốc võ giả hậu chi hậu giác, sắc mặt đại biến kinh hô lên. Bình Hương Thành. Thủ đô Nghe Hồng Quốc, cũng là chỗ dãy cung điện chủ quân của nó ở lại, giờ phút này trên không dừng lại một chiếc phi thuyền ngoài hành tinh. Chiếc phi thuyền ngoài hành tinh này dáng vẻ có chút đặc biệt, giống một cái cục sắt to lớn, phía trên phủ kín các loại miếng sắt lớn giống như miếng vá, cũng không biết là loại kim loại nào. Mỗi một khối sắt lá nhan sắc cũng khác nhau, có giống như là bị gỉ, hiện ra màu nâu thô, có màu đen, có màu vàng. Phảng phất giống như chắc vá lung tung đi ra, để người nghiêm trọng hoài nghi nó có thể hay không tiến hành vũ trụ đi thuyền. Mà lúc này tại trong khu cung điện phía dưới phi thuyền vũ trụ, trong một tòa đại điện vàng son lộng lẫy, nguyên bản vị trí thuộc về chủ quân Nghe Hồng Quốc, lại bị một tên mập chiếm cứ. Mập mạp này lấy một loại tư thế ngồi cực kỳ thoải mái dễ chịu hưởng thụ ở trên ghế ngồi to lớn, bên cạnh có mấy nữ tử Nghe Hồng Quốc dáng dấp xinh đẹp đấm bóp cho hắn cho ăn. Tại trước người hắn cách đó không xa, một người nam tử trung niên cung kính đứng ở nơi đó. Chính là chủ quân Nghe Hồng Quốc, hắn nhìn qua mập mạp trên thủ vị, ánh mắt lộ ra một chút lửa nóng mơ hồ. Trừ cái đó ra, tại chính giữa cung điện kia, một nữ tử bị người dùng dây thừng lấy phương thức trói buộc không thể miêu tả treo ở giữa không trung, trên thân các nơi bộ vị nhạy cảm đều bị siết thật chặt, lộ ra cực kỳ nổi bật. Mà một cái sinh vật ngoài hành tinh dáng dấp cổ quái đang uốn quanh tại bốn phía nữ tử kia. Đúng vậy, chính là uốn quanh tại bốn phía. Nửa người trên của nó mặc dù là dáng dấp gần nhân loại, nhưng nửa người dưới lại là mọc đầy từng cây xúc tu, không an phận nhúc nhích leo lên. Nữ tử kia thần sắc hoảng sợ, gương mặt xinh đẹp lê hoa đái vũ, thật đau lòng khóc, trong miệng phát ra kêu khóc mảnh mai lại vô lực. Dễ mất. Chương 767, Hạt Đốc, Kim Nguyên. Trong đại điện xa hoa, thỉnh thoảng truyền ra một tiếng la khóc thê lương, thật là làm người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Chủ quân Nghe Hồng Quốc thấy cảnh này, lập tức trên mặt cơ bắp có quắc một trận. Hạt Đốc, ngươi thật đúng là ác thú vị. Ngồi ở chủ vị mập mạp liếc qua sắc mặt chủ quân Nghe Hồng Quốc, không khỏi cười hát hát nói. Úc bằng hưu thân yêu của ta, ngươi không cảm thấy ngôn ngữ quốc gia này rất có hương vị sao, nhìn một cái tiếng kêu này, thật là khiến người ta say mê. Bạch tuộc quái hình người trung ương đại điện hai tay ôm ngực, phát ra thanh âm buồn nôn, một mặt mê say. Nô, ngươi nói đúng, thanh âm này đúng là không tệ, có điểm giống là ngôn ngữ của A Tây Ba Tinh. Mập mạp Kim Nguyên sờ sờ cái cảm, nói. Hắc hắc hắc, để ta lại chơi một hồi. Hạt Đốc hướng về nữ tử bị trói ở giữa không trung vươn tội ác xúc tu, tại dưới nách cùng bên hông của nàng. Cách kít cách kít. Dễ mớt. Nữ tử kia lại xuất phát ra tiếng la khóc khiến người miên man bất định. Hạt Đốc, chúng ta tựa hồ nên là làm chính sự. Kim Nguyên đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi muốn đối với Hạ Quốc sát vách động thủ sao? Hạt Đốc dừng lại mấy cái xúc tu ở giữa không trung phiêu đãng, quay người nhìn về phía mập mạp trên thủ vị. Vị thí luyện giả đối diện cũng không dễ đối phó à? Ngươi không thấy được hắn vừa mới thu thập ba tên thí luyện giả sao? Kim Nguyên sắc mặt ngưng trọng nói. Nhìn thấy, bên trên thiết bị đầu cuối cá nhân biến hóa lớn như vậy, ta làm sao có thể không nhìn thấy? Hạt Đốc sắc mặt đồng dạng không tốt, nói ra, xem ra vị này thí luyện giả cũng không dễ đối phó à, chúng ta phải chăng muốn cân nhắc chuyển sang nơi khác? Lúc ta giáng lâm viên tinh cầu này làm qua điều tra, đối với thiên tài lần này tham gia thí luyện đều có chỗ hiểu rõ, nếu như ta không có đoán sai. Thí luyện giả khối khu vực này hẳn là Lam gia vị kia thiên tài Lam Phong, thực lực của hắn là hành tinh cấp tầng thứ 3 giai đoạn, hai chúng ta liên thủ ngược lại là có thể một trận chiến. Kim Nguyên trong con mắt hiện lên một chút khôn khéo, nói. Xem ra vẫn có chút khó giải quyết ta. Hạt Đốc lại là nghe ra cái gì, lẩm bẩm nói. Ha ha, trận này thí luyện liền không có đơn giản, so ra mà nói, ta càng thích đối mặt Lam Phong loại kia ăn chơi thiếu gia. Kim Nguyên hắc nhân đạo. Ngươi cảm thấy có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Hạt Đốc gật gật đầu, lại hỏi. Kim Nguyên một tấm mặt béo tràn ngập bình tĩnh, phảng phất có được cực lớn nắm chắc, mở miệng nói, không nhiều không ít, chia 5 năm đi. Chia 5 năm ngươi tự tin như vậy bày cho ai nhìn a? Hạt Đốc phát điên vô cùng, xúc tu dưới thân điên cuồng vùng dậy, tức giận quát. A ha ha ha, chia 5 năm đã là rất lớn nắm chắc, chúng ta đến cho mình một chút lòng tin nha. Kim Nguyên gãi đầu một cái, cười nói. Cút. Hạt Đốc không cao hứng gầm thét một tiếng. Chủ quân Nghe Hồng Quốc ở một bên nghe được đầu đầy hơi nước, bởi vì Kim Nguyên hai người là dùng tiếng thông dụng vũ trụ giao lưu, hắn căn bản là nghe không hiểu, chỉ là thấy bọn hắn nói tựa hồ liền dùm beng lên, cũng không biết tình huống như thế nào. Ngay tại thời điểm chủ quân Nghe Hồng Quốc đang luống cuống, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến. Oeng! Cả tòa đại điện đều đang chấn động, lượng lớn mảnh gỗ vụn mảnh đá từ trên trần nhà phía trên rớt xuống, một cái lỗ thủng lớn đột nhiên xuất hiện tại trên nóc nhà đại điện. Cái lỗ thủng kia bốn phía có vết tích đốt cháy khét, đồng thời theo cái kia lỗ thủng xuất hiện, một cỗ sóng nhiệt còn từ bên ngoài cuốn vào. Chuyện gì xảy ra? Chủ quân Nghe Hồng Quốc hoảng sợ thất sắc, kinh hãi nói. Ừm. Kim Nguyên cùng Hạt Đốc nhướng mày, liếc nhau, sau đó cơ hồ là đồng thời hướng về đỉnh đầu nhìn lại. A, lại có hai tên thí luyện giả. Đúng lúc này, một tiếng kêu kinh ngạc từ bên ngoài truyền vào. Kim Nguyên cùng Hạt Đốc nghe vậy, lập tức biến sắc. Thí luyện giả? Liền không cần nghĩ, bọn hắn lập tức liền minh bạch người tới tuyệt đối là một thí luyện giả. Ra đi, các ngươi còn dự định trốn đến lúc nào? Thanh âm lần nữa truyền đến, khiến Kim Nguyên cùng Hạt Đốc hai người sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên, hai người đồng thời đứng dậy, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, phóng lên tận trời, cũng không từ cái kia lỗ thủng xông ra, mà là tại hai bên riêng phần mình đập ra một cái lỗ thủng, bay ra ngoài. Chủ quân Nghe Hồng Quốc sắc mặt biến ảo bất định, vội vàng đuổi theo ra đại điện, hướng lên trên bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy bên trong bầu trời ba đạo thân ảnh đạp không mà đứng, trong đó hai người chính là Kim Nguyên cùng Hạt Đốc, mà một người khác xếp bằng ở trên một đầu quạ đen to lớn, cùng Kim Nguyên và Hạt Đốc nhìn nhau. Là hắn. Chủ quân Nghe Hồng Quốc cũng là võ giả, mà lại thực lực không yếu, đạt tới 11 tinh chiến tướng cấp, bởi vậy một chút liền thấy rõ bộ dạng của Vương Đằng. Đối với Vương Đẳng hắn cũng không lạ lắm. Trước đó thần mại đồng cơ từ toàn cầu giao lưu hội về nước về sau, Vương Đẳng cũng đã tiến vào tầm mắt các quốc gia, mà hắn cũng là điều tra qua Vương Đẳng, cho nên hắn đối với Vương Đẳng chẳng những không xa lạ gì, ngược lại cực kỳ quen thuộc. Bất quá hắn không nghĩ tới, cái này Vương Đẳng vậy mà lại xuất hiện ở đây. Đồng thời nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ muốn cùng hai vị đại nhân vũ trụ đến là địch. Chủ quân Nghe Hồng Quốc chấn động trong lòng, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái này Vương Đẳng chẳng lẽ bị hóa điên? Bằng thực lực của hắn, làm sao dám cùng hai vị đại nhân tranh phong? Nhưng mà hắn rất nhanh chú ý tới, thời điểm hai vị đại nhân kia đối mặt Vương Đẳng, vậy mà đều là lộ ra một bộ dáng dấp vẻ mặt nghiêm túc đến, phảng phất như lâm đại địch. Đây là có chuyện gì? Chủ quân Nghe Hồng Quốc giật mình không thôi, hai vị đại nhân chẳng lẽ nhìn nhầm, hiểu lầm cái gì? Cái này Vương Đẳng chẳng qua là chiến tướng cấp A. Hiu. Hiu. Lúc này, có lẽ là phát giác được bên này động tĩnh to lớn, mấy thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng chạy nhanh đến. Có không ít chiến tướng cấp cường giả, đây đều là nội tình của Nghe Hồng Quốc. Mà trong đó, càng là có một cái người quen của Vương Đẳng, thần mại đồng cơ lúc trước đồng dạng tham gia toàn cầu giao lưu hội. Chủ quân. Chủ quân. Mấy vị chiến tướng cấp võ giả hướng về chủ quân Nghe Hồng Quốc hành lễ nói. Không cần đa lễ. Chủ quân Nghe Hồng Quốc trực tiếp khoát tay áo. Vương Đẳng. Trong đám người, thần mại đồng cơ nhìn về phía bầu trời, tất nhiên là đầu tiên nhìn liền thấy thân ảnh Vương Đẳng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hướng về phía chủ quân Nghe Hồng Quốc không chút khách khí mà hỏi, đây là có chuyện gì? Người chung quanh đều là không cảm thấy kinh ngạc, một bộ dáng dấp mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, sự tình giữa cha con bọn hắn, ngoại nhân cũng không tốt đúng tay. Làm sao ngươi tới rồi? Chủ quân Nghe Hồng Quốc biến sắc, lúc này quá khẽ. Đến đều đến, thì sợ gì? Thân mại đồng cơ sắc mặt thản nhiên nói. Ngươi, vạn nhất bị hai vị đại nhân kia trông thấy, ngươi cũng không phải không biết bọn hắn yêu thích chủ quân Nghe Hồng Quốc vừa nghĩ tới hai tên thí luyện giả đặc thù yêu thích, liền cảm giác nhức đầu không thôi, có chút lo lắng, nhanh, thừa dịp bọn hắn còn không có phát hiện ngươi, mau trở về. Ta không muốn, ngươi ngược lại là mau nói a, đến cùng chuyện gì xảy ra. Thân mại đồng cơ căn bản không nghe, không kiên nhẫn hỏi lần nữa. Ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, tính một cái, ta mới mặc kệ ngươi, đến lúc đó có ngươi nếm mùi đau khổ. Chủ quân Nghe Hồng Quốc tức giận nói. Ngươi thật rông dài. Thân mại đồng cơ nói. Chủ quân Nghe Hồng Quốc lắc đầu, thấy mọi người đều nhìn mình, không khỏi cười khổ một cái, nói ra, cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ biết cái kia Vương Đẳng của Hạ Quốc đột nhiên giáng lâm, tựa hồ là chuyên môn vì hai vị đại nhân kia mà tới. Đám người nghe vậy, lập tức kinh nghi bất định. Chương 768, mập mạp chết bẩm, không xong chạy mau. Cái này Vương Đẳng không phải là muốn tìm hai vị đại nhân phiền phức a? Một chiến tướng cấp võ giả của Nghe Hồng Quốc chần chờ một chút, không khỏi mở miệng nói. Nhìn điệu bộ này, hiển nhiên chính là như thế. Cái này Vương Đẳng thật sự là gan to bằng trời, hắn làm sao dám? Đúng, Hạ Quốc bên kia không phải cũng bị cường giả ngoài hành tinh đến chiếm lĩnh sao, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Rốt cục có người phản ứng lại, hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt nhất. Tất cả mọi người lập tức lâm vào một mảnh yên tĩnh. Chủ quân Nghe Hồng Quốc hơi biến sắc mặt, trong lòng đột nhiên toát ra một cái suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Những người khác cũng là lấy lại tinh thần, tựa hồ cùng hắn nghĩ đến một chỗ, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, trong đám người còn có một nữ tử dáng người bốc lửa, dáng dấp vũ mị đến cực điểm, giờ phút này lại là sững sờ nhìn lên trên bầu trời đạo thân ảnh kia, lâm vào trong ngạc nhiên. Sao lại là hắn? Nữ tử kém chút nghĩ che mặt đào tẩu, cái người nàng không muốn đối mặt nhất, vậy mà lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt của nàng. Thật sự là nghiệt duyên a. Nữ tử kia khóc không ra nước mắt, buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết, cảm giác mình tựa hồ muốn một lần nữa bước vào trong ổ sói. Trên bầu trời, Vương Đẳng cũng không có chú ý phản ứng của mọi người phía dưới, ánh mắt của hắn giờ phút này rơi vào trên thân hai tên thí luyện giả trước mắt, trong mắt không khỏi hiện lên một chút kinh ngạc. Cái này một tên mập một con bạch tuộc quái tổ hợp, thực sự có chút vượt qua phỏng đoán của hắn đối với thí luyện giả. Mấy cái thí luyện giả lúc trước đụng phải đều là nhân loại dáng dấp, kém chút để hắn quên người ngoài hành tinh cũng không chỉ một cái giống người, còn có không ít loại giống người. Người ngoài hành tinh bị Hạ Quốc bắt lấy cũng giam giữ chính là loại giống người, đồng dạng tờ giỏ tạ tinh nhân bị Vương Đẳng nhốt ở trong không gian mảnh vỡ cũng là loại giống người. Cho nên lần này đụng phải một cái bạch tuộc quái, kỳ thật cũng không tính kỳ quái. Dù sao vũ trụ chi đại, không thiếu cái lạ nha. Dáng dấp kỳ quái một điểm, cũng không thể trách hắn. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì nhìn? Hạt Độc gặp cái này thí luyện giả trước mặt đột nhiên xuất hiện mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem hắn, không khỏi liếc mắt chừng trở về. Nhìn ngươi thì sao? Vương Đẳng khoe miệng lộ ra một cái đường cong quỷ dị, trả lời. lại nhìn một cái thử một cái. Hạt Độc giận. Liền nhìn ngươi, ngươi đến đánh ta a. Vương Đẳng vươn tay, hướng về phía đối phương ngoắc ngón tay. A, tức chết ta. Hạt Độc giận dữ, xúc tu dưới thân đột nhiên tăng vọt, phản phất hóa thành một cây trường tiên hướng về Vương Đẳng hoành vung mà tới. 3. Không khí phát ra bạo mình, cuốn ra mãnh liệt sóng khí. Vương Đẳng trong mắt tinh quang lóe lên, đem tiểu bạch dưới thân thu vào trong không gian mảnh vỡ. Hành tinh cấp chiến đấu cũng không phải nó có thể tham dự, vẹn vẹn một cái xúc tu này hoành kích liền đủ để đưa nó quất thành thịt nát. Bất quá đối với Vương Đẳng đến nói, lại là mảy may không sợ. Hắn nhảy lên một cái, chiến kiếm màu xanh nước biển xuất hiện trong tay hắn, vạch ra một đạo kiếm quang óng ánh, hỏa diễm ngập trời, đón lấy cái xúc tu vừa to vừa dài kia. Phúc! Chỉ là vừa tiếp xúc, kiếm quang sắc bén nóng rực chính là cắt vào xúc tu hơn phân nửa, máu tươi phun tung tóe mà ra. Cái kia máu là màu lục. Hạt Độc hét thảm một tiếng, giống như điện giật thu hồi cây xúc tu kia, trên mặt tràn ngập kinh hãi chi sắc. Mập mạp chết bẩm, đây chính là ngươi nói chia 5 năm, năm cái đầu bà ngươi. Hắn quay đầu hướng về phía Kim Nguyên quát to một tiếng. Ta sát, gia hỏa này không phải làm phong, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, trong tình báo của ta mặt không có người này à. Mập mạp Kim Nguyên hét lớn. Vậy làm sao bây giờ? Còn muốn đánh nữa hay không? Hạt Độc gấp giọng nói. Đánh, hai ta liên thủ. Ta còn liền không tin đánh không lại hắn. Kim Nguyên răng khẽ cắn, trong tay bỗng nhiên xuất hiện hai thanh chùy sắt lớn, vung mạnh đến uy thế hừng hực, hét lớn một tiếng, lên. Chơi hắn nha. Mẹ nó, không thèm đếm xỉa. Hạt Độc mặc dù đối với Vương Đẳng vô cùng kiên kỵ, nhưng thấy Kim Nguyên đã xung ra, cũng không chậm trễ, trên mười mấy chi xúc tu xuất hiện các loại binh khí, thậm chí còn có phủ văn thương, cơ phóng tới Vương Đẳng. An ta một chủ y. Kim Nguyên song chủ y múa, thân thể mập mạp lại linh hoạt vô cùng. Đây cũng là một cái mập mạp như gió, hắn nhảy lên thật cao, trên song chủ y hiện ra hư ảnh màu vàng to lớn, nặng nề như núi, hướng về phía Vương Đẳng hung hăng đập tới. Vương Đẳng nhướng mày, tay phải chiến kiếm bất động, tay trái lại là đấm ra một quyền. Lực chi áo nghĩa. Oeng. Tiếng nổ kinh khủng đùng đoàng truyền ra, sau đó hung hăng đánh vào trên chiến chủ y. Keng. Một trận tiếng kim loại rung trầm muộn quanh quần không ngớt, chấn động đến hai thai mọi người nghe Hồng Quốc phía dưới vang lên ong ong, cơ hồ muốn không nghe được thanh âm khác. Làm sao có thể? Kim Nguyên thần sắc hoảng hốt, đôi mắt nhỏ trợn thật lớn, phảng phất nhìn thấy cái gì sự tình không thể tưởng tượng nổi. Một người chỉ dựa vào một cái nắm đấm liền ngăn trở trọng lực song chú ý của hắn, lực lượng của người này đến cùng khủng bố đến mức nào? Giết! Lúc này, Hạt Độc giết tới, mười mấy cây xúc tu đều là nắm lấy binh khí, hướng trên thân Vương Đẳng chào hỏi. Phù văn thương phát ra nguyên lực đạn, đem Vương Đẳng bốn phía đường lui đều phong tỏa. So nhiều tay. Vương Đẳng mặt mày nhíu một cái. Sát khí hiện hiện, trong mắt hàn quang bùng lên. Trong chốc lát, theo hắn suy nghĩ khẽ động, tinh thần niệm lực trong thức hải phun trào mà ra, hóa thành mấy chục cây bàn tay vô hình. Những này bàn tay vô hình có khống chế phi đao, cùng Hạt Độc xúc tu cầm binh khí tấn công, có ngưng tụ nguyên lực hóa thành tâm thuẫn, đem từng khỏa nguyên lực đạn ngăn trở. Còn có một số thì là trực tiếp hình thành trói buộc chi lực, hướng về bản thể Hạt Độc quấn quanh mà đi. Thân niệm sư. Hạt Độc giống như gặp quỷ kêu to lên. Mập mạp chết bẩm, không xong chạy mau. Gia hỏa này quả thực là cái yêu nghiệt, lại chậm một chút, ta hai đều phải lĩnh cơm hộ. Hắn vừa kêu, vừa ngăn cản Vương Đẳng công kích, hướng về sau nhanh lùi lại. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ vô hình chi lực phảng phất dây thừng quấn lên thân thể hắn, làm hắn không thể động đậy. Kim Nguyên đã sớm nhìn ra đối thủ thực lực mạnh, căn bản là vượt qua dự tính của bọn hắn. Sau khi cùng Vương Đẳng ngạnh bính một kích, liền mượn lực phản, ở giữa không trung lật cái bổ nhào, sau đó nhanh chân liền chạy. Hạt Độc thấy cảnh này, liền đều lục, hét lớn. Cợt mờ nờ mập mạp chết bẩm, nhanh cứu ta a. Hạt Độc, không phải ta không muốn cứu ngươi, ta cũng tự thân khó đảm bảo, ta vẫn là tự cầu phúc đi. Kim Nguyên cũng không quay đầu lại, cuốn quýt chạy trốn, cái kia thân thể mập mạp giống một cái cầu, lăn đến tặc lưu, thanh âm xa xa truyền đến. Hạt Độc buồn bực muốn thổ huyết, mặc dù sớm biết đức hạnh của mập mạp, nhưng là thấy hắn không chút do dự vứt xuống mình chạy trốn, hắn vẫn là muốn chửi má nó. Bất quá hắn cũng minh bạch, giờ phút này chỉ có dựa vào chính hắn, thế là liều mạng giằng co. Toàn thân nguyên lực bạo mình, muốn tránh thoát cái trói buộc vô hình kia. Vương Đẳng lúc này sắc mặt cổ quái nhìn xem mập mạp kia chạy xa, sau một khắc hướng phía trước bước ra một bước, biến mất tại nguyên chỗ. Oeng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Mập mạp phía trước đột nhiên giống một quả bóng bị cự lực đá trúng, bắn ngược trở về. Cái thân thể mập mạp kia đập ầm ầm rơi xuống đất, đem một tòa kiến trúc trực tiếp phá hủy, bước lên bụi mù đầy trời. Phía dưới, chủ quân Nghê Hồng Quốc cùng chiến tướng cấp võ giả bốn phía đều là trừng to mắt. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Chương 769, Nhất Tâm Thập Bát Dụng. Chuyện này, Hai vị kia đại nhân bị đánh bại rồi. Nói đùa à, đây chính là cường giả vũ trụ đến à, làm sao lại thua Vương Đẳng, chuyện này không khoa học. Đánh rắm, cái này không võ đạo. Chiến tướng cấp võ giả nghe Hồng Quốc đều ngộng, miệng có chút mở ra, thật lâu không cách nào khép lại, khó mà tiếp nhận kết quả này. Theo bọn hắn nghĩ, Vương Đẳng thiên tài đi nữa, vậy cũng chỉ là thiên tài trên địa tinh mà thôi, sao có thể cùng vũ trụ cường giả so sánh. Nhưng mà sự thật chính là như thế khiến người không tưởng tượng được. Nhìn qua Vương Đẳng một người độc chiến hai tên vũ trụ cường giả, cũng cường thế đem bọn hắn đánh bại, tất cả mọi người cảm giác cực kỳ mộng ảo. Cái này thiên tài Hạ Quốc, quả thực muốn nghịch thiên A. Chủ quân Nghe Hồng Quốc sắc mặt biến ảo không chừng, hai vị đại nhân được hắn coi là hy vọng của Nghe Hồng Quốc, vậy mà bại. Hắn vốn muốn mượn thế lực hai vị đại nhân kia đem Nghe Hồng Quốc đưa vào trong vũ trụ, chân chính siêu thoát địa tinh viên tinh cầu lạc hậu này. Cùng khoa học kỹ thuật văn minh, võ đạo văn minh của vũ trụ so sánh, địa tinh hết thể lại tính là cái gì đây? Nào nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế? Một cái Vương Đẳng Hạ Quốc liền triệt để đánh nát hắn mộng đẹp, làm hắn thấy rõ hiện thực. Gia hỏa này thế mà đã đạt tới loại trình độ này. Trong đám người, Thần Mại Đồng Cơ nội tâm chấn động kịch liệt, một đôi con ngươi sáng ngời chăm chú nhìn Vương Đẳng trên bầu trời, hít sâu mấy khẩu khí đều không thể bình tĩnh trở lại. Một bên khác, vị kia nữ tử tựa hồ cũng nhận biết Vương Đẳng giờ phút này không khỏi hướng phía sau rụt rụt thân thể, sợ bị nhìn thấy. Nàng rất muốn chạy trốn chạy, nhưng lại ma xui quỷ khiến lưu lại. Không nghĩ tới nhìn thấy một màn kinh người như thế. Tên kia quả nhiên là cái yêu nghiệt, căn bản không phải người bình thường. Trên bầu trời, Hạt Đốc nhìn thấy Kim Nguyên bị một kích đánh xuống, lập tức trợn mắt hốt mồm. Cái kia mập mạp chết bầm bản sự khác không xuất sắc, nhưng chạy trốn tuyệt đối là nhất lưu, thế mà còn là bị đuổi kịp, trực tiếp đánh rớt xuống dưới. Thực lực của thanh niên trước mặt rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lúc này hắn cũng không dám dãy rủa, hắn phát hiện mình không cách nào tránh thoát trói buộc trên người, lại dãy rủa như thế nào cũng bất quá là phí công mà thôi. Thậm chí vạn nhất chọc giận đối phương, chẳng phải là muốn cùng mập mạp chết bầm một cái dạng. Ầm ầm. Lúc này, phía dưới tòa kiến trúc sụp đổ một trận lắc lư, Kim Nguyên từ bên trong lung la lung lay bỏ đi ra. Hắn đầy bụi đất, y phục trên người phế phẩm, lộ ra không ít vết thương, lộ ra cực kỳ chật vật. Mẹ nó, lúc này đã trúng thiết bản, mập mạp ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên thất bại. Kim Nguyên hử phun ra một ngụm nước bọt mang máu, hùng hùng hổ hổ thầm nói. Ha ha ha, mập mạp chết bầm ngươi làm sao không chạy, ngươi lại chạy a? Hạt Đốc cười trên nỗi đau của người khác cười ha hả. Lan, nhìn thấy ta cũng bị bắt người vui vẻ đúng không? Kim Nguyên mắng to. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, ta hai vẫn là hảo huynh đệ. Hạt Đốc cười hát hát nói. Mau mau cút, ta mới không cùng ngươi làm huynh đệ, ngươi cái này xúc tu quái. Kim Nguyên tức giận nói. Vương Đẳng ở một bên có chút hăng hái nhìn xem hai người, thí luyện giả trước đó đụng phải, tại dưới tình huống biết rõ không cách nào chạy trốn, không khỏi là uy hiếp cầu xin tha thứ, mà hai tên này vậy mà hoàn toàn không có coi ra gì giống như. Còn có tâm tư ở nơi đó cãi nhau. Thật sự là đủ kỳ hoa. Hắn lắc đầu, tinh thần niệm lực tại bốn phía cuốn qua, đem thuộc tính bọt khí hai người rơi xuống nhặt lên. Thổ hệ tinh thần nguyên lực 360. Thủy hệ tinh thần nguyên lực 420. Hoàng cảnh tinh thần 32. Hoàng cảnh nộ tính 28. Cuồng bạo chiến chủ Y10. Nhất tâm thập bát dụng 20. Theo mấy cái thuộc tính bọt khí hòa tan vào trong thân thể, Vương Đẳng không khỏi một ngộng, nội tâm có vô số dánh điểm không chỗ phóng thích. Cuồng bạo chiến chủ Y. Lại là một môn hành tinh cấp chiến kỹ. Chiến kỹ là cái thứ tốt ta. Nhưng mẹ nó vấn đề là, vì quạng lông lại là loại này chiến kỹ thích hợp mánh nam dùng A. Một cái băng sơn chiến phủ, một cái cuồng bạo chiến chủ Y. Đây là sợ hắn còn chưa đủ mánh sao. Vương Đẳng cả người đều cứng đờ tại nguyên chỗ, khỏe miệng nhịn không được run rẩy hai lần. Vừa nghĩ tới mình một tay chiến chủ Y, một tay chiến phủ, như cái cơ bắp mánh nam đồng dạng đại sát tứ phương. Lập tức cảm giác hình ảnh kia thật không nên quá đẹp. Không được, cái này chiến kỹ tuyệt đối không thể dùng, chờ có cơ hội liền đem bọn nó bán đi, hết thảy bán đi. Vương Đẳng liều mạng lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ quyết tâm. Lập tức sự chú ý của hắn lại rơi vào trên một cái thuộc tính bọt khí khác, nhất tâm thập bát dụng. Đây cũng là cái quỷ gì thuộc tính. Khi bọt khí dung nhập về sau, Vương Đẳng liền minh bạch tác dụng của kỹ năng này. Hắn lấy lại tinh thần chuyện thứ nhất, chính là đếm xúc tu của bạch tuộc quái kia. Rất tốt. Dòng dã 18 cái, không nhiều không ít. Nguyên lai đây chính là lai lịch của nhất tâm thập bát dụng sao, Vương Đẳng quả thật đã bất lực nhả rãnh. Còn thập bát dụng, ngươi nha tại sao không gọi thập bát mô đây? Vương Đẳng cảm giác kỹ năng này đối với hắn không dùng được, hắn nhưng không có 18 cái xúc tu có thể dùng. Chờ đã, tựa hồ cũng không nhất định phải dùng tại trên xúc tu. Vương Đẳng đột nhiên kịp phản ứng, hắn hoàn toàn là lưu ở mặt ngoài, kỹ năng này còn có thể đào sâu. kỹ năng này chỗ dùng lớn nhất hẳn là suy nghĩ. Không sai, chính là suy nghĩ. Đơn giản một điểm đến nói, chính là có thể để người trong cùng một lúc suy nghĩ 18 chuyện. Hoặc là trong lúc chiến đấu, đồng thời phát ra 18 loại công kích. Đồng thời suy nghĩ 18 sự kiện, đồng thời phát ra 18 loại công kích, cái này có chút khủng bố a. Vương Đẳng con mắt đột nhiên liền phát sáng lên, cảm giác mình dường như có chút cơ trí ạ cổ, lập tức nghĩ đến chỗ mấu chốt. 18 loại công kích của xúc tu quái kia rất đơn điệu, thậm chí chỉ là đơn thuần lấy vũ khí oanh kích, nếu không cũng sẽ không bị Vương Đẳng tùy tiện hóa giải. Nhưng là Vương Đẳng không giống, hắn người mang đa hệ nguyên lực, chiến kỹ biết lại nhiều không kể xiết, cái này nếu là có thể đồng thời thi triển đi ra, đối thủ của hắn sợ rằng sẽ tuyệt vọng. Vốn cho rằng là cái kỹ năng gân gà, hiện tại phát hiện nguyên lai là cái hy hữu kỹ năng. Vương Đẳng trong lòng không khỏi vui lên. Lúc này, chỉ thấy Kim Nguyên phía dưới ngẩng đầu lên, hướng về phía Vương Đẳng hô. Anh em, ngươi muốn làm sao, vạch cái dưới đường tới. Vương Đẳng nghe vậy, túi đầu nhìn lại, nhìn thấy mập mạp phía dưới một bộ dáng vẻ ta không sợ ngươi, khoe miệng lập tức hiện hiện một cái đường cong. Hắn cũng không vội mà trả lời, mà là tâm niệm vừa động, khống chế tinh thần niệm lực đem xúc tu quái xa xa kéo đi qua. Vâng! Hạt đốc còn đến không kịp phản ứng, liền giống một viên sao băng từ trên bầu trời rơi xuống, nện ở bên cạnh Kim Nguyên cách đó không xa. Hạt đốc 18 cái xúc tu ở giữa không trung điên cuồng múa, run rẩy, cực giống một con bạch tuộc bị để dưới đất nghiền ép. Kim Nguyên hướng bên cạnh lướt qua, lập tức lông mày nhướng lên, bộ dáng dấp chấn tĩnh vừa rồi lập tức biến mất không thấy gì nữa, trong lòng một lộ bộ, má ơi, ngoan nhân này từ chỗ nào chạy đến. Hiện tại chúng ta lại đến hảo hảo nói một chút. Vương Đẳng giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương, nói. Ha! Ha ha, bằng hữu, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, tuyệt đối đừng động thủ, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Kim Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, xoa xoa hai tay béo, lập tức lộ ra một bộ dáng vẻ nhận sợ. Chương 770, phế tinh số M3. Trên thế giới này, có chút kỹ năng là có thể vô sự tự thông. Thì như, nhận sợ. Mập mạp là cái mập mạp rất sợ, nhưng chính hắn không một chút nào cảm thấy đây là sợ, hắn thấy, đây là xem xét thời thế, là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Không có ma bệnh. Cho nên lúc này thời điểm đối mặt Vương Đẳng, hắn bày ra dáng vẻ hèn mọn nhất, túi đầu không lưng, để cho mình lộ ra cực kỳ người vật vô hại. Vương Đẳng ánh mắt cổ quái, hắn phảng phất tại trên thân mập mạp này nhìn thấy một chút cái bóng của mình. Cơ mờ nở, mập mạp chết bầm này học ta. Đây là ý nghĩ Vương Đẳng đống nhiên toát ra. Một loại cảm giác cùng chung chí hướng tự nhiên sinh ra. Phi. Hắn làm sao có thể cùng mập mạp này cùng chung chí hướng, quả thực gặp quỷ. Vương Đẳng trong lòng điên cuồng vung đầu, vội vàng đem suy nghĩ hoang đường này vung ra đầu góc. Lúc này, bởi vì Vương Đẳng đã vung ra tinh thần niệm lực trói buộc, hạt độc bên trong phế tích rốt cục chậm chạp tới, từ bên trong đống đá phế bò đi ra. Hắn nhìn qua thân ảnh Vương Đẳng, ánh mắt rung động, trên mặt đồng dạng lộ ra tiếu dung hèn mọn lịnh nọt, ta cảm thấy chúng ta có thể hảo hảo tâm sự, không cần thiết đả sinh đả tử như vậy mà, mọi người cũng không nhất định phải làm địch nhân nha, hợp tác mới là cùng có lợi. Lại tới một cái. Vương Đẳng mặt mũi tràn đầy im lặng, hắn tại trên thân xúc tu quái này vậy mà cũng nhìn thấy cái bóng của mình, gia hỏa này cùng cái kia mập mạp một dạng kỳ hoa. Khó trách bọn hắn có thể đi đến một chỗ. Hai người các ngươi ngậm miệng. Vương Đẳng thực sự chịu không được sự vô sỉ của hai người này, lườm bọn họ một cái, hỏi, nói một chút, hai người các ngươi đều là lai lịch ra sao? Kim Nguyên cùng hạt độc hai người không khỏi liếc nhau một cái, sau đó Kim Nguyên đi đầu mở miệng nói ra, ta là con trai trưởng của Kim gia Cờ Tinh Cầu. Kim gia ngươi biết à, nắm giữ quyền khai phát kinh doanh hai viên sinh mệnh tinh cầu, gia chủ, cũng chính là tổ gia gia ta, đây chính là hàng tinh cấp cường giả, một phương đại lao cấp nhân vật. Vương Đẳng mặt không đổi sắc, hướng về phía hạt độc ra hiệu một chút. Ta là Lạp Bỏ Tinh Cầu, con trai của tù trưởng Thiên Xà Bộ Lạc. Hạt độc, cha ta là người mạnh nhất bộ lạc, cũng là tồn tại hàng tinh cấp. Hạt độc tự hào nói. Vương Đẳng sờ lên cằm, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác hai gia hỏa này đang nói vớ vẩn. Mặc dù bọn hắn nói chứng trạc đàng hoàng, không có chút nào sơ hở, nhưng hắn chính là cảm thấy tia khí tức cổ quái nào đó. Hai người này tuyệt đối đang nói láo. Vương Đẳng trong lòng đốc định, thế là mở miệng nói ra, các ngươi không có gạt ta đi, người nói láo, cái mông sẽ bị bệnh trĩ, trên đầu sẽ mọc nhọn, sẽ còn nát. Tất, cho nên các ngươi nhưng tuyệt đối đừng gạt người a. Kim Nguyên cùng hạt độc hai người khỏe mắt gần như không thể phát giác run rẩy một chút. Cái nam nhân này tâm địa sao mà ác độc. Các ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Vương Đẳng hỏi. Hai người cùng nhau lắc đầu. Ta có cái năng lực, có thể để các ngươi ngoan ngoãn nói ra nói thật, không bằng các ngươi đi thử một chút đi. Vương Đẳng nhãn châu xoay động, hát hát nói. Đại ca, ngươi nói đùa a, dò xét riêng tư của người khác không phải rất đạo đức a. Hạt đốc trong lòng giật mình, nói lắp bắp. Tên ngu ngốc này. Kim Nguyên trong lòng quát to một tiếng hỏng bét, lập tức không khỏi thầm mắng một câu. Các ngươi quả nhiên không có thành thật như vậy. Vương Đằng cũng lười lại nói nhảm, trong mắt lóe lên một đạo hường quang, đâm vào trong đôi mắt hạt đốc. Gia hỏa này đầu không đủ dùng, khẳng định tương đối dễ dàng trúng chiêu. Quả nhiên, hạt đốc cơ hồ chỉ là vùng vẫy một hồi, liền bị Hoặc Tâm Triệt để khống chế thần trí. Kim Nguyên bên cạnh thấy cảnh này, thần sắc hoảng hốt, cả người đều không tốt. Gia hỏa này thật có loại kỹ năng này ba. Chơi chim. Lạnh lạnh a nhào nên. Hắn rất muốn lay tỉnh hạt đốc, nhưng nhìn đến Vương Đằng ở một bên cười tủm tỉm nhìn xem hắn, lập tức liền một cử động nhỏ cũng không dám. Đại ca, thế này tựa hồ có chút không được tốt, chúng ta có chuyện có thể hảo hảo nói. Kim Nguyên yếu ớt nói. Ta ngược lại là muốn hảo hảo nói đến, nhưng là các ngươi không phối hợp à, ta cũng rất bất đắc dĩ. Vương Đằng buông tay nói. Mờ mờ tờ còn trách chúng ta đi. Kim Nguyên trong lòng oán thầm không thôi, có chút bị sự vô sỉ của Vương Đằng kinh đến. Gia hỏa này quả thực so với bọn hắn còn muốn vô sỉ. Đến, nói cho ta các ngươi đến từ nơi nào, đều là thân phận gì. Vương Đằng hướng về phía hạt đốc hỏi. Chúng ta là phế tinh số M3 đến, không có thân phận gì, chính là hạ đẳng công dân từ phế tinh trốn tới mà thôi. Hạt đốc thành thành thật thật hồi đáp. Vương Đằng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phế tinh số M3. Trong vũ trụ còn có chỗ như vậy tồn tại sao? Phế tinh. Xem ra trên người hai người này có chuyện xưa a. Bất quá hai tên khốn kiếp này vừa rồi quả nhiên là đang địa chuyện. Cái gì Kim gia tử đệ, cái gì con trai của tù trưởng thiên xà bộ lạc, toàn mẹ nó là lấy ra lừa gạt người. May mắn hắn tương đối cơ trí, liếc mắt liền nhìn thấu bọn hắn nói dối. A, muốn gạt ta, ngây thơ. Vương Đằng không khỏi nhìn Kim Nguyên một chút, đã thấy hắn đã là che mặt, một bộ dáng dấp cực kỳ buồn bực. Theo ta được biết, tư cách thí luyện lần này, nhưng không có dễ dàng đạt được như vậy, các ngươi hẳn là không có được tư cách như vậy à. Vương Đằng nói, chuyện này quá đơn giản, hai chúng ta thăm dò được tin tức thí luyện về sau, liền ở trên nửa đường mai phục, cướp bóc hai cái thí luyện giả, tự nhiên là thu hoạch được tư cách, dù sao tư cách này lại không phải không thể cướp. Hạt Đốc nói, các ngươi thật giỏi. Vương Đằng hướng về phía Kim Nguyên dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, hắn nguyên lai tưởng rằng người tham gia thí luyện lần này đều là con em thế gia đại gia tộc trong vũ trụ, không nghĩ tới bên trong còn trà trộn vào đến hai cái khác loại như thế. Ngài quá khen. Kim Nguyên cười khăn nói. Ngươi thật sự cho rằng ta đang khích lệ ngươi sao? Vương Đằng tức giận nói. Kim Nguyên trên mặt lập tức lộ ra ngượng ngùng chi sắc, cũng không dám lại đáp lời, thành thành thật thật đứng ở một bên. Sau đó Vương Đằng lại gặng hỏi một phen. Từ trong miệng hạt độc biết được không ít tin tức về sau, liền thu hồi kỹ năng hoặc tâm, ánh mắt có chút lấp lóe, lâm vào trong trầm tư. Hạt độc thức tỉnh, sắc mặt trắng bệch nhìn qua Vương Đằng, bên trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn đã biết Vương Đằng đối với hắn làm cái gì. Đại ca, ngươi sẽ không muốn giết chúng ta đi. Kim Nguyên cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Vương Đằng, thấy hắn sắc mặt đạm mạc, vội vàng nói, giết chúng ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào, hai chúng ta đều có một ít tiểu kỹ năng. Có thể giúp ngươi không ít việc, lưu lại chúng ta so với giết chúng ta càng có giá trị, cùng lắm chúng ta rời khỏi lần thí luyện này, tự nhiên là sẽ không đối với ngươi tạo thành uy hiếp. A, còn có thể rời khỏi thí luyện. Vương Đằng nói. Chuyện này tự nhiên có thể. Kim Nguyên sợ Vương Đằng đổi ý, cũng không kịp suy nghĩ nhiều Vương Đằng vì sao lại không biết những tin tức đơn giản này, lúc này liền ở trên thiết bị đầu cuối cá nhân một trận thao tác. Đại ca ngươi nhìn xem, ta đã bỏ quyền. Vương Đằng nghe vậy. Sắc mặt hồ nghi nhìn mập mạp một chút, túi đầu hướng thiết bị đầu cuối cá nhân nhìn tới, phía trên hiện hiện một nhóm tin tức. Thí luyện giả số 15 từ bỏ thí luyện 3. Chương 771, đại ca, ta là tiểu đệ ngươi thất lạc nhiều năm A. Thí luyện giả số 15 từ bỏ thí luyện 3. Một nhóm từ văn tự tiếng thông dụng vũ trụ miêu tả xuất hiện tại phía trên thiết bị đầu cuối cá nhân. Tiểu chữ màu đỏ, lộ ra cực kỳ bắt mắt. Chỉ sợ lúc này không chỉ có Vương Đằng nhìn thấy, thí luyện giả khác cũng là nhìn thấy. Vương Đằng kinh ngạc dị thường. Mập mạp này vậy mà thật từ bỏ thí luyện. Như thế quả quyết, như thế dứt khoát, ngược lại là làm hắn không khỏi xem trọng đối phương một chút. Mập mạp này không đơn giản a. Còn có ta. Còn có ta. Hạt Đốc bên cạnh thấy thế, vậy mà cũng không cam chịu yếu thế, vội vàng phía trên thiết bị đầu cuối cá nhân một trận thao tác. Thí luyện giả số 22 từ bỏ thí luyện 3. Lại là một nhóm tiểu chữ màu đỏ xuất hiện, Hạt Đốc quả quyết không chút nào thấp hơn Kim Nguyên. Vương Đằng im lặng, hai gia hỏa này quả thực chính là kỳ hoa, thí luyện tư cách bị người khác coi là sinh mạng, đến trên tay của bọn hắn lại thành rác rưởi có thể tiện tay vứt. Nói từ bỏ liền từ bỏ. Hơn nữa còn là tranh cướp từ bỏ, sợ muộn một bước giống như. bất quá, hai người này không phải người thường A. Vương Đẳng con mắt có chút nheo lại, trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ, hai tên thí luyện giả này chủ động từ bỏ cơ hội thí luyện, theo lý thuyết mục đích của hắn là đạt tới, liền không có lý do lại nhằm vào bọn họ, nhưng là đối với những này khách vũ trụ tới, hắn là nửa điểm tín nhiệm đều không đáp lại. Nếu không vẫn là trực tiếp giết cho xong rồi. Dù sao chỉ có người chết mới là an toàn nhất, huống chi còn có thể từ trên thân hai người lại tuôn ra một ít thuộc tính bọt khí tới. Vương Đằng ngao ngoe muốn động, nhưng mà bên thai lại nghe được một đạo thanh âm cẩn thận từng ly từng tí. Đại ca, ngươi nhìn dạng này có thể sao? Vương Đằng nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy mập mạp này một bộ dáng dấp sợ sợ, lập tức có chút dở khóc dở cười. Ta giữ lại các ngươi có làm được cái gì? Vương Đằng nói. Hữu dụng, rất hữu dụng, ta am hiểu thu thập tình báo. Cái này xúc tu quái am hiểu phân tích, hắn có thể nhất tâm đa dụng, đầu óc so với người bình thường dùng tốt hơn rất nhiều. Kim Nguyên vội vàng nói. Vương Đằng hầu nghi nhìn hai người này một chút. Liền hai cái này kỳ hoa, còn có năng khiếu. Bất quá hắn nghĩ đến trước đó từ trên thân xúc tu quái này đạt được nhất tâm thập bát dụng thuộc tính bọc khí, có vẻ như có độ tin cậy vẫn là rất cao. Vương Đằng sờ sờ cái cảm, gật đầu nói, có vẻ như còn có chút dùng. Đại ca. Về sau ngươi chính là đại ca của hai chúng ta, ngươi chỉ tây chúng ta tuyệt không hướng đông, ngươi chỉ đông chúng ta tuyệt không hướng tây. Kim Nguyên vừa thấy có cửa, vội vàng bảo đảm nói. Không sai, không sai, đại ca, ta là tiểu đệ ngươi thất lạc nhiều năm A hạt độc bên cạnh càng quá phận, mở ra mấy cái xúc tu, liền muốn hướng Vương Đằng ôm tới. Cút! Vương Đằng lạnh lùng chừng trở về. Hai cái này kỳ hoa, da mặt thật mẹ nó dày, quả thực so với hắn còn muốn vô sỉ. Cái này công phu theo cột trèo lên trên đã là luyện đến tình trạng lô hỏa thuần thanh. Vương Đằng cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại hai người. Cái này thời đại, nhân tài rất trọng yếu a. Nhân tài như vậy khó tìm, trước giữ lại quan sát, nếu như không thành thật, lại xử lý không muộn. Vương Đằng đối với thực lực bản thân vẫn là rất tự tin, hắn liền không tin mình không giải quyết được hai cái hành tinh cấp tầng 1, hơn nữa còn là hai người hành tinh cấp tầng 1 nhát gan như chuột. Các ngươi chờ ta một hồi, chờ chút theo ta về Hạ Quốc. Nếu như là đã làm ra quyết định, Vương Đằng liền không dài dòng nữa, lúc này đối với Kim Nguyên cùng hạt độc nói. Hai người con mắt hơi sáng, lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong lòng may mắn không thôi. Mạng nhỏ cuối cùng là bảo trụ. Vương Đằng cũng không lại để ý hai người, quay người nhìn về phía đám người nghe Hồng Quốc. Ánh mắt của hắn trên người thần mại đồng cơ dừng lại một chút, lại là vượt qua, sau đó ánh mắt rơi vào trên một cái thân ảnh không ngừng rút lui, đem mình giấu ở trong đám người. Thật lâu không gặp A, Tá Thiên Liệt Hoa tiểu thư. Vương Đằng giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Nữ tử kia thân thể lập tức cứng đờ. Đám người nghe Hồng Quốc bốn phía lại là hơi sững sờ, lập tức ánh mắt đều là theo ánh mắt Vương Đằng rơi vào trên người nàng. Các ngươi chủ quân nghe Hồng Quốc có chút kinh ngạc nhìn hai người một chút. Hắn đột nhiên nhớ lại, lần trước Tá Thiên Liệt Hoa thế nhưng là mang về tin tức Vương Đằng tiêu diệt chân lý giáo. Về phần tin tức khác, Tá Thiên Liệt Hoa một mực không có nhắc, thế cho nên hắn cũng không nghĩ tới hai người sẽ có cái gì khác gặp nhau. Nhưng là hiện tại xem ra, hai người tựa hồ có chút mờ ám a. Sư tỷ, ngươi quen biết hắn sao? Thân mại đồng cơ hiếu kỳ hỏi. Liệt Hoa, chuyện gì xảy ra? Một lão giả gầy còm bên cạnh cũng là không khỏi mở miệng hỏi. Lão giả này bề ngoài không đẹp, nhưng là địa vị tại Nghe Hồng Quốc lại là không thấp. Hắn là Nghe Hồng Quốc chứ danh âm dương sư AB Nguyên Ngũ, nắm giữ không ít bí thuật của âm dương gia. Thân mại đồng cơ cùng Tá Thiên Liệt Hoa hai người chính là sư thừa cùng hắn. Cho nên lúc này thấy hắn đặt câu hỏi, Tá Thiên Liệt Hoa trong mắt lóe lên một chút lúng túng, nhưng lại không thể không trả lời, chỉ có thể cung kính nói ra, sư phó, ta trước đó không có cùng các ngươi nói rõ ràng, ta kỳ thật cùng hắn từng có một ít gặp nhau. A, đã có gặp nhau, liền đi qua gặp một lần đi, vì sao trốn ở đằng sau? A B Nguyên Ngũ nói, cái này Tá Thiên Liệt Hoa lập tức lâm vào khó xử. Liệt Hoa, cái này Vương Đằng bây giờ thực lực vậy mà cường đại như thế. Ngay cả cường giả vũ trụ đến cũng không là đối thủ, ngươi nếu là cùng hắn có chút gặp nhau, không ngại nhiều hơn đi lại, cũng có thể lưu cái tình cảm. Chủ quân Nghe Hồng Quốc vội vàng truyền âm nói. Tá Thiên Liệt Hoa sắc mặt càng khổ, cảm giác mình thật khổ bức. Nàng cùng Vương Đằng có cái dám giao tình A. Nàng ngay cả linh hồn hạch tâm đều giao ra, thật vất vả thừa dịp đối phương không chú ý mới chạy về đến, hiện tại thế mà muốn để nàng một lần nữa đưa đi lên cửa. Đây là cỡ nào khốn nạn. Tá Thiên Liệt Hoa khóc không ra nước mắt. Buồn bực muốn thổ huyết. Lão bằng hưu gặp nhau, làm gì trốn tránh ta a? Vương Đằng từng bước một đi tới, cười ha hả nói. Người muốn thế nào? Tá Thiên Liệt Hoa trong lòng biết tránh không khỏi, dứt khoát cắn răng một cái, đứng dậy. Ngươi nói một con tiểu sủng vật của ta chạy mất, hiện tại một lần nữa bắt trở lại, ta phải làm sao trừng phạt nó đây? Vương Đằng ánh mắt trêu tức, hỏi.
Ngươi không nên quá phận.
Tá Thiên Liệt Hoa sắc mặt đều trắng, lần trước thời điểm chạy trốn, nàng liền lọt vào linh hồn thiêu đốt trừng phạt, ngẫm lại liền không rét mà run, nàng cũng không muốn lại trải nghiệm một lần.
Các ngươi đây là... Chủ quân Nghe Hồng Quốc cùng AB Nguyên Ngũ đám người lúc này rốt cục phát hiện không đúng, tựa hồ quan hệ của hai người không hề giống bọn hắn nghĩ như vậy à.
Ta giống như không có nói chuyện với các ngươi.
Vương Đằng liếc bọn hắn một chút, đạm mạc nói.
Nghe Hồng Quốc chủ quân cùng AB Nguyên Ngũ không khỏi giật mình, bọn hắn một mực đem Vương Đằng xem như điệu tinh cường giả, cho nên không có quá nhiều kính sợ, lúc này thấy đến Vương Đằng sắc mặt, bọn hắn rốt cục kịp phản ứng.
Bọn hắn đến cùng làm một chuyện ngu xuẩn ra sao?
Lấy Vương Đằng thực lực hôm nay, ngay cả hai vị vũ trụ cường giả đều bị đánh bại, hiện tại ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, bọn hắn lại tính là cái gì?
Thân mại đồng cơ đứng tại sau lưng chủ quân Nghe Hồng Quốc, thấy cảnh này, sắc mặt một mảnh thất bại.
Lúc trước toàn cầu giao lưu hội thua Vương Đằng, nàng còn có chút không phục, nghĩ đến có cơ hội nhất định phải cùng Vương Đằng lần nữa luận bàn.
Nhưng bây giờ thực lực của đối phương đã vượt qua nàng quá nhiều, đưa nàng xa xa bỏ lại đằng sau, để nàng căn bản thăng không lên nổi tâm tư so sánh.
Chương 772, ai cùng các ngươi là người trong đồng đạo A?
Ý nghĩ của thần mại đồng cơ, Vương Đằng cũng không biết, coi như biết, phỏng chừng cũng sẽ không để ý.
Hắn ngay cả những cái kia tiền bối võ giả trên địa tinh đều đã xa xa bỏ lại đằng sau, huống chi là nàng người cùng thế hệ này đây.
Trong võ giả thế hệ này, đã không có người có thể đuổi theo cước bộ của hắn.
Đây là một cái sự thật tàn khốc.
Cũng là một cái sự thật bi ai.
Bây giờ trên địa tinh này, có thể để cho Vương Đằng để ý, bất quá là những người thí luyện kia mà thôi.
Lúc này, thần mại đồng cơ nội tâm đắng chát vô cùng, ánh mắt nhìn qua Vương Đằng cực kỳ phức tạp.
Nhưng nàng không thể không đứng dậy, hạ thấp tư thái, mười phần khiêm tốn nói ra, Vương Đằng các hạ, phụ thân ta bọn hắn cũng không phải là cố ý mạo phạm, đắc tội, đồng cơ ở đây thay bọn họ xin lỗi ngươi, còn xin ngươi đừng nên trách.
Vương Đằng nhìn thấy nữ tử này trước kia có chút cao ngạo giờ phút này vậy mà đem tư thái của mình thả thấp như vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, khoát tay áo, được rồi, không muốn lại đánh gãy ta là được.
Sẽ không, sẽ không.
Chủ quân Nghe Hồng Quốc vội vàng nói.
Lao hủ mạo phạm.
AB Nguyên Ngũ nội tâm thở dài, khẽ không người nói.
Vương Đằng không lại để ý bọn hắn, quay người hướng phía Hạt Độc cùng Kim Nguyên hai người đi đến.
Ngay tại thời điểm Tá Thiên Liệt Hoa tưởng là Vương Đằng bỏ qua nàng, một đạo thanh âm nhàn nhạt từ phía trước truyền đến.
Đuổi theo.
Tá Thiên Liệt Hoa hơi biến sắc mặt, cắn răng, cuối cùng vẫn là không dám chống lại mệnh lệnh của Vương Đằng. Nàng nhìn AB Nguyên Ngũ một cái, sư phó, ta đi.
AB Nguyên Ngũ thở dài, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhẹ gật đầu.
Tá Thiên Liệt Hoa hướng về phía AB Nguyên Ngũ thi lễ một cái, vội vàng đi theo.
Về Hạ Quốc.
Vương Đằng hạ lệnh.
Kim Nguyên cùng Hạt Độc hai người vội vàng giơ lên đồng hồ trên tay thao tác một chút.
Trong chốc lát, một đạo chùm sáng thô to từ trong phi thuyền từ trên đỉnh đầu bắn ra mà xuống, vừa lúc đem bốn người Vương Đằng bao phủ ở bên trong.
Sau một khắc, bốn người liền biến mất ở tại chỗ.
Trên bầu trời, chiếc phi thuyền phảng phất khắp nơi đều là miếng vá lắc lư một cái, lập tức liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chân trời.
Tốc độ nhanh chóng, thậm chí làm cho không người nào có thể thấy rõ nó là như thế nào biến mất tại nguyên chỗ.
Theo chiếc phi thuyền kia rời đi, đám người Nghe Hồng Quốc nhất thời cảm giác trong lòng một mảnh trống vắng.
Cương giả ngoài hành tinh bọn hắn xem là hy vọng cứ như vậy đi.
Không lưu luyến chút nào.
Tựa như cặn bã nam nhổ cái vô tình kia, ngay cả đầu cũng không quay một chút.
Chủ quân Nghe Hồng Quốc sắc mặt khó coi vô cùng. Đặc biệt là vừa rồi Vương Đằng ngạo mạn vô lễ làm hắn trong lòng đau nhói, hắn tốt xấu là chủ quân một nước, nhưng là Vương Đằng nhưng không có chừa cho hắn nửa phần mặt mũi, chuyện này để hắn sao có thể không phẫn nộ.
Vừa rồi thỏa hiệp nhận sợ, bất quá là bị buộc bất đắc dĩ.
Hắn không dám đắc tội Vương Đằng cường giả như vậy.
Nhưng thật rất giận.
Chủ quân, chúng ta không thể cùng là địch.
AB Nguyên Ngũ nhìn thấy sắc mặt chủ quân Nghe Hồng Quốc, không khỏi nhắc nhở.
Ta biết.
Chủ quân Nghe Hồng Quốc hít một hơi thật sâu. Để cho mình bình tĩnh trở lại, mặt không biểu tình nói ra, ta sẽ không làm việc ốc, chỉ là làm khó Tá Thiên Liệt Hoa, nàng đi theo Vương Đằng kia rời đi, không biết sẽ bị đối đãi ra sao.
AB Nguyên Ngũ không khỏi lâm vào trầm mặc, trong lòng cầu nguyện cái kia Vương Đằng tuyệt đối đừng là cái gì biến thái.
Các ngươi yên tâm đi, Vương Đằng kia không phải người như vậy, sư tỷ có lẽ sẽ ăn chút đau khổ, nhưng không đến mức bị đãi ngộ không phải người.
Thân mại đồng cơ an ủi.
Hy vọng như thế.
AB Nguyên Ngũ gật đầu một cái.
Trên phi thuyền,
Vương Đằng hơi kinh ngạc đánh giá bố trí bốn phía, hắn không nghĩ tới chiếc phi thuyền này bề ngoài thoạt nhìn rách rách dưới dưới, nội bộ lại là có chút xa hoa thoải mái dễ chịu.
Các ngươi chiếc phi thuyền này, sẽ không cũng là cướp được a?
Vương Đằng ngồi ở trên ghế salon, hướng Kim Nguyên cùng hạt độc đối diện hỏi.
Làm sao có thể?
Kim Nguyên phảng phất bị vũ nhục, lớn tiếng nói ra, chiếc phi thuyền này thế nhưng là hai chúng ta Thiên Tân Vạn Khổ mới chế tạo ra, tuyệt không phải cướp được, mặc dù ngươi là đại ca của chúng ta, nhưng là ngươi có thể vũ nhục nhân cách của chúng ta, cũng tuyệt đối không thể vũ nhục kỹ thuật của chúng ta.
Đúng, không sai, chúng ta thế nhưng là hao phí thời gian 10 năm mới chế tạo ra chiếc phi thuyền này, đồng thời nhờ vào nó mới có thể thoát đi phế tinh số M3.
Hạt Đốc Phụ Hòa nói. Vương Đằng nhìn thấy hai người vậy mà kích động như thế, không khỏi có chút kinh ngạc.
Được rồi, đi, coi như ta nói nhầm.
Hắn lắc đầu, lại hỏi, trước đó không phải nói các ngươi thu thập tư liệu của tất cả thí luyện giả sao, bây giờ nói xem đi.
Hắc hắc, cái này nói đến sở trường của chúng ta.
Kim Nguyên cười hắc hắc, đột nhiên hô lớn một tiếng, Alins.
Ở đây, chủ nhân của ta.
Một đạo quang ảnh theo đó xuất hiện, thanh âm ổn ẹn, mang theo một chút ngọt ngào.
Vương Đằng nhìn thấy hình tượng của quang ảnh này, sắc mặt lập tức có chút cổ quái.
Tá Thiên Liệt Hoa đứng sau lưng hắn cũng là không khỏi run rẩy một chút khóe miệng, sau đó hướng bên cạnh xê dịch vị trí, cách Kim Nguyên cùng hạt đọc xa một chút. Chỉ thấy cái quang ảnh này đúng là hình tượng một cái nệ cổ mị mị vũ mị đến cực điểm, dáng người trước sau lồi lõm, dẫn lửa đến cực điểm, trên tờ tờ còn có một cái đuôi lông xù, đung đưa trái phải, mười phần trọng người.
Trọng yếu nhất chính là, nệ cổ mị mị này mặc rất mát mẻ, cơ hồ chỉ che lại mấy cái bộ vị trọng yếu.
Đối với đông đảo Trạch Nam đến nói, đây tuyệt đối là dụ hoặc cấp bậc nữ thần.
Hai người các ngươi tốt phẩm vị A.
Vương Đằng ho nhẹ một tiếng, hướng về phía hai người dựng thẳng lên một ngón tay cái.
Kim Nguyên cùng hạt độc tưởng là đạt được sự tán đồng của Vương Đằng, cực kỳ cao hứng, đồng nói, không nghĩ tới đại ca ngươi cũng là người trong đồng đạo, chúng ta quả nhiên là huynh đệ A.
Xì. Tá Thiên Liệt Hoa trong lòng thầm xì một tiếng khinh miệt, đối với Vương Đằng cực kỳ khinh bỉ. Gia hỏa này quả nhiên cũng không phải vật gì tốt.
Vương Đằng mặt mũi tràn đầy phiền muộn, nội tâm phát điên.
Ta mẹ nó là ý tứ này.
Ai cùng các ngươi là người trong đồng đạo A?
Đệt, không duyên cớ làm bẩn người trong sạch, hai gia hỏa này quả nhiên vẫn là đánh chết tốt.
Kim Nguyên cùng hạt độc còn không biết chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy trong lòng một trận ác hàn, mê mang nhìn bốn phía một chút, tựa hồ phát giác được sắc mặt Vương Đằng có chút biến đen, lập tức trong lòng giật mình, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn.
Bọn họ có phải hay không nói nhầm rồi?
Giới thiệu tư liệu A, thất thần làm gì?
Vương Đằng hít một hơi thật sâu, tức giận nói.
A, tốt.
Kim Nguyên liền vội vàng gật đầu như dã tỏi, chỉnh sửa lại suy nghĩ một chút, nói ra, Alins, điều ra tư liệu thí luyện giả.
Được rồi đây, chủ nhân.
Alins bày cái tư thế vũ mị, sau đó trung thực chấp hành mệnh lệnh của Kim Nguyên.
Quang mang rơi xuống, một loạt dòng số liệu tại bốn phía hiện hiện mà ra.
Đó là từng cái ảnh chân dung. Cùng chân nhân không khác, vờn quanh tại bốn phía mọi người, Kim Nguyên háng giọng một cái, đang muốn mở miệng giới thiệu.
Vâng!
Đột nhiên, phi thuyền đống nhiên lắc lư một cái.
Alins, chuyện gì xảy ra?
Kim Nguyên vốn định hảo hảo phát huy một chút, đột nhiên bị đánh gãy, lập tức liền nhíu mày hỏi.
Có hải thú công kích chúng ta phi thuyền nghi, chủ nhân.
Alins nói.
Con hải thú nào chán sống lại ra, dám công kích chúng ta?
Kim Nguyên giận dữ.
Không chỉ có một con nghi. Phía dưới lít nha lít nhít đều là hải thú, không thể đếm hết được nhì, chủ nhân của ta.
Alins chậm rãi nói.
Chương 773, hải thú bạo động kỳ quái.
Alins ngươi có phải hay không tại hủy đi đài của ta?
Kim Nguyên im lặng nói.
Không phải đâu chủ nhân, thật sự có rất nhiều hải thú, bọn chúng giống như bị điên công kích chúng ta.
Alins nói.
Tựa hồ là vì nghiệm chứng hắn, phi thuyền lần nữa kịch liệt lắc lư một cái.
Đem ngoại bộ cảnh tượng hình chiếu vào đây.
Kim Nguyên nhướng mày, hạ lệnh.
Không giới thiệu thí luyện giả sao?
Alins hỏi.
Xem trước một chút tình huống bên ngoài như thế nào?
Vương Đằng im lặng nói.
Lúc này là lúc nào rồi, còn muốn lấy giới thiệu thí luyện giả, phi thuyền này trí năng có vẻ như không quá thông minh à?
Vương Đằng trong lòng oán thầm không thôi.
Nghe lão đại, mau thả hình chiếu.
Kim Nguyên thầm nói hổ thẹn, lúc trước trí năng phi thuyền này là từ trên một chiếc phi thuyền báo hỏng khác phá giải xuống tới, mặc dù trải qua bọn hắn sửa chữa về sau, miễn cưỡng có thể sử dụng. Nhưng trí năng trình độ vẫn là có khiếm khuyết. Cho nên Alins kỳ thật không quá thông minh thật.
Bởi vì cái gọi là ngực lớn vô não, đại khái chính là chỉ Alins.
Được rồi Nhi, chủ nhân của ta.
Alins là một trí năng bình hoa, rất trung thực chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân, dù là cái chủ nhân này ở trong lòng cho nó hạ một cái định nghĩa ngực lớn vô não.
Đột nhiên, hình ảnh những người thí luyện kêu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một mảnh hình ảnh làm người sợ hãi.
Hải dương mênh mông vô bờ. Lít nha lít nhít hải thú, tranh nhau chen lấn từ phía dưới đáy biển ló đầu ra đến, hướng lên giữa bầu trời phát ra nguyên lực công kích cường đại.
những này hải thú đại đa số đều là dưới lãnh chúa cấp, nhưng là số lượng đông đảo, tụ tập hình thành thế công có chút khả quan, để người không dám khinh thường. Đồng thời trong đó lại còn có lấy mười mấy đầu hải thú khổng lồ lãnh chúa cấp trực tiếp nằm ngang ở trên mặt biển, ngăn trở đường đi phi thuyền. Một đầu bạch tuộc to lớn, xúc tu thô to dài chừng hơn 100 mét, ở trên bầu trời múa, như là roi hướng về phía trước quét ngang, oanh kích phi thuyền. Cũng có hải xa loại to lớn, thân thể như trụ lớn, chiếm cứ ở trên bầu trời, cái đuôi lớn từ trên bầu trời đánh xuống, rơi vào đỉnh chóp phi thuyền, phát ra tiếng nổ thật to. Chấn động mới vừa rồi, chính là cái này hai đầu hải thú lãnh chúa cấp công kích tạo thành. Nhưng không thể không nói, phi thuyền có thể tiến hành vũ trụ đi thuyền cũng không phải phi thuyền bình thường, nó lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Mặt ngoài phi thuyền lóe ra lượng lớn quang mang phù văn, hình thành một cái lồng ánh sáng hình bầu dục, hải thú công kích rơi vào phía trên, chỉ là tạo thành chấn động, cũng không thể chân chính làm bị thương bản thể phi thuyền. Trong phi thuyền, Vương Đằng đứng người lên, khẽ chau mày. Lão đại ngươi yên tâm, bất quá là lãnh chúa cấp hải thú mà thôi, tiện tay có thể diệt. Kim Nguyên tràn đầy tự tin vỗ ngực nói. Mập mạp, đầu kia bạch tuộc giữ cho ta đến bồi bổ. Hạt Độc lúc này con mắt chăm chú nhìn hình ảnh bạch tuộc bên trên hình chiếu, con mắt tỏa sáng nói. Ban đêm ăn bạch tuộc nướng thế nào? Kim Nguyên cũng là con mắt tỏa sáng, đề nghị. Phi thường có thể. Hạt Độc gật đầu nói. Khu khu, trước xử lý những này hải thú lại nói. Vương Đằng không để lại dấu vết nuốt ngụm nước bọn, vội ho một tiếng nói. Giá Thiên Liệt Hoa ở một bên nhìn im lặng đến cực điểm. Gia hỏa này vừa rồi là nuốt nước miếng đi. Nhất định đúng à? Lúc này là lúc nào rồi, gia hỏa này còn muốn lấy ăn. Quả thực chính là cái ăn hàng A. Tá Thiên Liệt Hoa cực kỳ lo lắng Nghe Hồng Quốc tình huống bên kia, đông đảo hải thú như thế xuất hiện, Nghe Hồng Quốc làm hải đảo quốc gia lại há có thể may mắn thoát khỏi. Bất quá lúc này, mọi người cũng chưa chú ý tới nét mặt của nàng, tại trước mặt ba cái hành tinh cấp, nàng không quyền lên tiếng. Vương Đằng ba người rời phi thuyền, trực tiếp bay đến bên ngoài, đối với hành tinh cấp bọn hắn mà nói, những này hải thú căn bản cũng không đủ nhìn. Giết! Vương Đằng liếc nhìn phía dưới, trong mắt bắn ra một đạo hàn quang. Hắn nhưng không có quên tình hình lúc Đông Hải hải thú bạo động lần trước. Nhưng bây giờ hắn đã không phải là hắn trước đó, những này hải thú bây giờ tìm tới cửa, quả thực chính là tự tìm đường chết. Nhưng vào lúc này, lãnh chúa cấp hải thú giữa không trung cũng là phát hiện mấy người, thế là từ bỏ phi thuyền, hướng về bọn hắn công kích mà tới. Đầu kia bạch tuộc chính là 12 tinh lãnh chúa cấp hải thú, 8 cái xúc tu mang theo kình phong, quấn quanh mà tới. Vương Đằng tay cầm chiến kiếm, đơn giản một kiếm bổ ra, một đạo kim sắc kiếm quang sắc bén hiện lên, 8 cái xúc tu bay lên cao cao, hướng mặt biển rơi xuống. Giống. Lãnh chúa cấp bạch tuộc phát ra gào lên đau đớn, không có xúc tu, dáng dấp chùi lủi cực kỳ buồn cười. Ôi, kém chút lãng phí. Hạt Độc tay mắt lanh lẹ, đem cái kia 8 cái xúc tu gãy mất cuốn trở về, thu vào bên trong không gian giới chỉ, hướng về phía Vương Đằng cười nói, lao đại, cái này xúc tu thế nhưng là mỹ vị a. Vương Đằng nhìn hắn cái kia mười mấy cây xúc tu một chút, đột nhiên rất bội phục gia hỏa này. Xúc tu quái ăn xúc tu. Hắn liền không cảm thấy cách tướng sao. Lắc đầu, Vương Đằng lười nhác quản hắn, một kiếm đâm ra, kết thúc tính mệnh đầu bạch tuộc kia, để Hạt Độc thu hồi. Đem tất cả hải thú xử lý, lập tức trở về Hạ Quốc. Vương Đằng hướng về phía Kim Nguyên cùng Hạt Độc hạ lệnh. Hắn lo lắng Hạ Quốc bên kia sẽ có dị biến, những này lãnh chúa cấp hải thú xuất hiện quá đột ngột cùng quỷ dị. Lúc này trên mặt biển lít nha lít nhít đều là hải thú, dù là hắn dễ như trở bàn tay giết một đầu lãnh chúa cấp hải thú khác cũng không có chút nào lùi bước, tất cả đều như bị điên hướng bọn hắn công kích mà tới. Đây tuyệt đối không bình thường. Vâng. Kim Nguyên cùng Hạt Độc hai người gặp hắn sắc mặt ngưng trọng, không dám thất lễ, lập tức hành động. Đối với hành tinh cấp cường giả mà nói, những này hải thú tự nhiên là không đáng chú ý, trong chốc lát, lượng lớn hải thú liền bị đánh chết, đem bên trong phương viên vài trăm mét xung quanh bọn hắn đều quét sạch ra khu vực trống rỗng. Mà lượng lớn thi thể hải thú chìm vào đáy biển, chỉ có máu tươi nhiễm hồng mặt biển, chứng minh nơi đây đã từng kinh lịch giết chóc đáng sợ. Vương Đằng nhìn hướng bốn phía, tinh thần niệm lực cuốn ra, ngắn ngủi một lát liền thu hoạch lượng lớn thuộc tính bọt khí. Thủy hệ nguyên lực 150, thủy hệ nguyên lực 185, chống không thuộc tính 110. Chống không thuộc tính 140. Độc hệ nguyên lực 210. Biển sâu hô hấp 10. Lôi hệ nguyên lực 160. Chống không thuộc tính 200. Biển sâu hô hấp 10. Băng hệ nguyên lực 420. Thủy hệ nguyên lực 240. Thủy hệ tinh thần nguyên lực 125. Thổ hệ tinh thần nguyên lực 140. Vương Đằng thể nội lập tức xuất hiện lượng lớn nguyên lực lưu chuyển tứ chi bách hải, trong đó hai loại tinh thần nguyên lực trực tiếp chuyển vào bên trong hư vô chi hải, trở thành một bộ phận của thổ hệ cùng thủy hệ tinh thần. một số nguyên lực khác bao quát lôi hệ nguyên lực, băng hệ nguyên lực, độc hệ nguyên lực, đều là nguyên lực thuộc tính tương đối thường gặp bên trong hải thú, lúc này thì vẫn là dừng lại tại trong nguyên hạch của Vương Đằng. Mấy hệ nguyên lực này cũng không đột phá hành tinh cấp, chưa từng cấu trúc nguyên lực cầu nối, cho nên không cách nào đến hư vô chi hải. Ngược lại là thủy hệ nguyên lực bởi vì sinh ra thủy hệ tinh thần, cho nên dù chỉ là phổ thông nguyên lực, cũng chứa đựng tại bên trong thủy hệ tinh thần, chờ đợi lấy bị chuyển hóa thành tinh thần nguyên lực. Điểm này cũng là không có cách nào, hiện nay tinh thú bên trên địa tinh cũng không có tinh thần nguyên lực, cho nên Vương Đằng chỉ có thể tự hành chuyển hóa. Cũng may hắn ngũ hành công pháp đã tăng lên đến viên mãn trình độ, những này nguyên lực rất nhanh liền có thể bị hắn chuyển hóa thành tinh thần nguyên lực. Mặc dù là phổ thông nguyên lực, nhưng thông qua thuộc tính bọt khí hấp thu mà đến, lại là tinh thuần nhất, tối thiểu có thể giảm bớt một nửa thời gian tu luyện. Chương 774, Kinh Lạc. Băng hệ nguyên lực, lôi hệ nguyên lực, độc hệ nguyên lực ba loại nguyên lực lúc này tăng lên một đoạn, băng hệ nguyên lực cùng lôi hệ nguyên lực lúc đầu ở vào thập tinh chuẩn chiến tướng cấp đỉnh phong lúc này song song đột phá 11 tinh chiến tướng cấp. Băng hệ nguyên lực, 3650-20000, 11 tinh. Lôi hệ nguyên lực, 4260-20000, 11 tinh. Mà trong đó độc hệ nguyên lực vẫn là 11 tinh chiến tướng cấp, bất quá cũng tăng lên không ít, khoảng cách đột phá 12 tinh chiến tướng cấp không xa. Độc hệ nguyên lực, 16.820.000, 11 tinh. Lần này cái này tam hệ nguyên lực đều tăng lên to lớn, có thể thấy được hải thú số lượng khủng bố cỡ nào. Đáng tiếc cũng chưa từng xuất hiện thuộc tính nguyên lực khác, Vương Đằng có chút lòng tham nghĩ đến. Mà chứ nguyên lực thuộc tính bên ngoài, Vương Đằng còn thu hoạch được số lượng chống không thuộc tính cực kỳ khả quan. Chống không thuộc tính thế nhưng là đồ tốt. Lúc trước hắn chính là dựa vào lượng lớn chống không thuộc tính, mới đưa tu vi của bản thân ngạnh sinh sinh đẩy lên hành tinh cấp. Chống không thuộc tính, 36.500. Lần này, hắn lập tức thu hoạch được hơn 3 vạn điểm chống không thuộc tính, tăng thêm trước đó tích lũy xuống, chống không thuộc tính tổng số đạt tới 36.500 điểm. Trong tay nắm chặt lượng lớn chống không thuộc tính, trong lòng không hoảng hốt. Cuối cùng còn có một cái thuộc tính bọt khí kỹ năng đặc thù loại, biển sâu hô hấp. Tên như ý nghĩa, chính là một cái kỹ năng có thể làm cho người tại bên trong biển sâu hô hấp. Kỹ năng này tại thời điểm hải thú bạo động lần trước Vương Đằng đã từng lấy được, bây giờ lại một lần nữa xuất hiện. Biển sâu hô hấp, 31.000, nhất giai. Nhất giai. Vương Đằng trong lòng tự nói, trên mặt lộ ra một chút vẻ hứng thú. Biển sâu hô hấp nhất giai để hắn tại bên trong đáy biển không cần mượn nhờ nguyên lực liền có thể hô hấp, có thể nói là một cái kỹ năng tương đối thực dụng. Như vậy nếu như tăng lên tới nhị giai, tam giai đây, thậm chí cấp bậc cao hơn đây. Vương Đằng cười cười, liền không nghĩ nhiều nữa. Dọn sạch hải thú bốn phía về sau, có thể là bị ba người giết chóc hù đến, hải thú khác không tiếp tục xuất hiện. Vương Đằng ba người leo lên phi thuyền, trực tiếp hướng phương hướng Hạ Quốc bay đi. Lúc này, Nam Hải cảnh nội Hạ Quốc, thậm chí toàn bộ phạm vi Đông Hải đường ven biển chỗ bao quát, đều lọt vào lượng lớn hải thú công kích. Nhưng mà tai nạn không chỉ như thế. Bên trong các dãy núi lớn, rừng rậm, hồ nước, dòng sông, vô số tinh thú cũng là triệt để bạo động, phóng tới thành thị nhân loại phụ cận. Hương trấn, thành thị, đường cái. Tất cả địa phương tồn tại nhân loại đều lọt vào công kích của tinh thú. Thú triều đáng sợ càn quét mỗi một tấc đất. Tất cả võ giả của toàn bộ Hạ Quốc lúc này đều là xuất động, nhao nhao chạy tới địa phương tinh thú xuất hiện, cùng nó triển khai liều mạng tranh đấu. Lượng lớn vũ khí hạng nặng bắc, chiến cơ xuất động, hình thành đại diện tích oanh tạc, ngăn cản thú triều. Kinh Môn là thành thị bến cảng lớn nhất Bắc Bộ Hạ Quốc. Lương tựa Hạ Đô, liên thông mấy cái đại vận hà, đại kênh đảo, hội tụ nhập cửa biển, chính là sông biển chỗ sung yếu chi địa. Nhưng mà dạng này hoàn cảnh địa lý, vừa vặn là thành địa hình hải thú tiến công có lợi nhất. Rầm rầm rầm. Xa xa liền có tiếng nổ kịch liệt truyền đến, trên mặt biển hải thú gào thét, theo đường sông đại vận hà đánh vào Kinh Môn thành, trắng trợn giết chóc. Nguyên lực công kích phá hủy kiến trúc, vô số nhân loại tại bên trong phế tích tuyệt vọng kêu khóc, nhưng rất nhanh những âm thanh này liền bị dìm ngập tại bên trong tinh thú gào thét. Hình ảnh này, tựa như tận thế. Võ đạo lãnh tụ bọn người dẫn theo quân bộ võ giả đuổi tới nơi đây, ra sức ngăn cản hải thú, cũng tổ chức nhân thủ cứu viện người bình thường. Lần này tinh thú bạo động không hề có điểm báo trước, số lượng lại nhiều, phạm vi cực lớn, trải rộng toàn bộ Hạ Quốc, khiến cho mọi người đều bất ngờ. Cho nên võ đạo lãnh tụ bọn người chỉ có thể vội vàng bố cục, điều động võ đạo cường giả các phương chi viện từng cái thành thị gặp tinh thú công kích nghiêm trọng nhất. Vâng! Trên không Kinh Môn thành, võ đạo lãnh tụ đang cùng một đầu cự kình thân thể khổng lồ đến cực điểm giao phong. Đầu kia cự kình hình thể vượt qua địa tinh cho đến tận này cá voi lớn nhất, thân thể đạt tới vài trăm mét, phảng phất một chiếc cự hình hàng không mẫu hạm. Trên mặt biển sóng biển lên không, đem đầu cự kình này nâng lên, lơ lửng ở giữa không trung. Võ đạo lãnh tụ tay cầm một cây trường thương, sắc mặt lạnh lùng, thân thể như lưu tinh xẹt qua giữa không trung, nguyên lực oanh minh, hoành kích biển cả, cùng cự kình va chạm đến một chỗ. Đầu kia cự kình cũng không cam chịu yếu thế, cái đuôi lớn đập động, một đạo sóng lớn đáng sợ hướng về phía trước oanh kích. Bành bành bành. Sóng biển nổ tung, một đạo tuyệt thế thương mang đâm rách hư không, thẳng tắp đánh phía cự kình cái thân thể khổng lồ kia. Giống. Một tiếng rít lên vang lên, đã không giống thanh âm cá voi, sóng âm đáng sợ cuồn cuộn như thủy triều, hướng về phía trước khuấy động, đồng thời một cỗ cột sáng nguyên lực màu lam cường đại phun ra, cùng thương mang kia đối bính. Oanh. Cả hai chạm vào nhau, phát ra oanh minh kịch liệt, nguyên lực dư ba kinh khủng xung kích bốn phía. Lúc này, cự kình thân thể cao lớn xông về trước đụng mà tới. Võ đạo lãnh tụ hơi biến sắc mặt, một trường oanh ra, một đạo trường ấn màu vàng to lớn rơi thẳng vào trên thân thể cự kình, ngạnh sinh sinh đem nó ngăn lại. Đầu này cự kình thực lực đã là xen vào giữa chiến tướng cấp đỉnh phong cùng hành tinh cấp, dù chưa đạt tới hành tinh cấp, nhưng cũng thập phần cường đại, lúc này lại bị võ đạo lãnh tụ ngăn trở, không cách nào tiến vào lục địa. Một người một thú tại hải lục chỗ giao giới mãnh liệt va chạm, tràng diện cực kỳ đáng sợ. Mà địa phương khác, đông đảo hải thú đánh thẳng vào phòng tuyến nhân loại võ giả. Võ giả khác không hề giống võ đạo lãnh tụ mạnh mẽ như vậy, tại hải thú công kích đến liên tục bại lui, nhất là về số lượng hải thú vốn là chiếm cư ưu thế, nhân loại võ giả có thể trèo chống đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào các loại phù văn vũ khí. Nếu không toàn bộ kinh môn thành sớm đã luân hãm. Rầm rầm rầm. Một bên khác, Đạm Đài Tuyền đang cùng một đầu lãnh chúa cấp hải thú đối chiến. Đầu kia hải thú là một đầu quái thú dáng dấp dữ tợn, đã không giống như là bất kỳ một giống loài nào bên trên địa tinh. Mà lại thực lực cũng là 10 phần khủng bố, từ trên người nó tán phát khí tức có thể phán đoán đưa ra thực lực đã là đạt tới 12 tinh lãnh chúa cấp. Vương Đẳng tự nhiên sẽ không quên Đạm Đài Tuyền đã từng trông nom, bởi vậy sớm liền đem hành tinh cấp công pháp dạy cho nàng. Đạm Đài Tuyền là phong hệ nguyên lực cùng hỏa hệ nguyên lực song thuộc tính võ giả, phong hệ hành tinh cấp công pháp Vương Đẳng cũng không có, cho nên chỉ dạy cho nàng hỏa hệ hành tinh cấp công pháp, cũng chính là môn kia tinh hỏa quyết. Đạm Đài Tuyền tu luyện tinh hỏa quyết về sau, thực lực tăng vọt. Bây giờ đã là đạt tới 12 tinh chiến tướng cấp, đồng thời thể nội hơn phân nửa nguyên lực đều là chuyển hóa thành tinh thần nguyên lực. Giờ phút này nàng cùng đầu kia hải thú đối chiến, hoàn toàn là chiếm cứ thượng phong, để ép hải thú hành hung, một đôi nắm đấm thiêu đốt lên hỏa diễm, oanh kích trên người hải thú, làm nó không ngừng phát ra gào lên đau đớn. Nhưng vào đúng lúc này, phía dưới mặt biển đột nhiên nổi lên một đoàn bọt nước to lớn, một cây xúc tu thô to phảng phất một cây tiêu thương, giáo, đồng nhiên hướng Đạm Đài Tuyền vọt tới. Lúc này Đạm Đài Tuyền đang đưa lưng về phía cây xúc tu kia, chỉ cảm thấy phía sau một đạo kình phong cuồng mãnh đánh tới, không kịp nghĩ nhiều, thân thể vô ý thức hướng bên cạnh lướt ngang ra ngoài. Bành! Cái xúc tu kia một kích không thành, đổi đâm thành quét ngang, trong nháy mắt quét trúng thân thể Đạm Đài Tuyền, đưa nàng đánh bay ra ngoài. Phúc! Đạm Đài Tuyền gặp trọng kích, nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt có chút trắng bệnh. Rầm rầm rầm. Mặt biển phía dưới lại lần nữa nổ tung, mấy cây xúc tu đồng thời xuất hiện. Cuốn tới, muốn đem nàng tại chỗ rào sát. Đạm Đài Tuyền hơi biến sắc mặt, toàn thân nguyên lực khuấy động, chuẩn bị liều mạng một lần. Cút! Nhưng vào lúc này, một tiếng quát lạnh bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trước mặt nàng, hướng phía mặt biển phía dưới oanh ra một quyền. Nước biển nổ tung, một con mực biển sâu to lớn bị ngạnh sinh sinh oanh ra mặt biển, thân thể dài chừng mấy chục thước, có thể cùng cá voi so sánh, nhưng lúc này cái thân thể kia lại tại dưới một quyền này ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời thịt nát. Đạm Đài Tuyền hơi sững sờ, định thần nhìn lại, trong mắt chỉ còn lại đạo thân ảnh quen thuộc thẳng tắp kia. Không sao chứ? Vương Đằng quay đầu lại, hướng về nàng nhìn lại, trên mặt có chút hiện hiện một tia ân cần. Tiểu tử này, chẳng biết tại sao, hốc mắt Đạm Đài Tuyền hơi có chút phím hồng. Nàng vội vàng lắc đầu, che giấu sự thất thố của mình, gấp giọng nói, ta không sao, ngươi nhanh đi giúp võ đạo lãnh tụ, hải thú nhiều lắm, mới không đến nửa giờ, toàn bộ kinh môn thành đã luân hãm hơn phân nửa, chết quá nhiều người. Yên tâm, ta hiện tại liền đưa những này xuất sinh đi địa ngục báo tin. Vương Đằng gật gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa, trong đôi mắt buộc phát ra một đoàn lăng liệt sắc ý. Sau một khắc, hắn liền biến mất ở tại chỗ. Vâng! Nơi võ đạo lãnh tụ cùng cự kình giao chiến, thân ảnh Vương Đằng đột nhiên nổi lên, một đạo kiếm quang khủng bố chém ra, vượt ngang hư không. Đầu kia cự kình kinh hãi, tựa hồ cảm giác được tử vong uy hiếp, phát ra gầm thét, thể nội nguyên lực triệt để buộc phát ra. Chỉ một thoáng. Sóng lớn ngập trời, một tầng lại một tầng sóng lớn tại sau lưng nó dâng lên, trong nháy mắt đạt tới cao trăm trượng, muốn ngăn cản đạo kiếm quang kia. Sau đó kiếm quang tung hoành ở giữa, sóng lớn phảng phất một tấm giấy yếu ớt, trong nháy mắt bị xé nứt, tách ra hai bên, lộ ra thân ảnh cự kình phía sau. Xuy. Trong nháy mắt, kiếm quang chém xuống, cự kình cái trên khổng lồ thân thể kia lúc này liền hiện ra một đạo vết kiếm. Đạo vết kiếm này lan tràn thân thể cự kình vài trăm mét, từ đầu tới đuôi, lượng lớn máu tươi chậm rãi chảy ra. Ầm ầm. Cự kình trong hai mắt tràn ngập khó có thể tin, mang theo không cam lòng, trong nháy mắt mất đi hào quang. Thân thể to lớn chậm rãi nứt làm hai nửa, hướng phía dưới rơi xuống, rơi xuống. Trên mặt biển kích thích bọt nước to lớn, giống như rời sông lấp biển, cảnh tượng đáng sợ dị thường. Cái thân thể kia rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, chìm vào đáy biển, không ngừng rơi xuống dưới. Kinh lạc. Võ đạo lãnh tụ thối lui đến nơi xa, tay cầm trường thương, hai mắt khẽ chấn động. Cái này là thực lực của hành tinh cấp sao? Giờ khắc này, hắn chân chính bị chấn động đến. Hắn mặc dù đã thấy Vương Đằng xuất thủ, nhưng không có trực quan như thế, càng không có khoảng cách gần như vậy cảm thụ, bởi vậy đến lúc này mới minh bạch, giữa chiến tướng cấp cùng hành tinh cấp đến cùng tồn tại chênh lệch bao lớn. Hô! Nơi xa, Đạm Đài Tuyền cũng là vô cùng chấn động, nàng vốn cho là coi như Vương Đằng xuất thủ đối phó đầu cự kình kia, cũng phải tốn hao không ít thủ đoạn, không nghĩ tới vẹn vẹn một kiếm mà thôi, cự kình liền đã vỡ lạc. Một kiếm kia, khủng bố như vậy. Tất cả hải thú bốn phía, thậm chí nhân loại võ giả đều ngây người, sững sờ nhìn cự kình rơi xuống đáy biển, trong lúc nhất thời đều mất đi thanh âm. Vương Đằng. Là Vương Đằng. Hắn giết cự kình, chúng ta có hy vọng. Ha ha ha, quá tốt, chúng ta có thể cứu. Đột nhiên, đám người phản ứng lại, lập tức buộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên. Võ thần. Võ thần. Cũng không biết là ai dẫn đầu hô to lên võ thần chi danh, chỉ một lát sau cái này tiếng hô hóa thành tiếng gầm, quần quần không ngớt, quanh quẩn tại trên không thành thị phế tích. Chương 775, gặp chuyện đừng hốt hoảng, trước tiên đem mặt nghiêm lên. Võ thần. Nhân loại võ giả hô to lấy võ thần chi danh, trọng trấn sĩ khí, đánh giết hải thú bốn phía. Dưới tràng diện đáng sợ như thế, bọn hắn cần chính là một loại tinh thần chèo chống, một loại tinh thần chèo chống có thể làm cho người cảm giác được hy vọng, mà không phải tuyệt vọng. Vương Đằng đánh chết khủng bố cự kình, không thể nghi ngờ là cho đám người hy vọng lớn nhất. Ngay cả hải thú cường đại như vậy tại trong tay Vương Đằng đều là không chịu nổi một kích, hải thú khác lại tính là cái gì? Đây chính là ánh dạng đông. Cho nên đám người vì đó phân chấn, vì đó hò hét. Võ đạo lãnh tụ xa xa nhìn qua Vương Đằng, ánh mắt lộ ra một chút vui mừng, phảng phất đang cảm khái có người kế tục. Vương Đằng đưa lưng về phía tất cả nhân loại võ giả, không có người nhìn thấy mặt mũi của hắn, cũng không người nào biết hắn lúc này là biểu tình gì. Chỉ là nhìn thấy hắn lần nữa giơ lên chiến kiếm trong tay, hướng phía đường ven biển kéo dài lần nữa chém ra một kiếm. Ầm ầm. Kiếm quang đáng sợ nổi lên, tung hoành hư không, một tầng lại một tầng sóng biển lật trời mà lên, so với sóng biển vừa rồi cự kình thi triển càng khủng bố hơn. Nước biển toàn bộ đường ven biển đang lật ngược, mãnh liệt như dòng lũ, vô số nước biển hướng trong biển tối lui, lượng lớn hải thú tại bên trong sóng lớn kia lăn lộn dãy rủa, phát ra gầm rú hoảng sợ. Một màn này, đám người vì đó hoảng sợ. Tất cả hải thú đổ bộ lục địa tất cả đều dừng lại công kích, sững sờ nhìn qua cảnh tượng trong biển, trong lòng không khỏi dâng lên hoảng sợ. Chạm. Đột ngột, một tiếng quát nhẹ vang vọng bốn phương tám hướng. Thanh âm này cũng không lớn, nhưng là lúc vang lên lại truyền vào trong thai mỗi người, mỗi một đầu hải thú. Vâng. Kiếm chi áo nghĩa thiên trọng lãng. Cái đạo kiếm quang khủng bố kia tung hoành mà qua, tất cả nước biển cuốn ngược, hình thành một mặt tường nước kéo dài mấy ngàn mét, hướng về trong biển đẩy ra. Vô số kiếm quang bên trong sóng biển bừa bãi tàn phá, lượng lớn hải thú bị rào sát, biến thành từng khối thịt nát, máu tươi nhiễm hồng nước biển. Đến mức mặt tường nước kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành huyết hồng chi sắc. Sóng máu bốc lên, chất lên cao trăm trượng. Tựa như hải thần chi nộ ba. Vô số hải thú dưới một kích này vẫn lạc, theo nước biển không biết bị đập hướng nơi nào, nhưng chúng quy sẽ chìm vào đáy biển, biến thành chất dinh dưỡng viên tinh cầu này. Đây mới thực sự là kinh lạc. Sinh tại hải dương, chôn ở hải dương. Dần dần, sóng biển biến mất, nước biển cao trăm trượng lắng xuống, bên trong mấy ngàn mét không thấy thân ảnh một đầu hải thú. Tĩnh. Từ tĩnh. Toàn bộ kinh môn thành, mỗi một khu vực đều lâm vào bên trong yên tĩnh như chết. Lập tức tất cả hải thú như ở trong ngộng mới tỉnh giống như, giật nảy mình dùng mình một cái, vậy mà cùng nhau hướng trong biển, hướng đường sông phụ cận phóng đi. Bọn chúng kiếp đảm. Bọn chúng hoảng sợ. Bọn chúng tuyệt vọng. Nhân loại kia thật đáng sợ, như là thần ma, chỉ có một đòn thôi, chém giết cự kình lãnh chúa, lại hủy diệt toàn bộ hải thú thú triều. Nhân vật kinh khủng như vậy, bọn chúng làm sao đối kháng? Thắng. Chúng ta thắng. Theo hải thú thối lui, đám người hoan hô lên, thanh âm vang vọng bầu trời, chấn động mặt biển, vui sướng cơ hồ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ bọn hắn. Chư vị, đánh chết tất cả hải thú. Lúc này, Vương Đằng thanh âm băng lãnh quanh quẩn mà lên. Vâng. Giết. Giết. tất cả nhân loại võ giả cùng kêu lên xác nhận, tiếng la giết chấn thiên, mang theo sát ý lạnh thấu xương phóng tới hải thú chạy tứ tán. Võ đạo lãnh tụ, Đạm Đài Tuyền các chiến tướng cấp võ giả cũng không có nhàn rỗi, mấy đầu lãnh chúa cấp hải thú còn lại lập tức bị bọn hắn chém giết. Kim Nguyên cùng Hạt Độc hai tên hành tinh cấp cường giả này vừa rồi cũng đã theo sát Vương Đằng mà tới, chỉ bất quá trường hợp như vậy cũng không có đến phiên bọn hắn xuất thủ, vẹn vẹn Vương Đằng một người liền nhẹ nhõm giải quyết. Bất quá hai người tận mắt nhìn thấy Vương Đằng vừa rồi xuất thủ, đều là kinh ngạc không thôi. Vương Đằng thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Mà lại dù bọn hắn đối với thân phận Vương Đằng sớm có suy đoán, nhưng lúc này chân chính có thể khẳng định hắn chính là địa tinh bản thổ võ giả, trong lòng bọn họ chấn kinh không chút nào nửa điểm giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Võ giả của một cái tinh cầu lạc hậu, vậy mà dựa vào bản thân tu luyện liền đạt tới mức kinh khủng như thế, gia hỏa này là cái yêu người ta. Trong lòng hai người chấn động, đối với Vương Đằng càng thêm kiên kỵ. Hải thú còn lại đã không cách nào tạo thành cái uy hiếp gì, rất nhanh liền bị giải quyết sạch sẽ. Nhưng Kinh Môn Thành đã là một vùng phế tích. Người sống sót tại trong phế tích thút thít, cả người là máu, có người dùng hai tay đào lấy đá vụn, tìm kiếm lấy mỗi người thân nhân, người yêu, cùng bằng hữu. Cảnh hoang tàn khắp nơi, tràn đầy bi thương ba. Vương Đằng đạp đứng ở trên bầu trời, nhìn qua cảnh tượng phía dưới, không khỏi nghĩ đến tao ngộ của Đông Hải lúc trước, trong lòng nặng nề. Thật có lỗi, ta trở về muộn. Một tiếng thở dài từ trong miệng hắn truyền ra. Đám người ngẩng đầu, đám người quỳ rạp xuống đất ngẩng lên khuôn mặt dính đầy nước mắt, nhìn lên bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia. Giờ phút này, tại trong mắt mọi người, đạo thân ảnh kia là vĩ ngạn như thế, giống như thần minh. Chư vị, người chết đã chết rồi, người sống như vậy, xin nén bi thương. Vương Đằng trong lòng lần nữa thở dài, mở miệng nói. Đám người trầm mặc, lại là từng cái đứng lên. Võ thần! Võ thần! Thanh âm thưa thất vang lên lần nữa, cuối cùng hội tụ thành một mảnh. Giờ khắc này, địa vị của Vương Đằng trong lòng mọi người thậm chí càng vượt qua võ đạo lãnh tụ. Trong mắt bọn họ, Vương Đằng như là trở thành trụ cột tinh thần mới. Nơi xa, vô số nhân loại cũng là nhao nhao đứng lên, nhìn qua Vương Đằng, hô to võ thần chi danh. Võ đạo lãnh tụ trên mặt mang ý cười nhàn nhạt, cũng không bởi vì bản thân bị thay thế mà cảm thấy mảy may tức giận, ngược lại tại phía sau nụ cười kia có một chút nhẹ nhõm rỡ xuống gánh nặng. Đạm Đài Tuyền trong mắt lóe ra quang mang trong suốt, có thể nhìn thấy Vương Đằng trưởng thành đến tình trạng này, không có người nào cao hứng hơn nàng. Dù sao nàng có thể nói là nhìn xem Vương Đằng từ bộ dáng của ban đầu trưởng thành đến hiện tại đỉnh thiên lập địa như vậy. Giờ này khắc này, tại trong lòng tất cả mọi người, hình tượng của Vương Đằng vô hạn cất cao, là anh hùng của bọn hắn, là một đời vô địch tồn tại giống như võ thần. Nhưng mà Vương Đằng làm điểm chú ý của đám người, bây giờ lại có chút choáng váng, trong lòng còn có chút hoảng. Luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Điều này giống như không phải kết quả hắn muốn a. Hắn chỉ là muốn để những người này một lần nữa tỉnh lại mà thôi, bởi vì tự mình trải qua Đông Hải chi nạn, cho nên rất lý giải bi thương cùng thống khổ của bọn hắn, mới không khỏi mở lời an ủi. Không nghĩ tới tạo thành cục diện như vậy. Về phần anh hùng cái gì, hắn càng là không muốn đi làm. Làm anh hùng rất mệt mỏi a, còn muốn thời khắc bảo trì thần tượng bao phục, có gì lý thú. Chuyện này thật không phải là hắn muốn a. Vương Đằng đột nhiên có chút hối hận mình lắm miệng, đến mức để đám người tựa hồ hiểu lầm cái gì. Hiện tại xưng làm sao đây? Thu hồi lời nói vừa rồi còn kịp sao? Vương Đằng trong đầu suy nghĩ lung tung, nhưng trên mặt ý liền nguyên duy trì thần thái không thay đổi. Gặp chuyện đừng hốt hoảng, trước tiên đem mặt nghiêm lên, liền không có người nhìn ra được. Võ đạo lãnh tụ từ đằng xa bay tới, sắc mặt ngưng trọng gấp giọng nói ra, Vương Đằng, lần này tinh thú bạo động không chỉ chỗ này, cả nước các nơi đều phát sinh thú triều đáng sợ, Bắc Cương, Nam Hải, các dãy núi lớn rừng cây. Đều có tinh thú thú triều xuất hiện, tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Cái gì? Vương Đằng giật nảy cả mình, cả nước đều bộc phát thú triều. Không sai, cơ hồ mỗi một tòa thành thị đều bị công kích, những tinh thú này không biết lên cơn điên gì, đột nhiên không có dấu hiệu nào xông ra lãnh địa của riêng mình. Võ đạo lãnh tụ nặng nề gật đầu nói. Chương 776, kỹ năng đặc thù, nuốt chửng. Tại sao có thể như vậy? Vương Đằng sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Chúng ta cũng là vừa rồi tiếp vào tin tức, còn tìm không thấy nguyên nhân. Võ đạo lãnh tụ lắc đầu nói, nếu ta đoán không lầm, lúc này không chỉ có hạ quốc chúng ta, quốc gia khác chỉ sợ cũng không bình tĩnh. Vương Đằng như có điều suy nghĩ gật đầu, mở miệng nói, bất kể nói thế nào, trước giải quyết tinh thú bạo động của hạ quốc đi. Ừm. Võ đạo lãnh tụ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, chỉ là khu vực phát sinh bạo động quá nhiều, trong lúc nhất thời chỉ sợ không cách nào toàn bộ chiếu cố, chờ chúng ta tiến đến, chỉ sợ cũng muộn. Chỉ có thể trước cứu viện mấy chỗ khu vực bạo động manh liệt nhất. Vương Đằng trầm ngâm một chút, quay đầu kêu lên, Kim Nguyên, Hạt Đao. Ở, lão đại. Kim Nguyên cùng Hạt Đọc cười hì hì đáp. Võ đạo lãnh tụ cùng Đạm Đài Tuyền bọn người lúc này mới chú ý tới hai người này, nhất là hình tượng xúc tu quái của Hạt Đọc, lập tức liền để hai người nghĩ đến sinh mạng thể ngoài hành tinh, không khỏi giật nảy cả mình.
Đây là...
Võ đạo lãnh tụ hỏi.
Không sai, bọn hắn chính là ngoại tinh võ giả, bất quá bây giờ xem như chúng ta một phe này.
Vương Đằng ý vị thâm trường nhìn Kim Nguyên hai người một chút, nói.
Lão đại nói không sai, chúng ta đã vứt bỏ thí luyện giả trận doanh, đồng thời chính thức gia nhập địa tinh, hiện tại là một người địa tinh quang vinh.
Kim Nguyên lập tức cho thấy lập trường, không có tiết tháo chút nào nói.
Từ nay về sau, ta sinh là người địa tinh, chết là quỷ địa tinh.
Hạt Đốc cũng là lời thề son sắt nói.
Võ đạo lãnh tụ.
Đạm Đài Tuyền.
Hai người ngoài hành tinh này làm sao dáng vẻ có chút không muốn mặt.
Được rồi, đừng có đùa, hai người các ngươi, bất kể là ai, một cái tiến về phía nam, một cái tiến về tây bộ, ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, trấn áp tinh thú bạo động, cho các ngươi nửa giờ, đủ sao?
Cơ thịt trên mặt Vương Đằng run rẩy một chút, tức giận nói.
Không có vấn đề, nửa giờ đầy đủ.
Kim Nguyên nhẹ nhõm nói.
Chuyện nhỏ, mập mạp, chúng ta so tài một chút xem ai càng nhanh giải quyết đi.
Hạt Đồng nói.
Tốt, quyết định như vậy, ai thua mà nói, đêm nay nướng bạch tuộc liền ít đi một nửa.
Kim Nguyên cười hắc hắc, hướng về phía Vương Đằng nói, lão đại, như vậy chúng ta liền đi trước, nửa giờ sau ở thủ đô quốc gia này gặp nhau.
Tiếng nói vừa dứt, hai người riêng phần mình hóa thành một đạo kinh hồng, một cái bay về phía nam một cái hướng tây, trực tiếp biến mất ở chân trời.
Tốc độ kia, nhanh đến mức khó mà tin nổi.
Hành tinh cấp.
Võ đạo lãnh tụ trong mắt lóe lên một vẻ kinh hãi, thanh âm hơi khàn khàn mở miệng nói.
Hai người ngoài hành tinh không đứng đắn kia thế mà là hành tinh cấp cường giả.
Hắn chẳng thể nghĩ tới.
Mà lại Vương Đằng là từ đâu tìm đến hai tên hành tinh cấp A, đây quả thực cùng Vương Đằng đạt đến hành tinh cấp đồng dạng để người chấn kinh.
Đây chính là hai tên hành tinh cấp, không phải cái gì rau cải trắng đầy đường đều có A.
Đây thật là.
Võ đạo lãnh tụ cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Đúng là hành tinh cấp, có bọn họ. Tinh thú bạo động chắc hẳn rất nhanh liền có thể bị giải quyết.
Vương Đằng nói.
Hành tinh cấp cường giả xuất thủ, vấn đề xác thực không lớn.
Võ đạo lãnh tụ nghĩ đến tình hình Vương Đằng xuất thủ vừa rồi, có chút tán đồng nhẹ gật đầu.
Như vậy, tiếp xuống ta liền đi Bắc Cương đi một chuyến đi.
Vương Đằng nói.
Tốt, bên kia liền nhờ ngươi, phạm vi nhỏ bạo động khác, ta sẽ tổ chức nhân thủ tiến hành quét dọn.
Võ đạo lãnh tụ nói.
Vương Đằng gật gật đầu, không có nói thêm nữa, đống nhiên cũng là hóa thành kinh hồng. Biến mất tại chân trời Bắc Bộ.
Mục tiêu, Bắc Cương.
Võ đạo lãnh tụ nhìn qua thân ảnh kia rời đi, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp cùng cảm khái.
Giao cho ngươi, Vương Đằng.
Trên bầu trời, một thân ảnh nhanh như tên bắn mà vượt qua, tốc độ trực tiếp đột phá bức tường âm thanh, đạt tới mức độ khó mà tin nổi, bên trong mắt thường cơ hồ không cách nào nắm giữ.
Vương Đằng trực tiếp triển khai toàn bộ tốc độ hành tinh cấp, hướng về Bắc Cương bay đi, đồng thời vừa kiểm kê lấy thuộc tính bọt khí vừa rồi đạt được.
Không thể không nói, một đợt này so trước đó đụng phải còn nhiều hơn.
Vương Đằng lại là thu hoạch một số lớn thuộc tính bọt khí.
Băng hệ nguyên lực cùng lôi hệ nguyên lực, cùng độc hệ nguyên lực vừa mới tăng lên tới 11 tinh chiến tướng cấp, đều lần nữa tăng lên.
Băng hệ nguyên lực, 17.920.000, 11 tinh.
Lôi hệ nguyên lực, 18.620.000, 11 tinh.
Độc hệ nguyên lực, 12.535.000, 12 tinh.
Trong đó băng hệ nguyên lực cùng lôi hệ nguyên lực vẫn là 11 tinh chiến tướng cấp. Nhưng khoảng cách đột phá đã không xa.
Mà độc hệ nguyên lực lại là trực tiếp đột phá đến 12 tinh chiến tướng cấp.
Trước sau bất quá mấy giờ mà thôi, Vương Đằng thực lực liền tăng lên nhiều như vậy, tốc độ có thể xương khủng bố.
Mà trừ cái đó ra, lần này hắn còn thu hoạch được không ít phong hệ nguyên lực thuộc tính bọt khí, phong hệ nguyên lực cũng là tăng vọt đến 12 tinh chiến tướng cấp.
Phong hệ nguyên lực, 8.563.15.000, 12 tinh.
Bốn hệ nguyên lực này bây giờ khoảng cách 13 tinh chiến tướng là cấp càng ngày càng gần.
Về sau lại tìm đến công pháp hành tinh cấp tương ứng, liền có thể để bốn hệ nguyên lực này tấn thăng hành tinh cấp, hết thể đều rất hoàn mỹ.
Đương nhiên lần này Vương Đằng cũng đồng dạng thu hoạch được lượng lớn thủy hệ nguyên lực, thậm chí ngũ hành nguyên lực còn lại, dù sao cho dù là trong hải thú, cũng là tồn tại mấy hệ ngũ hành nguyên lực khác, cũng không vẹn vẹn chỉ có thủy hệ nguyên lực.
Mặt khác, trong hải thú cũng sinh ra không ít thuộc tính bọt khí kỹ năng kỳ quái, bất quá đối với Vương Đằng hiện tại mà nói cũng không có tác dụng quá lớn.
Trừ một loại kỹ năng trong đó, nuốt chửng.
Đây là kỹ năng đặc thù tới từ cự kình lãnh chúa,
Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, trong đầu hồi ức đặc tính của cái kỹ năng này.
Nuốt chửng.
Tên như ý nghĩa, chính là một hạng kỹ năng kỳ lạ có thể giống cá voi lượng lớn nuốt đồ ăn, thậm chí nguyên lực.
Cái này kỹ năng đối với công pháp tu luyện mà nói là một loại tăng phúc cực kỳ khủng bố, một khi phát động cái này kỹ năng, liền có thể một lần tính hấp thu lượng lớn nguyên lực cho mình dùng, hoặc là một lần tính nuốt lượng lớn đồ ăn, từ trong lấy ra năng lượng. Nói tóm lại, tác dụng của cái kỹ năng này có chút vượt quá dự liệu của Vương Đằng. Nuốt chửng, 265-10.000, nhất tinh. Chỉ là nhất tinh sao? Vương Đằng ánh mắt từ trên giao diện thuộc tính thu hồi ánh mắt, hắn phát hiện mấy cái kỹ năng gần nhất đạt được, đều xuất hiện đẳng cấp phân chia, không còn là trước kia như vậy đạt tới viên mãn chính là cấp độ cao nhất. Đẳng cấp, liền mang ý nghĩa mỗi tăng lên một cái cấp độ, tác dụng của kỹ năng đều sẽ tăng cường một cái cấp độ. Đối với Vương Đằng đến nói, đây không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt. Dù sao theo thực lực của hắn càng mạnh, có chút kỹ năng nếu như theo không kịp, liền hoàn toàn phế. Đương nhiên Vương Đằng cũng phát hiện, đẳng cấp này chỉ là xuất hiện trên một ít kỹ năng tiềm lực tương đối lớn, tỉ như trước đó không gian chi thể, biển sâu hô hấp, bởi vì bọn chúng còn có chỗ tăng lên, cho nên liền xuất hiện đẳng cấp phân chia, nếu như là kỹ năng tiềm lực bình thường khác, đạt tới viên mãn cũng đã là cực hạn. Ở phương diện này, hệ thống ngược lại là phân rất rõ ràng. Vương Đằng cũng có thể từ khía cạnh nhìn ra tiềm lực của một ít kỹ năng đến, tỉ như không gian chi thể cùng nuốt chửng mỗi tăng lên một cái cấp bậc đều cần 1.000 điểm thuộc tính, mà biển sâu hô hấp chỉ cần 1.000 điểm mà thôi, đây chính là khác biệt. Chương 777, chỉ là tinh thú, trực tiếp giết tới là được. Bắc Cương, một đầu chiến núi to lớn vắt ngang tại phía trên đại địa rộng lớn, như là vẫn là cự long, thân thể nó hóa thành liên miên sơn mạch, nối liền đông tây, giới phân hai địa. Bắc Cương liền ở vào hướng bắc sơn mạch này. Nơi đây lâu dài bị tuyết động bao trùm, liếc nhìn lại, trên đỉnh núi khói mù lượn lờ, như lâm tiên cảnh. Nhưng mà địa vực nguyên bản cực kỳ bình tĩnh, bây giờ lại là phát sinh dị biến đáng sợ. Sóng ngầm phun trào, nguy cơ đang nổi lên. Trong sơn mạch cao thấp nối tiếp nhau, cao ngất như mây kia, thỉnh thoảng vang lên giống to gào thét, như cùng đang tuyên thệ chủ quyền mảnh đất này. Phi, những xuất sinh này thật sự là phách lối. Dưới sơn mạch, trong một hẻm núi cực kỳ hiểm trở, giờ phút này bốn phía đều là vết máu. Đầy đất trải rộng thi thể nhân loại cùng tinh thú, lộ ra vô cùng thảm liệt. Nhưng mà lúc này thú triều đã thối lui, phe nhân loại đang cứu viện người bị thương, thu lại thi thể đồng bào. Một quân bộ võ giả nghe được tiếng gầm kia, đột nhiên ngẩng đầu, hung hăng hừ một tiếng. Quân bộ võ giả khác cũng là lộ ra vẻ mặt giống như nhau, đối với tinh thú này có thể nói là thống hận đến cực điểm. Lối vào hẻm núi thiết trí phòng ngự cực kỳ sâm nghiêm, các loại vũ khí hạng nặng bắc lên, thời khắc nhắm ngay trong hạc gốc, một khi phát hiện tinh thú xuất hiện, liền sẽ phát ra thế công cực kỳ mãnh liệt. Đồng thời tại cái kia cửa vào đằng sau, có một chỗ lều trại, chiến tướng cấp võ giả trấn thủ Bắc Cương đều tụ tập ở đây, sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nhìn qua bản đồ địa hình to lớn trước mặt. Toa hẻm núi này là quan ải trọng yếu tinh thú xung kích lãnh địa nhân loại, một khi bọn chúng xông phá đạo quan ải này, khu vực rộng lớn chúng ta phía sau sẽ thành nhạc viên chúng nó bừa bãi tàn phá giết chóc. Chu Huyền Vũ đứng tại thủ vị, thanh âm nặng nề nói: "Từ lần trước tiêu diệt chân lý giáo về sau, hắn liền được phái đi trấn thủ Bắc Cương. Bởi vì nơi đây không chỉ tồn tại lượng lớn tinh thú, càng là chỗ có hắc ám khe hở thứ nhất trên địa tinh đã biết, không thể coi thường. Nhất định phải có hắn dạng này cường giả mới có thể trấn áp. Không chỉ có như thế, hắn còn đem hơn phân nửa Huyền Vũ quân đoàn đưa đến nơi đây, bằng không bọn hắn lần này cũng không có khả năng chống đỡ được đợt tinh thú thú triều thứ nhất." Giờ phút này, một đám chiến tướng cấp cường giả nghe vậy, sắc mặt đều là phi thường ngưng trọng. Đây vẫn chỉ là đợt thú triều thứ nhất mà thôi. Thực lực không tính rất mạnh, bọn này xuất sinh giống như là đang thử thăm dò chúng ta, thú triều đằng sau sẽ khủng bố như thế nào, có thể nghĩ. Một 12 tinh chiến tướng cấp võ giả mở miệng nói ra. Lâm tướng nói rất đúng, tiếp xuống tất cả mọi người không thể thư giãn, chúng ta chắc chắn có một trận ngạnh chiến muốn đánh. Một tên nam tử trung niên khác khuôn mặt cương nghị, dáng người thẳng tắp, người mặc tướng bào, đồng dạng là 12 tinh chiến tướng cấp võ giả, gật gật đầu nói. Những này tinh thú làm sao lại đột nhiên giống như nổi điên khởi sướng xung kích? Mà lại tựa hồ lượng lớn tinh thú đều mạnh lên rất nhiều, loại tình hình này dĩ vãng chưa từng xuất hiện, thực sự có chút khiến người sờ vớt không được đầu mối. Một 11 tinh chiến tướng cấp võ giả dáng vẻ nho nhã trầm ngâm nói. Có thể hay không cùng người xâm nhập ngoài hành tinh trước đó có quan hệ? Đột nhiên có người nói. Cái này, có chút ít khả năng, nếu không sao lại trùng hợp như vậy. Những người khác như có điều suy nghĩ, có người gật đầu, có người lâm vào trầm tư, không phải trường hợp cá biệt. Những chuyện này còn chưa có kết luận, bây giờ nghĩ nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Chu Huyền Vũ mở miệng nói. Có một chút để ta rất lo lắng, nơi này chẳng những có tinh thú, càng có hắc ám khe hở, bây giờ chúng ta bị buộc đến dưới hẻm núi, hắc ám khe hở trong dãy núi kia thế tất sẽ thừa cơ khuyết trương, vạn nhất. Hắn cũng không nói xong, nhưng mọi người đều đã biết ý tứ hắn muốn biểu đạt. Vạn nhất hắc ám chủng nhân cơ hội này phá vỡ khe hở, chân chính giáng lâm địa tinh, đó mới là tai nạn đáng sợ nhất ta. Trong toàn bộ doanh trướng lập tức lâm vào một mảnh trầm mặc. Dị giới bên kia gặp hắc ám chủng bừa bãi tàn phá, hắc ám chủng mỗi nhập một thành, hẳn là sinh linh đồ thán, tràng diện cỡ nào thảm liệt. Bọn hắn há lại sẽ không biết. Tình huống như vậy nếu là xuất hiện tại địa tình, chỉ sợ 8-9-10 nhân loại đều đem đi đến diệt vong. Dị giới dân phong thượng võ, lại nội tình thâm hậu, còn tại dưới hắc ám chủng xâm nhập kéo dài hơi tàn, còn cần địa tinh điều động võ giả viện trợ, những năm này mới khó khăn lắm ngăn cản được hắc ám chủng bừa bãi tàn phá. Địa tinh võ đạo quật khởi bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, đại đa số nhân loại võ giả chẳng quá là người bình thường mà thôi, coi như khí lực lớn một chút, cũng không thể nào là đối thủ của tinh thú, thậm chí hắc ám chủng. Cho nên một khi hắc ám khe hở bộc phát, nhân loại cơ bản cũng chỉ có diệt vong một đường. Chiến tướng cấp võ giả trong doanh trướng đều là nghĩ đến kết quả tàn khốc như vậy, từng cái sắc mặt đều là trở nên rất khó coi, trên trán có mồ hôi lạnh nhỏ xuống dưới. Hô! Đúng lúc này, một trận cuồng phong từ bên ngoài lều trại phá vào, chỉ là màn vải màu lục giản dị giống như đại môn bị thổi ra. Đám người hơi kinh hãi, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thân ảnh nhanh chân mà vào, âm thanh trong trẻo tùy theo truyền đến, chỉ là tinh thú, trực tiếp giết tới là được, chư vị sợ cái gì? Người nào? Không ít người hơi biến sắc mặt, nhìn hằm hằm người tới. Trong những người này có không ít lâu dài trấn thủ Bắc Cương, bởi vậy vẫn chưa thực sự gặp qua diện mạo người tới, giờ phút này thấy hắn rõng rạc, có ý khinh thường bọn hắn, đều là giận dữ không thôi. Vương Đằng. Chu Huyền Vũ lại là trực tiếp nhận ra người tới, sắc mặt lập tức vui mừng. Cái gì, Vương Đằng? Là Vương Đằng kia. Hắn chính là Vương Đằng. Cái Vương Đằng trấn áp ngoại tinh võ giả, hắn làm sao tới rồi? Những người khác một trận ngạc nhiên. Sau đó kịp phản ứng, khiếp sợ không thôi nhìn qua tên thanh niên đi tới. Chu tướng quân, biệt lai vô dạng, có khỏe hay không? Vương Đằng nhìn xem Chu Huyền Vũ, mỉm cười, mở miệng nói. Không một chút nào tốt, tinh thú bạo động, đầu ta phát đều sắp sổ bạch. Chu Huyền Vũ cười khổ nói. Ha ha ha. Vương Đằng không khỏi cười ha ha, thế mà cũng có sự tình để ngươi thúc thủ vô sách. Hiện tại ngươi đến liền tốt. Chu Huyền Vũ không thèm để ý Vương Đằng trêu ghẹo chút nào, nói ra. Nghe nói ngươi đã đạt tới cấp bậc kia, chắc hẳn đối phó tinh thú không khó đi. Chu Huyền Vũ trấn thủ bên ngoài, nhưng là biết Vương Đằng đã đạt tới hành tinh cấp. Hắn là trong võ giả trấn thủ bên ngoài, số lượng không nhiều người biết một trong. Bởi vì hắn là 13 tinh chiến tướng cấp, cho nên có tư cách biết, đồng thời cũng là được tặng cho tinh thần nguyên lực chuyển hóa chi pháp, bây giờ đã là đi trên đường hành tinh cấp. Cấp bậc kia. Đám người nghe được hai người nói chuyện, không khỏi giật mình. Bọn hắn tự nhiên biết cấp bậc kia đại biểu là cái gì. Thân là võ giả, ai không muốn tránh thoát trói buộc cấp độ bây giờ, đạt tới cao hơn. Nhưng bọn hắn khoảng cách quá xa, ngay cả 13 tinh chiến tướng cấp đều chưa đạt tới, càng không muốn nghĩ hy vọng xa vời cấp bậc kia. Thế nhưng là thanh niên không tới 20 tuổi trước mắt này lại thật sự đạt tới, nếu không phải lời này xuất từ trong miệng Chu Huyền Vũ, những người này sợ là không có một người dám tin tưởng. Dù sao chuyện này thực sự quá bất khả tư nghị. Căn bản không khoa học A. Căn bản không võ đạo A. Chẳng lẽ bọn hắn những năm này đều tu luyện đến trên thân cầu sao? Chương 778, Vương Đằng vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Vương Đằng không để ý đến ý nghĩ của mọi người, hướng về phía Chu Huyền Vũ nhẹ gật đầu, kỳ thật cấp bậc kia không có không thể vượt qua như vậy, không nên đem nó nghĩ đến quá khó. Đám người không khỏi im lặng, ngươi xác định đây là đang an ủi người sao? Vì cái gì nghe cảm giác muốn ăn đòn như vậy? Chu Huyền Vũ cũng là đầu đầy mồ hôi, hắn thử qua cái kia tinh thần nguyên lực chuyển hóa chi pháp, tự biết không có đơn giản như vậy. Gia hỏa này thật làm người khác yêu nghiệt giống như hắn hay sao? Được rồi, nói nhảm ta liền không nói, lần này tới chủ yếu là vì giải quyết tinh thú bạo động. Vương Đằng nói. Đám người nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm nghị. Bất kể nói thế nào, việc cấp bách vẫn là giải quyết tinh thú bạo động, chuyện khác mặc kệ chuyện gì đều muốn đẩy rời về sau. Như vậy liền đến thảo luận một chút kế hoạch tiếp theo đi. Chu Huyền Vũ gật đầu nói. Những người khác gật gật đầu, không khỏi rơi vào trầm tư. Hiện tại tình huống này, có thể tìm tới một cái phản kích chi pháp thích hợp nhưng cũng không dễ dàng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Vương Đằng lại là kinh ngạc mở miệng nói ra. Muốn cái gì biện pháp, đương nhiên là trực tiếp mãng đi lên rồi. Mọi người nhất thời sững sờ, ánh mắt đồng loạt quay đầu nhìn lại, đều là sắc mặt choáng váng nhìn qua Vương Đằng. Các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì? Vương Đằng bất đắc dĩ nói, ta nói không đúng sao. Ta cũng không có thời gian ở đây hao tổn, tốc chiến tốc thắng, ta còn muốn xử lý những người xâm nhập ngoài hành tinh kia. Vội vàng đây. Đám người xấu hổ, có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Vì cái gì tinh thú bạo động theo bọn hắn nghĩ 10 phần khó giải quyết, đến Vương Đằng nơi này liền biến thành sự tình tiện tay có thể lấy giải quyết đồng dạng. Đến cùng là nơi nào không đúng lắm a? Vương Đằng nhìn thấy đám người một bộ dáng dấp tự ti, mới phát giác được lời mình nói tựa hồ có chút đả kích đến những người này.
Khu khu, nếu không mọi người nên làm gì làm cái đó, ta một người lên sơn mạch nhìn xem.
Hắn vội ho một tiếng, nói.
Vương Đằng nói chưa dứt lời, đám người nói chuyện càng là xấu hổ vô cùng.
Bọn hắn thật vô dụng như thế.
Vương Đằng khẳng định là ghét bỏ bọn hắn Vương Hữu, mới muốn một người lên núi A.
Nhất định là như vậy không sai.
Hắn khẳng định chính là cảm thấy như vậy.
Tất cả mọi người nhìn qua Vương Đằng, ánh mắt tràn ngập u oán.
Chu Huyền Vũ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng đi ra hòa giải.
Như vậy đi, liền ta cùng Vương Đằng trước tiên tiến sơn mạch nhìn xem, các ngươi tạm thời lưu thủ nơi đóng quân, để phòng bất trắc, chờ chúng ta tra xét xong tình huống lại nói.
Cái khác chiến tướng cấp võ giả từ không gì không thể, đều là thuận thế gật đầu xác nhận.
Hiện tại để bọn hắn lên núi, bọn hắn cũng sợ a.
Ai không biết bên trong dãy núi nguy cơ tứ phía, cơ hồ khắp nơi đều là tinh thú cường đại, trước đó bọn hắn liền điều động không ít võ giả lên núi xem xét, kết quả cơ hồ đều không trở về.
Dù bọn hắn thân là chiến tướng cấp võ giả, bảo mệnh không thành vấn đề, nhưng nếu là lên núi, chỉ sợ cũng phải tao ngộ đại chiến thảm liệt, rơi không đến bất kỳ cái gì chỗ tốt.
Có thể nói, bọn hắn cũng không cảm thấy một mình lên núi là một cái quyết định tốt.
Vương Đằng dám làm như vậy, đơn giản là kẻ tài cao gan cũng lớn, mà Chu Huyền Vũ thân là 13 tinh chiến tướng cấp, lên núi cũng không thành vấn đề.
Chờ Vương Đằng ăn phải cái lô vốn, tự nhiên sẽ trở về tiến hành bố trí kế hoạch làm từng bước, mà không phải liều lĩnh như thế.
Thấy mọi người không có nghi vấn, Chu Huyền Vũ cùng Vương Đằng liền chuẩn bị một phen, dự định trực tiếp tiến vào sơn mạch.
Hai người cùng với mấy tên chiến tướng cấp võ giả khác đi ra doanh trướng, đi tới trong hạp cốc, quân bộ võ giả đang ở bốn phía quét dọn chiến trường nhìn thấy một đám chiến tướng cấp võ giả xuất hiện, không khỏi nhao nhao dừng lại sự tình trong tay, hướng bọn hắn trông lại.
Người trẻ tuổi kia là ai, vậy mà đi tại phía trước mấy vị tướng quân?
Không biết ta, chưa thấy qua.
Ta biết hắn là ai, vậy mà là hắn.
Là ai?
Mau nói a.
Là Vương Đằng, cái kia Vương thiếu tướng ba.
Cái gì, thế mà là Vương thiếu tướng, hắn làm sao tới rồi?
Tiếng nghị luận trầm thấp từ trong miệng quân bộ võ giả bốn phía truyền ra, nơi này là chiến trường, cho nên kỷ luật không có khắc nghiệt như vậy, không có người lại bởi vậy nặng nề trách móc bọn hắn.
Khi Vương Đằng bọn người đi qua bên người từng cái quân bộ võ giả, bọn hắn đều là dừng lại cúi chào, lộ ra 10 phần sùng kính.
Bọn hắn lúc này đã nhận ra thân phận của Vương Đằng.
Tại mọi người trong ánh mắt, Vương Đằng cùng Chu Huyền Vũ bọn người cuối cùng tại cuối hẻm núi dừng bước.
Vương thiếu tướng bọn hắn muốn làm gì?
Chẳng lẽ muốn phát động phản công sao?
Từng cái quân bộ võ giả thấy cảnh này, đều là suy đoán không thôi, trong mắt ẩn ẩn lộ ra vẻ chờ mong.
Bọn hắn gặp tinh thú xâm nhập, trận chiến trước đó phần lớn là dùng phòng thủ làm chủ, cực kỳ biệt khuất, bây giờ thấy một đám chiến tướng cấp xuất động, tự nhiên cảm thấy 10 phần phân chấn.
Nhưng mà bọn hắn rất nhanh phát hiện, bên trong một đám chiến tướng cấp võ giả, chỉ có hai thân ảnh chậm rãi lên không, những người khác vẫn lưu tại chỗ.
Chu thượng tướng,
Vương thiếu tướng.
Đám người nhìn lên hai thân ảnh trên bầu trời, kinh ngạc không thôi.
Chư vị, như vậy nơi đóng quân liền giao cho các ngươi, nhất thiết phải cam đoan nơi đây không ra bất kỳ ngoài ý muốn.
Chu Huyền Vũ nói.
Yên tâm đi, Chu thượng tướng, có chúng ta tại không có việc gì.
Võ giả gì ạ dưới nhau nhau xác nhận.
Vương Đằng cùng Chu Huyền Vũ không còn nói nhảm, lúc này hóa thành hai đạo trường hồng, cầu vồng, biến mất tại sơn mạch chỗ sâu.
Chiến tướng cấp võ giả còn sót lại tại nguyên chỗ chờ đợi một lát, nhìn qua phương hướng Vương Đằng cùng Chu Huyền Vũ rời đi, đều là lắc đầu.
Hy vọng bọn họ bình an trở về, hiện tại tình huống này, chúng ta bên này nhưng không cho phép nửa điểm tổn thất.
Đúng vậy à, Chu Thượng Tướng là đỉnh tiêm chiến lực của chúng ta bên này, nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.
Cái kia Vương Đằng vẫn là tuổi còn rất trẻ a.
Đám người ngươi một lời ta một câu, quay lại doanh trướng, tiếp tục thương nghị kế hoạch tiếp theo.
Hiển nhiên trong lòng bọn họ, Vương Đằng cùng Chu Huyền Vũ tất nhiên sẽ không công mà lui.
Không nói đến ý nghĩ của mọi người. Vương Đằng cùng Chu Huyền Vũ lúc này trực tiếp xâm nhập sơn mạch chỗ sâu, hai người hợp tác qua một lần, bởi vậy đều tương đối quen thuộc thực lực của đối phương, tự nhiên cũng liền không cần thiết hoài nghi gì.
Huống chi Chu Huyền Vũ tại thử qua tinh thần nguyên lực chuyển hóa chi pháp về sau, liền phát giác được thực lực bản thân tăng lên rất nhiều, cho nên đối với sự cường đại của hành tinh cấp hắn so với những người khác càng rõ ràng hơn.
Vương Đằng nói có thể một mình giải quyết tinh thú bên này, người khác không tin, hắn lại tối thiểu tin 6-7 phần khoảng chừng.
Còn lại 3-4 phần là bắt nguồn từ đối với tinh thú thú triều kiên kỵ.
Giống.
Ngay tại thời điểm hai người hướng sơn mạch chỗ sâu bay đi, một trận giống to từ phía dưới truyền đến.
Một đầu sơn viên to lớn từ trong rừng phía dưới đứng lên thân, cao chừng mười mấy trượng, càng là nhảy lên một cái, bàn tay to lớn hướng phía Vương Đằng cùng Chu Huyền Vũ hai người đập đi qua.
Vâng.
Bàn tay đập qua, không khí bị đè ép phát ra tiếng nổ vang, động tĩnh cực kỳ khủng bố. Bàn tay khổng lồ kia phảng phất một tòa núi lớn trực tiếp ép hướng Vương Đằng hai người. 12 tinh lãnh chúa cấp. Chu Huyền Vũ hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới ở đây liền gặp tinh thú cường đại 12 tinh lãnh chúa cấp. Loại này tinh thú hắn cố nhiên không sợ, nhưng là cũng không muốn chính diện đón đỡ một trường, lấy thân thể của nhân loại võ giả, một trường này đủ để cho hắn thụ thương. Chương 779, Hỏa Diễm Thai Hương. Chu Huyền Vũ sắc mặt ngưng trọng, đang chuẩn bị tránh đi, không đi đón đỡ một trường này. Về phần Vương Đằng, hắn căn bản cũng không lo lắng, chỉ là một con 12 tinh lãnh chúa cấp tinh thú lại há có thể làm bị thương hành tinh cấp cường giả. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, cách làm của Vương Đằng so với hắn tưởng tượng còn muốn trực tiếp. Chỉ thấy Vương Đằng đồng dạng là một trưởng vô gia, nên tiếp bàn tay khổng lồ của sân viên. Hai bàn tay, một lớn một nhỏ, cực kỳ chênh lệch xa. Và anh, sau một khắc, chính là ầm vang đụng vào nhau. Cái bàn tay kia so sánh mà nói lộ ra cực kỳ nhỏ yếu vậy mà ngạnh sinh sinh tiếp được sơn viên cái bàn tay khổng lồ kia. Đồng thời còn không chỉ như thế. Kết soạn.